Chương 145, nửa tháng hỗn loạn kết thúc. Chương 145, nửa tháng hỗn loạn kết thúc. Phòng nghiên cứu đối sách căn cứ, Trần Na đợi tại trong một gian phòng, nhìn Trần Nhà ngẩn người. Nàng theo bị người của quan phương tìm tới, mang đến nơi đây, đã qua cả ngày. Trong thời gian này có người đối với nàng hỏi qua hai lần lời nói, hỏi nàng lai lịch, thân thuộc, gia nhập cái kia tổ chức thần bí nguyên nhân, đối với cái kia tổ chức hiểu rõ, và ảnh tử tiếp xúc quá trình chờ chút. Nàng tất cả đều ăn ngay nói thật. Về sau quan phương nói cho nàng không có việc gì, chờ về sau sẽ đem mẫu thân của nàng tiếp đến cùng nàng gặp mặt, nàng liền đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Cửa phòng truyền đến vận động, Trần Na nhìn sang, sau một khắc liền nhìn thấy mẫu thân Vương Diễm vào cửa, lập tức kích động không thôi. Mụ mụ, Nana. Vương Diễm lập tức chạy tới ôm lấy nữ nhi, cổng trương tiến sĩ thấy thế nhẹ nhàng kéo cửa lên tạm thời rời đi, một mực qua ước nửa giờ tà hữu, hắn mới lần nữa tới. Hai vị còn tốt chứ? Trương tiến sĩ vào cửa về sau cười hỏi. Vương Diễm cùng Trần Na lúc này đều đã theo gặp lại trong vui sướng tỉnh táo lại, Vương Diễm cảm kích dùng sức nắm chặt Trương tiến sĩ tay, cảm ơn các ngươi cứu trở về nữ nhi của ta. Ngài đừng khách khí, mời ngồi. Trương tiến sĩ nói, kỳ thật cứu ngài nữ nhi chính là bằng hữu của nàng, đương nhiên còn có trang ép kia trạm trưởng, còn có ảnh tử. Ta nghĩ những thứ này Trần Na đều cùng ngài nói a. Vương Diễm gật gật đầu. Vừa rồi hơn nửa giờ bên trong, nữ nhi đã đem hết thảy đều nói cho nàng. Nếu không phải ngài nữ nhi hiểu rõ đại nghĩa, đem cái này tà ác tổ chức tình huống thông báo ngoại giới, vậy cái này tổ chức còn không biết muốn giết hại bao nhiêu người. Có thể nói, ngài nữ nhi đứng một đại công a. Vương Diễm nghe vậy, lắc lắc đầu nói, cái gì đứng không lập công, đứa nhỏ này có thể thật tốt, ta liền vừa lòng thỏa ý. Trương tiến sĩ hỏi, không biết ngài tiếp xuống có tính toán gì? Ta liền định cùng ta cô nương trở về thật tốt sinh hoạt, cái khác đều không nghĩ. Vương Diễm nắm chặt nữ nhi Trần Na tay. Trần Na cũng dùng sức chút gật đầu, ừm, ta cũng không còn rời đi bên người của mẹ. Trương tiến sĩ nghe vậy, thần sắc có mấy phần xấu hổ. Vương Diễm nhìn đi ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tham dò hỏi, làm sao Trương tiến sĩ, chẳng lẽ ta cô nương trên thân còn có chuyện gì? Là dạng này. Trương tiến sĩ giải thích nói, ngài nữ nhi bản thân không có việc gì. Chủ yếu là cái trụ sở này hủy diệt không sai, nhưng tổ chức kẻ sáng tạo trước mắt còn chưa tra ra. Không bài trừ người này sẽ còn có trả thù tâm lý, như thế ngài cùng ngài nữ nhi trở về lời nói đều tồn tại rất cao nhân thân phong hiểm. A, cái này. Vương Diễm bắt đầu không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ nghe Trương tiến sĩ nói như vậy, nhất thời lo lắng không thôi. Trương tiến sĩ, vậy phải làm thế nào? Ta là không sợ, nhưng ta cô nương nàng. Ta có một cái đề nghị. Trương tiến sĩ nói, ngài nữ nhi năng lực rất đặc thù, cũng rất cường đại. Ta là quan phương thăng hoa giả tiểu đội bồi dưỡng phương diện người phụ trách, ta muốn mời ngài nữ nhi gia nhập quan phương bồi dưỡng kế hoạch. Đến nỗi Vương nữ sĩ, ngài nếu như nguyện ý lưu tại chúng ta nơi này, ta cũng có thể an bài cho ngài công việc. Dạng này ngài cùng nữ nhi còn có thể ở cùng một chỗ, nhân thân an toàn cũng có thể được bảo hộ. Vương Diễm nghe vậy, lập tức liền nghĩ đáp ứng, nhưng vẫn là nhìn về phía Trần Na, "Nana, ngươi nghĩ như thế nào?" Trần Na trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo mấy phần kháng cự chi sắc, lại muốn bắt đầu huấn luyện sao? "Ta..." Trương tiến sĩ biết, tổ chức loại kia đốt cháy giai đoạn thức huấn luyện, nhất định cho Trần Na loại hài tử này lưu lại nhất định bóng ma tâm lý, hắn ôn nhu nói, "Trần Na, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này sẽ không để cho ngươi tiếp nhận cái kia tổ chức cùng loại huấn luyện. Cái kia ta nguyện ý cùng mụ mụ cùng một chỗ lưu lại." "Quá tốt." Trương tiến sĩ cười nói, "Ta cái này liền đi lập hồ sơ, Vương nữ sĩ ngài tại Vân Hoa cục trị an bên kia rời chức công việc, ta cũng thuận tiện xử lý đi." "Ai, kia liền phiền phức Trương tiến sĩ." Trương tiến sĩ rời đi về sau, Trần Na có chút không tình nguyện nói, "Mụ mụ, kỳ thật ta không nghĩ tham gia huấn luyện, cảm thấy mệt mỏi quá, nếu là còn có thể giống như tiểu trước đây đi học liền tốt." "Nhà đồng đốc." Vương Diễm xoa xoa nữ nhi tóc, "Hiện tại xã hội này, nơi nào còn có học thượng? Nơi này tốt xấu là quan phương thành lập căn cứ, các phương diện đều tương đối chính quy. Ngươi nếu là mệt mỏi liền cùng mụ mụ nói, cái kia Trương tiến sĩ nhìn xem rất tốt nói chuyện, chắc chắn sẽ không ép buộc huấn luyện." "Ừm, đúng rồi." Vương Diễm nhớ tới cái gì, quay đầu chờ sự tình đều làm thỏa đáng, đến cho ngươi tiểu quan ca ca gọi điện thoại qua, hắn đối với ngươi sự tình cũng rất quan tâm. Mà lại, ngươi lần kia lừa gạt ngươi tiểu quan ca ca, đã đạo lời xin lỗi mới được biết sao? "Ừm, ta biết nói xin lỗi." Trần Na ngượng ngùng gật gật đầu, nghĩ tới khi đó ở trong điện thoại nói dối lừa gạt quan đồng, nàng cũng cảm thấy rất áy náy. Một gian trong phòng bệnh, hai người đứng tại trước giường. Nằm trên giường một cái trong mê ngủ thanh niên, hắn hai chân gốc dễ bao vây lấy thật dày băng vải, phía dưới một mảnh băng vẻ. Chính là truyền tống trước một khắc bị quan đồng cắt đứt hai chân Tử Minh. Giường bệnh bên cạnh hai người, một người mặc câu phục tóc ngắn cô gái trẻ tuổi, còn có một cái một thân thủ công áo vải, tóc hoa dâm lão thái. "Thống soái, mệnh của hắn bảo vệ." Cô gái trẻ tuổi nói, nhưng trước mắt còn không có thu mua đến có thể gây chi trùng sinh dược vật khôi phục đạo cụ. Mặt khác, cũng tạm thời còn không có tìm tới có được cùng loại năng lực khôi phục thăng hoa giả. Thống soái mặt không thay đổi nghe. Cô gái trẻ tuổi tiếp tục nói, Vĩnh Châu căn cứ hủy diệt, trải qua chứng thực vì thăng hoa giả ảnh tử gây nên. Khác căn cứ nội bộ tin tức, sở dĩ ảnh tử sẽ phát hiện cái kia phiến căn cứ, là bởi vì căn cứ nội bộ nhân viên tiết lộ căn cứ vị trí. Tiết lộ người chính là tiểu đội thành viên một trong Trần Na. Trần Na, là cái kia có năng lực nhận biết tiểu nữ hài đi. Thống soái chậm rãi mở miệng. Đúng thế. To lớn một cái Vĩnh Châu căn cứ, thế mà hủy tại một đứa bé trong tay. Thống soái thở dài, Hàn Linh, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tiêu ngạo. Thầm nghĩ lúc trước nếu như thống soái để nàng đi quản lý Vĩnh Châu căn cứ, mà không phải để Hàn Linh đi, nhất định sẽ không là hiện tại kết quả này. Nhưng mà Hàn Linh đến chết cũng không nói gì thêm không nên nói, ngược lại là cũng tận trách. Thế nhưng là thống soái, dù sao cũng là bởi vì nàng quản lý bất thiện, mới đưa đến Vĩnh Châu căn cứ hủy diệt. Thống soái thản nhiên nói, là ảnh tử phá hủy Vĩnh Châu căn cứ, ngươi không muốn lầm địch nhân là ai? Cô gái trẻ tuổi trong lòng run lên, vâng. Bây giờ không phải là đã có ảnh tử video sao? Bất kể có phải hay không là ngụy trang, đều đi tìm, phải tất yếu đem người này tìm ra. Mặt khác, Tưởng Minh hai chân phải nhanh một chút nghĩ biện pháp khôi phục, hắn năng lực có tác dụng lớn, không thể cứ như vậy phế bỏ. Ta sẽ đi làm an bài, mời thống soái yên tâm. Cô gái trẻ tuổi dừng một chút, đối với người mật báo Trần Na, thống soái dự định xử trí như thế nào? Căn cứ tin tức mới nhất, nàng bị Trương Minh lộ lưu tại phòng nghiên cứu đối sách căn cứ, chỉ sợ không tốt khinh động. Kẻ phản bội đương nhiên phải bị trừng phạt. Thống soái thản nhiên nói, coi như nàng có thể gia nhập quan phương đội, cũng không có nghĩa là có thể trốn được. Ngày sau ta sẽ tùy thời an bài, ngươi đi làm sự tình đi. Đúng. Cô gái trẻ tuổi rời đi về sau, thống soái nhìn xem mê man Tưởng Minh, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn. Hải tử đáng thương, cha mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi, đi được thảm liệt như vậy, ta cái này làm mãi mãi, khẳng định sẽ để cho ngươi trở thành trên đời cường đại nhất thăng hoa giả. Thăng hoa giả chi ra trang ép. Mấy ngày đến nay, một cái thiệp phi tốc tăng vọt, gặp may. Thiếp mời tên là, nào đó tổ chức thần bí ở vào Vĩnh Châu Sơn Mạch quần bên trong căn cứ hủy diệt, người xuất thủ đúng là ảnh tử đại thần. Người phát bài viết tại chính văn bên trong viết, tuyên bố trước một chút tin nguyên. Ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu bình, trước đó không lâu tham dự một lần đặc thù hành động, phụ mệnh đi tiêu diệt một cái ở vào Vĩnh Châu Sơn Mạch cỡ lớn kẻ cung cấp nuôi dưỡng tổ chức. Kết quả đổi tới về sau mới phát hiện, tổ chức đó trong căn cứ thủ vệ đã bị đều tiêu diệt, thủ hại hơn ngàn tên kẻ cung cấp nuôi dưỡng tất cả đều bị phong thích, mà tiêu diệt đông đảo thủ vệ, hư hư thực thực chính là ảnh tử đại thần. Thiếp mời nội dung viết hàm hàm hồ hồ, bởi vì có ảnh tử cùng hơn ngàn kẻ cung cấp nuôi dưỡng những này nóng từ mới dẫn tới đông đảo chú ý, nhưng đại đa số bình luận đều là cầm nửa tin nửa ngờ thái độ. Không có ảnh chụp, không có video, ánh sáng ăn không nói người khác chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng. Mà chân chính dẫn bạo nhiệt độ là trạm trưởng hồi phục thiếp mời. Hồi phục nội dung liền hai chữ, đúng thế. Người phát bài viết không có có độ tin cậy, nhưng trạm trưởng có độ tin cậy từ không cần phải nói. Hắn như thế một lần phục, lập tức dẫn phát đông đảo bình luận. Trạm trưởng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Câu nói tỉ mỉ. Vĩnh Châu Sơn Mạch, cách thủ đô thật là gần à, cái gì tổ chức cũng dám tại cái kia gây sự. Ảnh tử đại thần thật xuất thủ rồi. Trạm trưởng cùng ảnh tử đại thần đến cùng quan hệ gì? Gần nhất quan phương đích xác tại đại lực càn quét ra ngoại, chúng ta nơi đóng quân kém chút đều bị xem như ác ôn đội cho diện. Nhưng mà có thể có tổ chức làm ra hơn ngàn kẻ cung cấp nuôi dưỡng, thật đúng là đáng sợ. Minh Đạo Sơn bên trên trong phòng nhỏ, quan đồng ngồi trước máy vi tính, xem trang ép. Vĩnh Châu sự kiện kia về sau, mấy ngày nay hắn không có lại làm cái khác, chỉ là không ngừng đi khiêu chiến hạng mục, thu hoạch được càng nhiều đệ nhất. Như thế thời gian vội vàng mà qua, đến ngày mai sẽ là số 15, đầu thứ 8 quy tắc kết thúc thời gian. Bởi vì đầu quy tắc này tại sơ kỳ mọi người liền lục lọi ra cách đối phó, dựa vào đoàn đội liên minh lẫn nhau bảo đảm phương thức, không cho phép người khác khiêu chiến, cho nên rất nhiều kẻ yếu đều thành công giữ vững chính mình đệ nhất. Bị cướp đi đệ nhất, phần lớn là giã ngoại thăng hoa giả, cùng những cái kia bị ép buộc định chế hạng mục kẻ cung cấp nuôi dưỡng tổ chức hệ thống. Cái sau trải qua quan phương đại lực quét dọn, hủy diệt đông đảo, chí ít tại Bắc Tinh quốc là không còn dám thò đầu ra. Đối với những người này trọng điểm đả kích, đã là mỗi cái quốc dân nội tâm hình thành nhận thức chung. Nhưng ở ngoài Bắc Tinh quốc, tình huống liền khác nhau rất lớn. Tại một chút không có quan phương cường lực khống chế trong tiểu quốc, kẻ cung cấp nuôi dưỡng hệ thống trắng trợn bộc phát, có tiểu quốc thậm chí từ quan phương chính mình thành lập được lớn nhất kẻ cung cấp nuôi dưỡng tổ chức. Chỉ là một bộ này tại tận thế quy tắc thời đại, dẫn phát cực lớn phản kháng. Nhất là tại Tulip liên bang, cái này từ mấy chục cái quân phiệt xây dựng liên hợp thể, tại đầu thứ 8 trong quy tắc kỳ liền bộc phát nội chiến. Đại lượng quân phiệt bất mãn tài nguyên toàn bộ cho sói đầu đàn, yêu cầu mình thế lực cũng phải có đầu của mình sói. Cái này dẫn phát lớn nhất quân phiệt chấn áp, từ đó cuối cùng diễn biến thành nội chiến. Một chút sinh hoạt ở nơi đó người, đem kiến thức phát tại thăng hoa giả chi ra tán gẫu khu, các loại thăng hoa giả đại chiến, vũ khí lạnh vũ khí nóng tầm tầng lớp lớp, tình hình sự khốc liệt thực tế nghe rợn cả người. Quan đồng chính mình nhìn một chút, cũng không nhịn được đối với nơi đó người bình thường sinh lòng đồng tình. Chỉ là hiện tại thế giới các đại quốc đều tại tận thế quy tắc trước Úc còn không mang nổi mình Úc, các quét trước cửa tuyết, thực tế không ai có thể xung làm thế giới quan trị an đi điều đình hoặc quản lý. Ngay tại phức tạp như vậy thế cục xuống, có hiệu lực kỳ vẹn vẹn nửa tháng, lại mang đến vô số hỗn loạn đầu thứ 8 tận thế quy tắc, rốt cục tại ngày 15 tháng 1 9 giờ sáng từ kẻ trộm lửa tuyên cáo kết thúc. Quy tắc thời gian đã kết thúc, tấu chương xong, chương 146, kết thúc về sau thu hoạch chương 146, kết thúc về sau thu hoạch quy tắc thời gian đã kết thúc, chúc mừng ngươi thông qua đầu thứ 8 tận thế quy tắc khảo nghiệm, ban thưởng đã cấp cho đến thùng chứa thăng hoa cửa hàng đã lên khung càng nhiều thương phẩm, có thể thông qua cá nhân thiết bị đầu cuối xem xét sau 15 ngày đem tuyên bố đầu thứ 9 tận thế quy tắc. Quan đồng ngồi ở trong tiểu viện, nghe kẻ trộm lửa thanh âm kết thúc, ngay lập tức mở ra cá nhân thiết bị đầu cuối. Tính danh, quan đồng biệt danh, trạm trưởng danh hiệu, người chiến thắng tâm linh lực, 309, 2.410, thăng hoa tệ, 765.220, tổng hợp sinh vật tin tức đánh giá. Chắc tuyệt quan đồng nhìn thấy chính mình tâm linh lực trị số lúc, nhất thời có chút giật mình. Mặc dù hắn đã sớm biết ẩn tàng quy tắc nội dung, nhưng tại quy tắc kết thúc về sau tận mắt thấy kết quả, vẫn còn có chút không thể tin được. Đầu thứ 8 quy tắc trong lúc đó, hắn tổng cộng cầm tới 33 cái đệ nhất, tổng cộng ngoài định mức thu hoạch được 160 điểm tâm linh lực hạn mức cao nhất, những này đều rõ ràng thể hiện tại thiết bị đầu cuối trên bảng. Quan đồng sau khi mừng rỡ, nội tâm cũng tồn tại một chút lo lắng âm thầm. Một mặt là hắn cảm thấy, một chút nước ngoài tiểu quốc lấy quan phương quy mô lớn làm cung cấp nuôi dưỡng hệ thống, đặc biệt thăng hoa giả có lẽ có thể thu được số lượng rất nhiều đệ nhất, cuối cùng kết toán về sau, hẳn là có không ít người có thể nâng lên hạn mức cao nhất 500 điểm, hình thành một nhóm cấp cao chiến lược. Nhưng hắn lo lắng hơn lại là, lấy loại phương thức này tăng lên trên diện rộng tâm linh lực hạn mức cao nhất, có thể hay không tồn tại loại nào đó không biết đại giới. Bởi vì quan đồng đã sớm phát hiện, ẩn tàng quy tắc cũng sẽ không đem hết thảy đều nói rõ ràng. Tựa như đầu thứ nhất tận thế quy tắc, ẩn tàng quy tắc cướp đoạt thanh tỉnh nó chỉ nói đánh ngất xỉu người khác về sau có thể thu được thanh tỉnh kẹo bạc hà nhưng không có nói rõ, an cái này đường người tại mở ra tâm linh lực về sau hạn mức cao nhất sẽ phổ biến hơi thấp. Đồng thời cũng không có nói rõ đánh ngất xỉu người khác người, sau đó đều tại sống sót trong bảo dương mở ra phá tự giả danh hiệu. Loại này chân chính ẩn tàng đại giới là quan đồng ẩn ẩn lo lắng. Nhưng bây giờ hắn tạm thời không đi suy nghĩ phương diện này, tiếp tục xem xét bảng. Hắn thăng hoa tệ số lượng thông qua bán tình báo, trước mắt đã có 76 vạn, có thể so với một cái vài trăm người cỡ trung tổ chức có thể điều động thăng hoa tệ tổng lượng. Hiện tại nhiều con như vậy chính hắn dùng, nếu như ở trên thị trường thấy cái gì cần đạo cụ cũng có thể mua, không còn bởi vì cao giá bán mà chỉ có thể giống như tiểu trước đây xem qua nghiện. Mặt khác hắn còn chú ý tới, bảng cuối cùng thông tin cá nhân đánh giá, theo ưu tú biến thành chắc tuyệt. Tâm linh lực hạn mức cao nhất thấp hơn 80 điểm là thấp kém, lớn hơn hoặc bằng 80 là phổ thông, đạt tới 100 là ưu tú, hiện tại đột phá 300 điểm về sau, đánh giá cũng tăng thêm một bước, đạt tới chắc tuyệt cấp bậc. Quan đồng không biết cái đánh giá này có cái gì cụ thể tác dụng, còn là chỉ là đơn thuần đối với thăng hoa giả thực lực tổng hợp làm tổng kết. Hắn tạm thời đóng lại thiết bị đầu cuối, cảm nhận một chút tình trạng cơ thể. Tâm linh lực tăng vọt hơn 100 điểm về sau, không có lập tức rõ ràng biến hóa, khả năng cùng trước đó, tăng lên tâm linh lực sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo, cường hóa thân thể tổ chức. Quan đồng mở ra thùng chứa, bên trong bày ra hắn tất cả đạo cụ. Vô tự thư thi tiểu cơ sở đồ an dương thanh đồng cấp 1, nhiều chức năng dụng cụ mở khóa 2, cỡ nhỏ điều tra giờ rồi 3, nhiều chức năng trang phục phòng hộ trò chuyện mật quyển 9, trò chuyện mật quyển có thể giao dịch 3, người qua đường biến thân khí thiêu đốt phòng ngự thuẫn bài tâm linh lực kích phát châm còn có bao nhiêu kiện đã mặc trang bị đạo cụ. Nhiệt độ ổn định khoa học kỹ thuật nội y, đã mặc, nhiều địa hình hành quân giày, đã mặc, cự phủ chiến sĩ áo hủ thi, đã mặc, chứa đồ chiếc nhẫn, đã mặc, lần này quy tắc không có cái dương ban thưởng, hắn mới thêm ra cái kia hai kiện đạo cụ, là Lưu Ngọc Cường tự sát trước giao dịch cho hắn. Thiêu đốt phòng ngự thuẫn bài sử dụng về sau ở trước mặt hình thành một mặt hỏa diễm tâm thuẫn, có thể chống cự không cao hơn chính mình tâm linh lực hạn mức cao nhất 3 lần công kích. Nên đạo cụ vì dùng một lần đạo cụ, có thể giao dịch. Tâm linh lực kích phát châm, sử dụng về sau tự thân tâm linh lực tốc độ khôi phục tăng lên 100 tiếp tục 30 giây. Nên đạo cụ vì dùng một lần đạo cụ, có thể giao dịch. Hai kiện đạo cụ hiệu quả cũng còn có thể, mặc dù đối với quan đồng đến nói liền như thế, nhưng mà có dù sao cũng so không có mạnh. Sau đó, hắn mở ra thiết bị đầu cuối thăng hoa cửa hàng, xem xét lên lần này bên trên thương phẩm mới. Lần trước đầu thứ 7 quy tắc kết thúc về sau cửa hàng không có bên trên mới, dẫn đến đám người nhao nhao khai triển không đáng tin cậy suy đoán. Kết quả đầu thứ 8 quy tắc đi ra về sau, liền đều bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người sáng tạo khiêu chiến của mình, đích sắc không cần cửa hàng bên trên mới thứ gì. Lần này cửa hàng lên khung một kiện đạo cụ mới. Sinh vật tín hiệu máy dò, có thể dùng tại thăm dò 200m trong phạm vi cỡ lớn sinh vật tín hiệu giá bán, 30 thăng hoa tệ hạn mua số lượng, 20 thăm dò cỡ lớn sinh vật. Quan đồng nhìn thấy cái này máy dò giới thiệu, cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đầu thứ 9 quy tắc sẽ xuất hiện cái gì cỡ lớn sinh vật? Tin tức quá ít, hắn nghĩ không ra cái gì nguyên cớ, trực tiếp tốn hao 600 thăng hoa tệ mua 20 cái trước đặt vào. Xử lý xong thiết bị đầu cuối phương diện sự tình về sau, quan đồng duỗi lưng một cái, lấy ra chính mình vô tự thư. Hiện tại 309 điểm tâm linh lực hạn mức cao nhất, nhất định có thể tại trang thứ 5 bên trên đặt bút. Hắn lật ra đến sách vở trang thứ 5, nhìn xem trống rỗng, nhất thời không biết nên viết những gì. Muốn không đầu tiên chờ chút đã đi. Quan đồng không muốn bởi vì sốt ruột lãng phí cơ hội, hoặc là viết cái gì thứ không cần thiết. Bởi vì vô tự thư tồn tại một cái đặc tính, đó chính là đã viết lên cũng có hiệu lực không cách nào lao đi. Trừ phi là dùng một lần, mỗi lần sử dụng hết đều muốn viết lại nội dung, thì như lúc đầu hắn viết qua thăng hoa tệ nếu không phải dùng một lần nội dung viết xong đều không thể tiến hành sửa chữa. Cứ như vậy, muốn viết cái gì liền phải thận trọng cân nhắc. Nhất là cân nhắc đến ở phía sau số trang bên trên đặt bút đối với tâm linh lực hạn mức cao nhất yêu cầu càng ngày càng cao, không thể tùy tiện nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Quan đồng nghĩ một lát, tạm thời không nghĩ tới đối với chính mình hiện tại đến nói nhất định phải không thể thiếu hụt hoặc nhu cầu, cho nên tạm thời trước hết không biết. Bất quá, lật đến trang thứ 4, nhìn thấy phía trên toàn công năng chỗ tránh nạn về sau, quan đồng nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước ta cụ hiện hóa cái này chỗ tránh nạn, là vừa vặn tiêu hao hết tất cả tâm linh lực. Được đến kết quả hoàn toàn là cắt xé bản, tựa như ban sơ ảnh tử, hẳn là hạn mức cao nhất không đủ nguyên nhân. Hiện tại nếu là thử lại lần nữa đâu? Quan đồng nghĩ đến liền làm, hắn đem nhà gỗ nhỏ thu hồi đến trong sách. Như thế đem ngồi xổm ở bên cạnh hắn mèo đen than nắm giật này mình, không biết vì cái gì chính mình ổ đột nhiên hư không tiêu thất. Quan đồng triệu hồi về sau lần nữa triệu hoán. Hắn mở ra bảng, tận mắt thấy chính mình 309 điểm đầy tâm linh lực, nháy mắt chỉ còn lại một cái số lẻ 9 điểm. Triệu hoán hao phí 300 điểm. Quan đồng trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước đó nhà gỗ nhỏ, hiện tại tựa hồ biến thành một tòa tảng đá lớn phòng ở, nhìn qua liền kiên cố, dù bền. Mà lại hắn chỉnh thể tích cũng mở rộng chừng phân nửa, từ bên ngoài nhìn liền có thể nhìn thấy bên trong thêm ra mới gian phòng. Quan đồng không kịp chờ đợi ôm lấy than nắm, đi vào xem cải tạo về sau nhà mới. Mèo. Một người một mèo vào phòng bên trong, nguyên bản một phòng một vệ sinh ở giữa cấu tạo, biến thành hoàn toàn mới hai phòng, thêm một cái phòng khách nhỏ lại thêm một cái phòng vệ sinh, có thể nói là lớn quyết trương cho. Quan Đồng nguyên bản liền muốn một cái chuyên môn thả tạm hóa vật liệu gian phòng, tránh khỏi đều chồng chất tại phòng ngủ, đặt chân đều tốn sức, lần này rốt cục đạt được ước muốn. Hắn lợi dụng chứa đồ chiếc nhận thu phóng công năng, cấp tốc đem một vài tạm vật rời đi qua, trong phòng ngủ chỉ lưu một tấm giường lớn cùng cất đặt máy vi tính bàn đọc sách. Tại mới thêm ra trong phòng nhỏ, Quan Đồng chú ý tới bên trong tự mang có một cái nhỏ lò sưởi trong tường, bên trong có thiêu đốt không hết đầu gỗ. Kỳ quái chính là hắn tại bên ngoài lúc vẫn chưa nhìn thấy ống khói, đoán chừng lại là chỗ tránh nạn hắc khoa kỹ. Chính là thiếu cái thoải mái ghế sofa, lại đến cái lớn tivi liền tốt. Quan Đồng rất ưa thích mở rộng về sau chỗ tránh nạn, duy nhất thịt đau chính là nó đối với tâm linh lực tiêu hao cũng gia tăng nhiều gấp đôi, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Mà lớn nhất tăng lên, Quan Đồng cảm thấy là ở chỗ lực phòng ngự bên trên. Mặc dù không biết chỗ tránh nạn hiện tại dùng chính là làm bằng vật liệu gì tảng đá, nhưng khẳng định so đầu gỗ muốn kiên cố nhiều lắm, nếu như gặp tập kích, cũng có thể chống đỡ đến càng lâu. Nhưng mà Quan Đồng ngược lại là không nghĩ tới chính mình chỗ tránh nạn gặp tập kích. Thật đụng phải khi đó, hắn hoặc là tiêu diệt kẻ tập kích, hoặc là liền đem chỗ tránh nạn triệu hồi trong sách dùng di hình hoán ảnh trốn mất, không cần thiết ăn thua đủ. Hương phấn sau một lúc, tỉnh táo lại Quan Đồng trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên. Hắn muốn biết một chút tình huống ngoại giới, nhưng mà vừa đăng nhập bên trên thang hoa giả chi ra trang web, liền phát hiện chính mình thu được rất nhiều tin riêng. Người tốt trạm trưởng, chúng ta nghĩ đặt trước có quan hệ tiếp theo đầu quy tắc cận tàng tình báo. Thang hoa giả chi ra trạm trưởng kính khải, ta là ảnh kỳ quốc thiên tuyển tổ huấn luyện viên, hy vọng có thể cùng các hạ tiến hành một lần chiều sâu giao lưu. Chúng ta bệ hạ hy vọng có thể cùng trạm trưởng có tiến một bước cơ hội hợp tác, vì thế nguyện ý trả giá đủ ngạch hồi báo mời trạm trưởng làm ngoại tịch cố vấn, không biết trạm trưởng có hay không hứng thú đâu. Bảng giá dễ thương lượng. Trạm trưởng cho tình báo có giữ lại sao? Vì cái gì không có đề cập tâm linh lực tồn tại cao nhất tăng lên hạn mức cao nhất sự tình? Quan Đồng nhìn xem những tin riêng này, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Quy tắc kết thúc về sau, những người này phát hiện tình báo ứng nghiệm, cũng có người phát hiện cao nhất 500 điểm tăng lên hạn mức cao nhất. Những cái kia theo hắn nơi này mua đi tình báo 11 cái tài khoản, tất cả đều phát tới tin tức, biểu thị tiếp theo đầu quy tắc lúc còn muốn tiếp tục hợp tác, không thể nghi ngờ là tự mình nghiệm chứng tình báo đáng tin. Đây có nghĩa là mỗi người bọn họ trong tổ chức đặc biệt bồi dưỡng thăng hoa giả, cũng nhận được tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên trên diện rộng. Kể từ đó, bọn hắn mừng rỡ phía dưới, khẳng định còn muốn thu hoạch được đến tiếp sau càng nhiều cùng quy tắc liên quan tình báo. Trừ bỏ cái này 11 cái tài khoản bên ngoài, còn có rất nhiều trước đó đang quan sát, không có xuống đơn cỡ lớn tổ chức, đoàn thể, lần này cũng nhao nhao phát tới tin riêng, biểu thị muốn thành lập quan hệ hợp tác. Có không chỉ là muốn mua tình báo, còn muốn thành lập càng thâm nhập hợp tác. Như hư hư thực thực số lộ mạ đế quốc người của quan phương, muốn mời Quan Đồng làm cố vấn, đây cũng không phải là mấy bạn, thậm chí mấy chục vạn thăng hoa tệ có thể đổi. Quan Đồng tự nhiên sẽ không bị những đông tuyết này hợp tác mục đích mời choáng váng đầu óc. Hắn biết do hắn trang web này, thậm chí tình báo của hắn sở dĩ có thể bán được ra ngoài, giá trị điểm chống đỡ một trong chính là tính độc lập. Nếu hắn tuyên bố gia nhập một cái tổ chức nào đó, hoặc là không gia nhập chỉ là cùng một cái tổ chức nào đó khai triển hợp tác, chỉ cần tin tức vừa truyền ra đi, hắn tính độc lập liền sẽ nhận chất vấn, cái này liền được không bù mất. Quan Đồng ngay từ đầu thành lập trang web này, chính là muốn sáng tạo người thăng hoa giả có thể nói thoải mái giao lưu, ủy thác hỗ trợ bình đại, chính mình lại thuận tiện kiếm lấy chút hồi báo, đây chính là hắn sơ tâm. Hiện tại đoạn không thể vì một chút lợi ích, liền từ bỏ sơ tâm. Hắn yên lặng đóng lại những cái kia muốn cùng hắn chiều sâu hợp tác tin riêng, đến nỗi những cái kia nói muốn dự định đầu thứ 9 quy tắc liên quan ẩn tàng tình báo tin riêng, hắn cũng chưa hồi phục. Đầu thứ 9 quy tắc còn chưa có đi ra đâu, mà lại bán hay không còn muốn nhìn ẩn tàng quy tắc là cái gì, có thể hay không bán, hắn còn không đến mức hiện tại vội vã kiếm nửa tháng sau tiền. Hắn lại mở ra trang chủ tán gẫu tiếp, phát hiện đều bản đều là tại thảo luận tâm linh lực hạn mức cao nhất chủ đề. Có người phát bài viết nói, Lập Liên bang sói đầu đàn mượn nhờ cơ hội lần này, tâm linh lực hạn mức cao nhất đột phá 600 đại quan, nhưng không cách nào cung cấp tin nguyên, cho nên thật giả không chừng. Nhưng mà để Quan Đồng tương đối để ý, là một cái tiên đoán tiếp, thiếp mời tiêu đề vừa vặn đánh trúng hắn cái kia một phần lo lắng âm thầm. Hết thảy vận mệnh quà tặng lễ vật đều trong bóng tối tiêu tốt giá cả, ta đã đoán được, cướp đoạt người khác tâm linh lực người, đem gặp tâm linh trừng phạt tâm linh trừng phạt. Quan Đồng cảm thấy người phát bài viết có lẽ biết chút ít cái gì, điểm tiến vào thiếp mời xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đấu chương xong, chương 147, tâm linh khóa chương 147, tâm linh khóa người phát bài viết biệt danh là Nguyệt Chi Triệu cùng thiếp mời tên, nội dung bên trong cũng biết như lọt vào trong sương mù. Ta đã thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy hôm nay cường giả, ngày mai chi cuộc loạn. Tâm linh trừng phạt sẽ để cho mọi người rõ ràng, nóng lòng cầu thành đại giới, là khó có thể chịu đựng đại giới a. Viết cái gì đồ chơi? Quan Đồng không thấy được cái gì hữu hiệu nội dung, chỉ có thể mơ hồ làm một cái suy đoán, cái này Nguyệt Chi Triệu rất có thể là có được loại nào đó năng lực tiên đoán hoặc đạo cụ thăng hoa giả, thông qua năng lực hoặc đạo cụ nhìn thấy cái gì tương lai. Tại cái kia trong tương lai sử dụng đầu này ẩn tàng quy tắc người sẽ có không tốt hậu quả. Thiếp mời phía dưới có người tham luận trêu chọc, cũng có người biểu thị vững tin. Không sai, thần côn cái này sinh thái bị rốt cục có người đến chiếm cứ. Ta trước đó liền hiếu kỳ, toàn thế giới nhiều người như vậy, nhiều như vậy nghiên cứu thần bí học, khẳng định phải có người thu hoạch được tiên đoán loại năng lực a. Lâu chủ người tốt, có thể hay không hỗ trợ tiên đoán một chút ta có thể sống đến đầu thứ mấy quy tắc? Lâu chủ tiên đoán có đạo lý. Ta đối với quy tắc rất có nghiên cứu, nếu như là người và người lẫn nhau cướp đoạt quy tắc, kẻ cướp đoạt đều sẽ trả giá đắt. Tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên nhiều như vậy, cầu còn không được đâu, có thể bỏ ra cái giá gì à? Các ngươi nhìn những cái kia cho gửi cho ban quản trị thúc canh liền biết, người ta cũng không có cảm thấy có đại giới gì. Quan Đồng nhìn bài trang, nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Nếu thật tồn tại loại nào đó ẩn hình đại giới, vậy hắn nhất định cũng sẽ trúng chiêu. Bởi vì hắn là thiết thiết thực thực cấp đi hơn 30 cái đệ nhất. Chỉ là hắn lại hoài nghi, nếu như ẩn hình đại giới rất lớn, vậy cái này đầu ẩn tàng quy tắc ý nghĩa lại ở đâu? Được rồi, mặc kệ có hay không ẩn hình đại giới, tại nó hiện hiện trước không cần thiết quá độ lo lắng. Quan Đồng không nghĩ tự mình dò mình, hiểu rõ một chút xã hội tình huống về sau, hắn liền đóng lại máy tính, tự động nghỉ ngơi. Đầu thứ 8 quy tắc mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có nửa tháng, nhưng cái này ngắn ngủi nửa tháng đến, hắn hối hả ngược xuôi rất nhiều nơi, lại còn kinh lịch quy tắc bên trong nhiều nhất chiến đấu, cả người đã thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. So với những người khác, hắn hẳn là số ít phá lệ chú ý chính mình tâm lý trạng thái người, thường xuyên thông qua che đậy ngoại giới tin tức, tự hỏi tự trả lời phương thức tiến hành bản thân tâm lý khai thông. Bởi vì theo tận thế quy tắc giáng lâm đến nay, có đại lượng nhân viên, bao quát rất nhiều trong mắt người bình thường cường giả ở bên trong, không phải chết bởi ngoại lực, mà là lựa chọn bản thân kết thúc. Những người này rất nhiều đều là bởi vì áp lực quá lớn, tâm lý xảy ra vấn đề lại không cách nào giải quyết, dẫn đến cuối cùng đi cực đoan. Quan Đồng chính mình trường kỳ sống một mình, bản thân liền dễ dàng hợp lực. Tăng thêm quy tắc áp lực, bao quát lần này tiêu diệt căn cứ những người kia, liền xem như tại trừ ác làm việc thiện, còn là sẽ nhiều ít ảnh hưởng tâm lý. Thế là tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Quan Đồng không có chú ý ngoại giới, chuyên tâm nghỉ ngơi, tản bộ, trêu chọc thân nắm, tiếp tục tiến hành tâm linh lực lưu chuyển tu luyện. Mới đầu Quan Đồng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình mỗi ngày đều có tốt hơn biến hóa, lực lượng càng mạnh, thể lực càng dồi dào, tinh thần tốt hơn. Đây không thể nghi ngờ là tâm linh lực tăng lên trên diện rộng về sau cường hóa biểu hiện. Nhưng mãi cho đến ngày thứ 8, hắn lơ đãng mở ra thiết bị đầu cuối bảng xem xét lúc, phát hiện mánh khỏe. Vấn đề là xuất hiện ở tâm linh lực bên trên. Tâm linh lực 309, 309, 2.570, Quan Đồng nhớ kỹ rất rõ ràng, đầu thứ 8 quy tắc kết thúc cùng ngày, hắn tâm linh lực hạn mức cao nhất chính là 309. Dựa theo trước đó hắn bình quân 7 đến 8 ngày tự nhiên tăng trưởng trên một điểm hạn tốc độ, hiện tại hạn mức cao nhất hẳn là 310 mới đúng. Vì cái gì còn là 309? Một tuần này ta tu luyện không rơi xuống đi. Quan Đồng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có quá để ý, tưởng rằng mấy ngày nay khả năng hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng lại chuyển tới một ngày, đến ngày thứ 9 lúc, hắn phát hiện hạn mức cao nhất còn là không có gia tăng. Cái này khiến hắn lập tức ngồi không yên, đồng thời nội tâm toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ tâm linh lực hạn mức cao nhất đình chỉ tăng trưởng, chính là sử dụng đầu thứ 8 ẩn tàng quy tắc đại giới? Nếu như là thật, kia liền thật đáng sợ. Tự nhiên tăng trưởng mặc dù chậm, bình quân một tháng qua chỉ có 4 điểm tả hữu, nhưng nó tăng trưởng tốc độ là sẽ tăng lên. Mà lại tích lũy tháng ngày xuống tới, lấy năm làm đơn vị đi cân nhắc, tăng trưởng còn là rất khả quan. Nhưng nếu như là lấy tự nhiên tăng trưởng đình trệ lại giới, đổi lấy một lần tăng vọt, đáng giá hay không? Không, tăng vọt chỉ là so ra mà nói, cấp đoạt đệ nhất nhiều thăng hoa giả là tăng vọt, nhưng những cái kia chỉ ngoài định mức chiếm mấy cái thậm chí một cái đây này. Quan Đồng sau khi ý thức đến điểm này, lập tức bật máy tính lên, đăng nhập thăng hoa giả chỉ ra trang web. Quả nhiên, rất nhiều tổ chức cùng nhân viên đã phát hiện điểm này, tán gẫu khu đại lượng thiếp mời cũng đang thảo luận việc này. Ta tâm linh lực hạn mức cao nhất làm sao một mực không tăng rồi? Ta thế nhưng là tuân theo quan phương đề nghị, mỗi ngày đều một giọt không dư thừa lặp lại ép khô khôi phục quá trình. Nghe nói cướp đoạt người khác đệ nhất thăng hoa giả tâm linh lực hạn mức cao nhất đều đình chỉ tự nhiên tăng trưởng, đây là thật giả? Thật. Nếu như là dạng này cũng quá tốt, ai bảo bọn hắn đoạt người khác đệ nhất? Người khác suy giảm tâm linh lực, liền nên tính ở trên đầu bọn hắn. Ha 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 ha. Không có nguyên nhân khác, chính là muốn cười. Người ta cũng không lỗ. Tự nhiên tăng trưởng chậm như vậy, bao lâu tài năng theo kịp lần này tăng gọn? Nghe nói cao nhất có thể chướng mấy trăm điểm, coi như tự nhiên tăng trưởng ngừng cũng có thể tiếp nhận đi. Ta cũng cảm thấy, cướp nhiều không lỗ. Xui xẻo nhất chính là những cái kia chỉ đoạt một hai cái đệ nhất ta. Các ngươi nói cái gì a? Tự nhiên tăng trưởng ngừng còn không lỗ. Đừng quên tự nhiên tăng trưởng tốc độ là sẽ gia tăng. Coi như lần này để cao mấy trăm điểm, ngày sau một mực không tăng sớm tối bị phản siêu. Luôn cảm giác kẻ trộm lửa đây là tại rút tuổi dưới đáy nổi. Quan Phương vừa mới đổi mới sách địa trắng, bên trong nâng lên loại tình huống này, trước mắt sơ bộ mệnh danh là tâm linh khóa. Nói là hiện tại đang suy nghĩ biện pháp giải trừ hạn chế. Quan Đồng nhìn thấy những này thiết mời, phát hiện chính như chính mình phán đoán, sử dụng đầu thứ 8 ẩn tàng quy tắc người, tất cả đều xuất hiện tâm linh lực hạn mức cao nhất không cách nào tự nhiên gia tăng tình huống. Quan Phương còn cố ý cho loại tình huống này lên cái tâm linh khóa danh tự. Trang web bên trong có ít người cảm thấy, nếu như cấp được đệ nhất đủ nhiều, lần này tăng trưởng tâm linh lực hạn mức cao nhất đủ nhiều, cái kia cho dù đến tiếp sau không cách nào lại tự nhiên tăng trưởng cũng không lỗ. Nhưng Quan Đồng tuyệt sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì cái này liền giống như là tiền tiết kiệm cùng tiền mặt lưu quan hệ, không có tiền mặt lưu chỉ tiêu mà không kiếm, lại nhiều tiền tiết kiệm cũng sớm muộn sẽ miệng ăn núi lở. Huống chi tâm linh lực hạn mức cao nhất còn so ra kém tiền tiết kiệm, thứ này lại không thể sinh ra lợi tức. Hiện tại vừa qua đầu thứ 8 quy tắc, nếu như tâm linh lực hạn mức cao nhất như vậy khóa kín, đằng sau tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Quan Đồng lần thứ nhất tâm tình như thế nặng nề, chuyện cho tới bây giờ hắn chắc chắn sẽ không đi hối hận, bởi vì cái kia không có ý nghĩa gì. Mấu chốt chính là muốn thế nào giải quyết vấn đề, khởi ra đạo này tâm linh khóa. Trước mắt trừ các quốc gia quan vương, các đại đoàn thể cùng thế lực khẳng định đều tại nghiên cứu cái vấn đề này. Những người thông minh này không có khả năng thỏa mãn với đã tăng lên hạn mức cao nhất dừng bước không tiến. Chỉ là, nếu như đây là kẻ trộm lửa thiết lập, cái kia muốn đột phá chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kẻ trộm lửa thiết lập. Quan Đồng chợt nhớ tới trước đó, đầu thứ 6 quy tắc lúc. Đầu kia chí mạng huyết dịch quy tắc tuyên bố sau đó không lâu, Hắn khi đó có một cái ý nghĩ, dựa vào chính mình vô tự thư có thể hay không thử nghiệm cùng kẻ trộm lửa quy tắc chống lại. Cho nên hắn khi đó sinh ra ở trên trang sách viết xuống huyết thanh ý nghĩ, nhưng bởi vì tâm linh lực hạn mức cao nhất không đủ, không cách nào tại trang thứ 5 bên trên đặt bút, cuối cùng coi như thôi. Nhưng lúc đó cái kia phần chống lại tín niệm lại lạc ấn trong lòng của hắn. Hiện tại ta tâm linh lực hạn mức cao nhất có thể tại vô tự thư trang thứ 5 bên trên đặt bút, nhất định phải thử một chút đối kháng quy tắc. Quan Đồng không có lựa chọn nào khác, hắn không có khả năng tiếp nhận chính mình tâm linh lực hạn mức cao nhất chính là 309 điểm, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá tâm linh khóa hạn chế. Mà lại mấy ngày nay không có lên mạng, hắn nhìn thấy chính mình tin riêng lại góp nhặt một đồng lớn. Trong đó không ít đều là lúc trước nói muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác đoàn thể, tổ chức, lại nhao nhao phát tin riêng đến chất vấn, hỏi hắn có phải là tận lực che giấu liên quan tới tâm linh khóa tình huống. Quan Đồng tự nhiên là cảm thấy rất buồn cười, ngay cả chính hắn cũng không biết làm sao đảm che giấu. Bất quá hắn ngược lại là có thể hiểu được những người này, dùng tiền mua tình báo, hữu dụng là hữu dụng, nhưng lại có ẩn tàng mặt trái hiệu quả, sẽ cảm thấy sinh khí là đương nhiên. Đối với những tin riêng này, Quan Đồng không có ý định hồi phục. Đến nỗi những người này sẽ hay không đối với hắn sinh ra hoài nghi, đến tiếp sau không còn mua tình báo, hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nói thực ra hắn bây giờ nghĩ, chỉ có tranh thủ thời gian giải trừ mất tâm linh khóa hạn chế. Thứ này mặc dù ngắn hạn không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí không có ảnh hưởng gì, lại làm cho hắn có loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác. Tựa như là ngẩng đầu một cái liền thấy chính mình hạn mức cao nhất bị khóa chết tại cái kia, không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Đây đối với quyết tâm thông qua toàn bộ 49 đầu quy tắc, đi đến cuối cùng Quan Đồng mà nói là không thể nào tiếp thu được. Làm ra quyết định về sau, hắn lập tức đóng lại máy tính, lấy ra vô tự thư. Trước mấy ngày hắn không biết muốn biết cái gì, cho nên trang thứ 5 bên trên không có đặt bút. Hiện tại nhìn xem trống không giao diện, nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ. Còn tốt lúc ấy không có vội vàng viết chữ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bởi vì viết lên sửa chữa không xong, nếu đằng sau trang thứ 6 đặt bút yêu cầu tâm linh lực hạn mức cao nhất vượt qua 309 điểm, cái kia trừ phi tìm tới những biện pháp khác, nếu không Quan Đồng liền hoàn toàn kẹt chết ở trong này. Tựa như một cái trong trò chơi chết ngăn, mặc cho người chơi lại thế nào dày vò, nhân vật đánh không lại chính là đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể đọc đến lao lưu chữ hoặc là xóa nít mở lại. Nhưng mà hiện thực nhân sinh cũng không tồn tại đọc đến lao lưu chữ. Lời cũng không thể nói đến như thế tuyệt đối, có lẽ trên thế giới thực sự có người có được cùng loại trở về năng lực cũng không nhất định, nhưng Quan Đồng khẳng định là không có bản sự này. Hắn nhìn xem trống không trang sách, suy tư một lát về sau đặt bút, dự định tại cái này trang thứ 5 bên trên trước viết xuống một cái mở chữ. Cái này mở ý tứ chính là mở ra, khởi ra, hắn dự định lợi dụng vô tự thư có thể thỏa mãn mơ hồ hóa nhu cầu đặc điểm, thử nghiệm có thể hay không có hiệu lực, giải trừ tâm linh của hắn quá. Nếu như không được, kia liền lại thêm chữ thử nghiệm. Quét ngang xuống dưới, Quan Đồng nháy mắt có chút choáng đầu hoa mắt, mở ra bảng xem xét, 309 điểm tâm linh lực đã toàn bộ hao tổn không, còn ngoài định mức tiêu hao hơn 200 điểm dự trữ tâm linh lực. Tại trang thứ 5 bên trên viết chữ tiêu hao như thế lớn à? Quan Đồng muốn tiếp tục vận dụng dự trữ tâm linh lực biết, nhưng nhất thời lại do dự. Hắn tại đầu thứ 8 quy tắc trong lúc đó, bởi vì một thân một mình tiêu diệt Vĩnh Châu Sơn mạch tòa kia trong căn cứ địch nhân, hao phí đại lượng dự trữ tâm linh lực. Nhất là lúc ấy vì đối phó Tử Minh, càng là dùng một lần hao phí mất 500 điểm triệu hồi ra cự phủ chiến sĩ. Nguyên bản hắn 3,000 hơn dự trữ tâm linh lực, hiện tại chỉ còn lại 2,000 ra mặt. Theo trang thứ 5 tiêu hao tốc độ đến xem, viết xong cái này mở chữ, hắn cái này hơn 2000 đoán chừng đều phải ném vào không thể. Tiếp qua 5 ngày đầu thứ 9 tận thế quy tắc liền muốn tuyên bố, lúc này hao hết dự trữ, không thể nghi ngờ là không sáng suốt lựa chọn. Không được, không thể tiếp tục viết. Quan Đồng quả quyết để bút xuống. Coi như hắn cấp thiết muốn giải trừ tâm linh khóa, cũng không thể đem chính mình tất cả tài nguyên đều nện vào đi. Lý do an toàn, hay là chờ tâm linh lực khôi phục về sau, lại dùng đến viết càng có lợi. Vận dụng 10 điểm tài năng đổi 1 điểm dự trữ tâm linh lực đến viết, thực tế quá thua thiệt. Quan Đồng tính toán một cái, khoảng cách đầu thứ 9 quy tắc tuyên bố còn có 5 ngày. 5 ngày dựa vào tự nhiên khôi phục tâm linh lực, hẳn là có thể viết xong một cái mở chữ. Đến lúc đó không biết có hiệu quả hay không, nếu như không có còn phải nghĩ biện pháp khác. Tấu chương xong, chương 148, giải tỏa phương pháp, 1, chương 148, giải tỏa phương pháp, 1, phòng nghiên cứu đối sách, có quan hệ đầu thứ 8 tận thế quy tắc sau lần thứ 3 tục thảo luận hội ngay tại tổ chức. Hội nghị thảo luận là tâm linh khóa vấn đề. Cùng bình thường hội nghị tham dự đều là phòng nghiên cứu nội bộ nhân viên khác biệt, lần này hội nghị còn nhiều 3 cái nhân viên bên ngoài. Chính là tới từ tâm linh lực khai phát học viện 3 tên chủ giảng sư, Âu Dương Sơn Nhạc, Chính Các Học, Sư Tĩnh Nghi. Cao Lương Vi nói, lần này mời học viện 3 vị giảng viên giáo sư tới, mục đích còn là thảo luận liên quan tới tâm linh khóa phương án giải quyết. Mời 3 vị tham luận đi. Âu Dương Sơn Nhạc nói, tâm linh khóa hạn chế đích thật là một cái vấn đề lớn. Trước mắt hậu quả còn không có hiện lộ rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, tựa như tâm linh lực tốc độ khôi phục lại không ngừng gia tăng, tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ cũng sẽ không ngừng gia tăng. Ta xem như sớm nhất một nhóm nghiên cứu tâm linh lực bản chất người, còn sáng tạo đệ nhất thế giới cái dân gian nghiên cứu hội. Sớm tại quy tắc vừa giáng lâm sơ kỳ, nghiên cứu của chúng ta sẽ liền phát hiện tâm linh lực hạn mức cao nhất sẽ tự nhiên tăng trưởng, bắt đầu một tháng chỉ có thể chướng 1-2 điểm, về sau là 3 điểm, 4 điểm. Tương lai sẽ còn tiếp tục tăng tốc. Có thể thấy được nếu như không thể giải trừ tâm linh hóa, hiện tại thu lợi dẫn trước thăng hoa giả, tương lai đều sẽ lâm vào chỉ trệ không tiến cuốn cảnh. Âu Dương giáo sư, nơi này không phải lớp học, bây giờ không phải là thao thao bất tuyệt thời điểm. Hiện tại chúng ta cần là một cái biện pháp giải quyết. Cao Lương Vi nói, ngài là tâm linh lực bản chất nghiên cứu chuyên gia, không biết có cái gì cách đối phó. Âu Dương Sơn Nhạc trầm ngâm một lát, lắc đầu, rất tiếc nuối, trước mắt ta còn không có tìm tới hữu hiệu giải quyết thủ đoạn. Nhưng ta kiên định cho rằng, cái này tâm linh khóa nhất định có thể dựa vào thăng hoa giả bản thân đột phá, bởi vì ta vẫn cho rằng tâm linh lực bản chất chính là thăng hoa giả người tinh thần ý chí, không có gì có thể một mực khóa lại một người tinh thần ý chí. Âu Dương huynh chỉ sợ có chút lạc quan. Một vị khác giảng viên Trịnh Khắc Học nghiêm túc nói, tâm linh lực dù sao cũng là kẻ trộm lửa mang đến, mở ra. Nếu như đạo này tâm linh khóa là kẻ trộm lửa thiết lập đường, lấy nhân loại lực lượng như thế nào dựa vào chính mình phải ra? Ta cho rằng, hay là muốn theo đạo cụ bên trên bắt đầu. Cao Lương Vĩ hỏi, Trịnh giáo sư là tâm linh lực năng lực cùng đạo cụ phương diện chuyên gia, có biết hay không có cái gì mở khóa phương thức? Trịnh Khắc Học cao mày, ta cho rằng muốn mở khóa, liền phải lấy độc trị độc. Chỉ có dùng theo kẻ trộm lửa chỗ thu hoạch được năng lực hoặc đạo cụ, tài năng cởi ra kẻ trộm lửa thiết lập đưa tâm linh khóa. Chỉ là trước mắt ta thẩm tra đã thống kê kho số liệu, tạm thời còn không có cùng này trực tiếp liên quan đạo cụ hoặc năng lực. Nhưng mà có một chút kỳ lạ năng lực cùng đạo cụ, có lẽ có thể thử nghiệm. Tỷ như trong kho số liệu thu nhận sử dụng có người có được tiên đoán khái niệm sửa chữa người thời gian rút lui chờ năng lực đặc thù. Có lẽ những này năng lực đặc thù có thể có hiệu quả. Nếu như kho số liệu thu nhận sử dụng phạm vi có thể mở rộng đến toàn dân, khẳng định còn có càng nhiều lựa chọn. Trước mắt Bắc Tinh Quốc năng lực, đạo cụ kho số liệu, đối với và ở chỗ tránh nạn nước 100 triệu nhân viên thống kê đến hoàn chỉnh nhất. Tiếp theo là trong thành thị từng cái điểm tụ tập nhân viên cũng đều làm sơ bộ thống kê, chỉ có sinh hoạt ở ngoài thành mấy chục triệu người số liệu đại lượng tiêu thốn. Trịnh Khắc Học làm tâm linh lực đạo cụ nghiên cứu môn học này giảng viên, hy vọng nhất khẳng định là số liệu đầy đủ. Nếu có cơ hội, không cần nói toàn bộ Bắc Tinh Quốc toàn thể quốc dân số liệu tin tức, có thể thành lập được một cái bao dung toàn cầu tất cả thăng hoa giả năng lực, đạo cụ kho số liệu mới là hắn chân chính muốn. Đương nhiên hiện giai đoạn khẳng định là làm không được. Cho dù xuất hiện kẻ trộm lửa cái nhân loại này công địch, nhưng thế giới các quốc gia vẫn là không cách nào toàn diện liên hợp, lẫn nhau cũng không có cùng hưởng tình báo tài nguyên chờ. Cao Lương Vi nói, mới một nhóm chỗ tránh nạn còn tại khẩn cấp trong xây dựng, dự tính tại đầu thứ 9 quy tắc tuyên bố trước, còn có thể lại và ở vượt qua 30 triệu người, khi đó số liệu sẽ tiến một bước hoàn thiện. Nhưng mà, Trịnh giáo sư đề cập năng lực đặc thù, trước đó chúng ta đã tìm tới mấy người làm qua thử nghiệm. Ồ, kết quả như thế nào? Cao Lương Vi nhìn về phía Trương Minh Lộ tiến sĩ, cái sau mở miệng nói, không tốt lắm. Lấy một thí dụ, chúng ta tìm tới vị kia có thể sửa chữa khái niệm thăng hoa giả, hắn năng lực tuy mạnh, nhưng hiện giai đoạn căn bản là không có cách phát huy. Hắn có thể sửa chữa khái niệm, vẻn vẹn là loại kia đại chúng nhận thức trung cực thấp khái niệm. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, một cái khái niệm nếu nhận thức trung nhân viên tâm linh lực tổng cộng vượt qua hắn, hắn liền không cách nào tiến hành sửa chữa. Thì ra là thế. Xem ra năng lực này rất khó có thể phát huy, nhưng mà cực kỳ hà khắc sử dụng hạn chế, cũng là xem như rất nhiều năng lực đặc thù điểm giống nhau. Trịnh Khắc Học rõ ràng Trương Minh Lộ ý tứ. Nếu người này phải sửa đổi quả táo cái khái niệm này, nhưng trên thế giới có ngàn tỷ thăng hoa giả trong đầu đều thành lập được đối với quả táo cái khái niệm này nhận thức chung, người này tâm linh lực không có khả năng vượt qua ngàn tỷ thăng hoa giả tổng cộng, cho nên căn bản là không có cách sửa chữa. Cao Lương Vĩ lúc này nhìn về phía sư Thế Nghi, ta nghe nói tại ba vị giảng viên bên trong, chỉ có sư giáo sư không có cấp đoạt người khác đệ nhất, không có nhận tâm linh khóa hạn chế. Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua sư Tĩnh Nghi trên thân, nhìn về phía ánh mắt của nàng có ngoài ý muốn, cũng có sùng kính. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy sư Tĩnh Nghi thân phận cùng năng lực, cấp đoạt nhiều cái đệ nhất cũng không khó khăn. Nhưng nàng không có cấp đoạt, nói rõ không phải là không thể, chỉ là không nghĩ. Đúng thế. Sư Tĩnh Nghi nói, ta sư thừa chủ trương bản tính tự mãn, bởi vậy tận thế quy tắc với ta mà nói có thể thông qua là được, sẽ không lại đi truy cầu thỏa mãn một chút ẩn tàng điều kiện. Không hổ là tu hành sư phụ. Trương tiến sĩ một mặt bội phục, có thể không nhận ẩn tàng quy tắc ban thưởng dụ hoặc thủ với bản tâm, khó trách sư giáo sư tuổi còn trẻ, liền nắm giữ tâm linh lực lưu truyền loại này tâm linh lực đặc thù sử dụng phương thức. Trương Minh Lộ chính mình cũng nghiên cứu qua sư Tĩnh Nghi tâm linh lực lưu truyền, còn đi theo học qua một đoạn thời gian, nhưng làm sao cũng vô pháp nhập môn, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn cho rằng nguyên nhân khả năng ở chỗ hắn không cách nào chân chính ổn định lại tâm thần, tiến vào loại kia vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong. Làm phòng nghiên cứu đối sách thăng hoa giả bồi dưỡng hạng mục người phụ trách, hắn mỗi ngày phải bận rộn sự thật tại quá nhiều, đầu từ sáng sớm đến tối đều tại vận chuyển, nghĩ ổn định lại tâm thần tu hành căn bản không có khả năng. Không biết sư giáo sư có đột phá hay không tâm linh khóa phương pháp? Cao Lương Vĩ hỏi. Sư Tĩnh Nghi suy nghĩ một chút nói, tâm linh lực trong mắt của ta là một loại từ tinh thần chỗ ngưng kết khí. Chỉ cần tinh thần không ngừng hăng hái, khí hẳn là sẽ liên tục không ngừng sản sinh mới đúng. Ta tự thân không có cảm nhận được khóa hạn chế, cho nên không rõ ràng đó là một loại như thế nào cảm giác. Nhưng chỉ là phỏng đoán lời nói, ta cho rằng muốn đột phá hạn chế, hay là muốn làm được bản thân phương diện tinh thần đột phá. Ý của ngươi là, thông qua tu luyện ngươi tâm linh lực lưu chuyển, có thể đối với đột phá tâm linh khóa đưa đến trợ giúp sao? Ta cho rằng có khả năng. Sư Tĩnh Nghi nói, bởi vì khí một khi hoàn thành hoàn chỉnh lưu chuyển, liền sẽ kích phát ra càng nhiều khí. Nghe tựa như tiếng vang cốc hiệu ứng. Một tên chuyên gia chen vào nói, ban đầu chỉ cung cấp một thanh âm, tại tiếng vang trong cốc không ngừng tuần hoàn thanh âm liền sẽ không ngừng tăng phát mở rộng. Sư Tĩnh Nghi khẽ gật đầu, có lẽ vậy, nhưng đây là suy đoán của ta. Trương tiến sĩ lúc này hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một chút, sư giáo sư bây giờ tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ sao? Ta sao? Sư Tĩnh Nghi thản nhiên nói, ta hiện tại bình quân 2 ngày tự nhiên gia tăng một điểm. Nàng lời vừa nói ra, đang ngồi đám người tất cả đều kinh hãi. 2 ngày một điểm, một cái ánh trăng tự nhiên tăng trưởng chính là 15 điểm. Đây cũng quá nhiều. Lần này lợi dụng ẩn tàng tình báo cao nhất chỉ có thể tăng lên 500 điểm hạn mức cao nhất, 2 ngày tự nhiên gia tăng một điểm, 500 điểm chính là 1.000 ngày. không đến 3 năm. Nhưng cân nhắc đến tiếp sau tự nhiên gia tăng tốc độ sẽ còn tăng lên, trên thực tế xa xa dùng không được 3 năm, có khả năng 1 năm, thậm chí không đến 1 năm tốc độ tăng liền vượt qua 500. Khó trách sư giáo sư không cần đi đoạt đệ nhất, cái này còn đoạt cái gì, chỉ dựa vào chính mình tự nhiên tăng trưởng liền đủ nhanh. Cao Lương Vĩ nghe vậy, trầm giọng nói, sư giáo sư phương pháp rất đáng được thử nghiệm. Từ giờ trở đi phải mật thiết chú ý trong học viện những cái kia một mực tu hành sư giáo sư trường trình học, cũng nhận tâm linh khóa hạn chế học viên. Nếu như bọn hắn có thể thành công đột phá, đã nói lên sư giáo sư suy đoán là đúng. Đám người sau khi gật đầu nhau nhau trầm mặc, còn đang vị sư tĩnh nghi tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ mà rung động. Một lát về sau có người bỗng nhiên nhấc lên, nói đến cái kia đại danh đỉnh đỉnh ảnh tử hắn lần này trong quy tắc khẳng định cũng đoạt không ít đệ nhất ta. Không biết hắn có hay không nhận tâm linh khóa hạn chế. Sư tĩnh nghi nghe được có người nhắc lên ảnh tử, trong lòng hơi động. Nàng ngược lại là cũng muốn biết, Quan Đồng có hay không nhận tâm linh khóa hạn chế. Đầu thứ 8 quy tắc bắt đầu về sau, nàng còn không có cùng Quan Đồng liên lạc qua. Ai biết? Hiện tại đều không xác định ảnh tử đến cùng là một cái người, còn là cái nào đó đoàn thể, liên quan tới người này tình báo quá hỗn loạn. Tối thiểu theo Thánh Bôi đảo xếp hạng kết quả đến xem, ảnh tử là một người. Nhưng mà coi như người này rất lợi hại, cũng chỉ là mạnh một chút thăng hoa giả, đồng dạng lại nhận quy tắc hạn chế. Ta hiện tại càng hoài nghi cái kia thăng hoa giả chi ra trang ép chặn trưởng. Tên kia khả năng đã sớm biết cái hậu quả này, chỉ bán bộ phận tin tức. Cái này không cách nào chứng minh đi, mà lại cho dù có chỗ che giấu, nhưng bán đi tình báo là đúng. Vẹn vẹn nhìn tại điểm này, lần sau nếu như lại bán, còn là đến mua. Đám người nhao nhao mặt lộ bất đắc dĩ. Không sai, mặc kệ cái kia trạm trưởng có hay không che giấu sử dụng tình báo đại giới, nhưng người ta bán bộ phận đã nghiệm chứng không sai, lần sau lại bán còn là đến mua. Hội nghị kết thúc về sau, ba tên chủ giảng sư ngồi xe chuyên dùng trở về học viện. Bởi vì phòng nghiên cứu đối sách trụ sở dưới đất liền cách thủ đô không xa, không đến một giờ, ba người liền đều trở lại học viện. Sư Tĩnh Nghi trở lại giảng sư của mình ký túc xá về sau, lấy điện thoại di động ra cho Quan Đồng phát cái tin. Thuận tiện tâm sự sao? Quan Đồng ngồi ở trên giường, hắn vừa hao phí mất hôm nay khôi phục tâm linh lực tại vô tự thư bên trên viết chữ, liền thấy Sư Tĩnh Nghi gửi tới tin tức. Hắn hồi phục có thể. Cái sau lập tức gọi điện thoại tới. Quan Đồng vừa tiếp thông, Sư Tĩnh Nghi âm thanh trong trẻo liền theo ống nghe truyền đến, rất lâu không có liên hệ, gần nhất như thế nào? Còn tốt. Ngươi nơi đó cũng còn tốt đi. Cũng không tệ lắm. Đầu thứ 8 quy tắc về sau, ngươi nhận tâm linh khóa hạn chế sao? Quan Đồng nghe vậy ngược lại không kinh ngạc, Sư Tĩnh Nghi nếu biết hắn chính là anh tử, khẳng định đoán được hắn nhất định cướp đoạt càng nhiều đệ nhất. Nhận, trước mắt ngay tại tìm biện pháp giải quyết. Ngươi đây, ngươi hẳn không có đi. Quan Đồng mặc dù cùng Sư Tĩnh Nghi tiếp xúc không nhiều, nhưng chính là cảm giác nàng hẳn là sẽ không đoạt người khác đệ nhất. Không có. Sư Tĩnh Nghi nói. Quả nhiên. Quả nhiên. Sư Tĩnh Nghi ngữ khí có chút hiếu kỳ, ngươi đoán được ta không có cướp đoạt càng nhiều đệ nhất. Ừm, đây không phải là tác phong của ngươi. Ha ha. Sư Tĩnh Nghi cười một tiếng, đúng là như thế. Vậy ngươi tìm tới cái gì giải tỏa phương pháp sao? Còn không xác định, đang thử nghiệm. Có đúng không? Nếu như phương pháp của ngươi không được, có thể tiếp tục chuyên tâm tu luyện tâm linh lực lưu chuyển, có lẽ có cơ hội dựa vào bản thân đột phá hạn chế. Quan Đồng trong lòng hơi động, hỏi, thật có thành công ví dụ rồi? Trước mắt còn không có. Nhưng mà ngươi tu hành tiến độ so học viên khác đều nhanh, nói không chừng sẽ là cái thứ nhất đâu. Tốt, ta thử một chút đi. Sau khi cúp điện thoại, Quan Đồng nghĩ đến Sư Tĩnh Nghi lời nói, tu hành tâm linh lực lưu chuyển đến nay, thật sự là hắn cảm giác chính mình đối với tâm linh lực càng thêm thuần thục. Có lẽ luyện đến chỗ cao thâm thật có thể đột phá hạn chế, nhưng cái kia phải tới lúc nào? Quan Đồng túi đầu nhìn xem chính mình vô tự thư phía trên mở chữ hai hoành đã viết xong, còn kém cong lên cùng dựng lên. Trước dùng chính ta phương pháp, nếu như không được lại nói. Về sau ngắn ngủi 3-4 ngày bên trong, Quan Đồng không có lại làm chuyện khác, chỉ là lặp lại tiêu hao tâm linh lực viết chữ, khôi phục, lại biết. Đang chờ tâm linh lực thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, hắn cũng một mực tại trên mạng xem tin tức, nhìn xem trên thế giới có người hay không cởi ra tâm linh khóa hạn chế. Nhưng hắn không có tìm được muốn nhìn nội dung, nhìn thấy đều là rất nhiều người đang chỉ trích, tố cáo tâm linh khóa, thậm chí giận cá chém tớt, công kích công khai tình báo Bắc Tinh quốc quan vương, công kích Quan Đồng cái này bán tình báo trạm trưởng. Những ngôn từ kia không kịch liệt Quan Đồng không để ý đến, chỉ là xóa bỏ một số người thân công kích nhục mạ thiếp mời. Nhưng mà những này thiếp mời nhiệt độ không cao lắm, chân chính nhiệt độ cao thiếp mời phần lớn cùng nước ngoài hiện trạng có quan hệ. Quan Đồng thô sơ giản lược nhìn một chút, nội dung đều cùng những cái kia thu hoạch được nhiều cái đệ nhất, đại lượng tăng lên tâm linh lực hạn mức cao nhất thăng hoa giả có quan hệ. Tựa hồ là những người này bắt đầu yêu cầu càng nhiều quyền lực, từ đó dẫn phát ra một loạt loạn chiến. Đấu chương xong, chương 149, đầu thứ 9 tận thế quy tắc chương 149, đầu thứ 9 tận thế quy tắc không người để ý, tiểu quốc Mạc Ca khắc tổng thống vừa bị thăng hoa giả làm trong nước rất nhiều người đều chưa nghe nói qua cái tiểu quốc này à. Nhân khẩu chỉ có mấy triệu, lâu chủ trước đó tới nơi này làm việc mấy năm, cưới cái Mạc Ca khắc lao bà liền định cư tại đây. Các ngươi khẳng định nghĩ không ra, liền chuyện ngày hôm qua, tổng thống gọi một cái thăng hoa giả dẫn một đám người cho làm, hộ vệ cũng đều xong. Hiện tại cái kia thăng hoa giả đang từ trực tiếp truyền hình tuyên bố chính mình muốn làm tổng thống mới đâu. Cái thiết mời này nhiệt độ cực cao, bởi vì trong khoảng thời gian này nước ngoài loạn về loạn, nhưng thăng hoa giả xử lý tổng thống còn là lần đầu thấy. Thật giả? Mạc Ca khắc quan phương như thế phế, không đến mức đi. Cho dù có người tăng lên trên diện rộng tâm linh lực hạn mức cao nhất, cũng không có nghĩa là liền vô địch. Kỹ năng cùng đạo cụ không có thời gian củ độ. Hiện giai đoạn tâm linh lực lại nhiều thăng hoa giả, có thể gánh vác được quân đội một phát đạn đạo hạ. Thực tế quá coi thường vũ khí nóng lực lượng đi. Líp liên bang trong khoảng thời gian này không phải cũng một mực tại nội chiến sao? Ta trước mấy ngày nhìn tin tức, nói là một cái quân phiệt dùng mấy trăm phát hỏa tiễn pháo vanh chết hơn mấy chục cái đàn sói thăng hoa giả. Mặc ca khắc dù sao cũng là tiểu quốc, cảm giác lực lượng vũ trang không quá đi. Cái này mở cái thật không tốt đầu à, thăng hoa giả đối với quyền lực có yêu cầu liền dùng bạo lực cấp đoạn, đều học theo ha không lộn xộn rồi. Chúng ta đây nhất định không cần lo lắng, mạnh hơn thăng hoa giả cũng đừng hòng lỗ mãng. Quan đồng xem tiếp mời tin tức, cảm thấy như thế lẫn nhau đánh tới đánh lui, rất nhiều cố gắng sống qua tận thế quy tắc người, lại chết tại nhân loại lẫn nhau trong tranh đấu, không khỏi có chút bi ai. Nên tình hình không chỉ phát sinh tại Mạc Ca khác, cái khác một chút tiểu quốc cũng xuất hiện cùng loại mâu thuẫn, mới quật khởi cường đại thanh tráng niên thăng hoa giả quân thể, cùng rất nhiều lao tư bản người cầm quyền ở giữa xung đột. Những này mâu thuẫn rất khó điều hòa, không có ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu, rất nhanh liền sẽ phát triển đến đao thật thương thật lẫn nhau làm trình độ. Nhưng mà bây giờ cái thời đại này, có thể chú ý tốt chính mình đều không dễ, cái kia nước cũng không có dư thừa dư lực can thiệp, điều hòa quốc gia khác nội bộ phân tranh. Bởi vậy theo đầu thứ 8 trong quy tắc kỳ, cho tới bây giờ quy tắc kết thúc 10 ngày qua, những địa phương này tranh đấu vẫn còn tiếp tục, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Quan đồng nhìn một lát, không khỏi may mắn chính mình thân ở tương đối ổn định Bắc Tinh quốc. Nếu là tại những tiểu quốc kia, đoán chừng mình cũng phải thân hãm đại loạn đấu trong vòng xoáy không cách nào tự kiểm chế. Mấy ngày thời gian vội vàng đi qua, mai cho đến ngày 29 tháng 1 chập tối, khoảng cách đầu thứ 9 tận thế quy tắc tuyên bố còn có 10 mấy tiếng, quan đồng rốt cục tại vô tự thư bên trên viết xong mở chữ cuối cùng dựng lên. Nhìn xem trang sách chính giữa mở chữ, quan đồng ở trong lòng mặc niệm mấy lần, thời ra tâm linh hóa, thời ra tâm linh lực hạn mức cao nhất hạn chế. Sau đó hắn dùng tay cầm lên sách vở, đem tâm linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Theo tâm linh lực tràn vào, mở chữ dần dần phát ra ánh sáng, ngay sau đó vặn mẹo biến hình, giống dự chữ tâm linh lực chuyển hóa như vậy, hóa thành một đạo dòng số liệu đánh vào quan đồng thân thể. Không, quan đồng toàn thân run lên, cảm giác chính mình chỗ sâu trong óc cái nào đó giam cầm nhận xung kích. Trước lúc này, hắn chưa hề cảm nhận được cái kia giam cầm tồn tại bản thân. Nếu như không phải lần này xung kích, hắn căn bản không ý thức được chính mình chỗ sâu trong óc tại sao lại tồn tại giam cầm. Quan đồng khó mà hình dung đây là một loại cảm giác gì, thật giống như một loại đặc biệt màu sắc, mùi, khi nhìn đến, nghe được nó trước đó, ngươi căn bản sẽ không đối với cái màu sắc này hoặc mùi có khái niệm. Chỉ có tự mình tiếp xúc đến, mới có thể biết trên thế giới này tồn tại loại này màu sắc hoặc mùi. Đó chính là tâm linh khóa ạ. Quan đồng vững tin không thể nghi ngờ, tâm linh khóa liền thật sâu giấu ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Nói cứng vị trí, tựa hồ là tại hạnh nhân thể phụ cận. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể xác định một điểm chính là, mở khóa thử nghiệm thất bại. Không sai. Mặc dù hình thành một lần xung kích, nhưng xung kích cũng không thể phá hủy cái kia đạo giam cầm, chỉ là để hắn cảm thấy được giam cầm tồn tại. Là bởi vì chuyển hóa tâm linh lực không đủ sao? Quan đồng liếc mắt nhìn bảng của mình, hắn vừa rồi tiêu hao đại khái 100 điểm tâm linh lực rót vào trong trang sách, đây là hắn thông thường xuống còn sót lại một bộ phận tâm linh lực. Nếu như khôi phục đầy, 309 điểm toàn bộ rót đi vào, chuyển hóa xung kích có thể hay không xông phá tâm linh khóa giam cầm. Quan đồng không thể chắc chắn, hắn chỉ biết ngày mai 9 giờ sáng đầu thứ 9 tận thế quy tắc liền muốn tuyên bố. Tại không xác định quy tắc mới là cái gì, như thế nào thông qua trước đó, hắn không thể lại tiêu hao dự trữ tâm linh lực. Quan đồng hít sâu một hơi, có thể xác định tâm linh khóa giam cầm tồn tại chính là một tiến bộ lớn. Giải quyết vấn đề bước đầu tiên chính là phát hiện vấn đề tồn tại. Hiện tại tìm tới tâm linh khóa tồn tại, xác định vô tự thư trang thứ 5 bên trên mở có thể tạo được hiệu quả, về sau liền có thể chờ có năm chắc thông qua đầu thứ 9 quy tắc về sau, lại quay đầu xử lý tâm linh khóa vấn đề. Hy vọng đầu thứ 9 quy tắc không phải là sinh tồn loại quy tắc đi. Quan đồng nghĩ thầm, dạng này áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Ngày 1 tháng 2 buổi sáng, 9 điểm vừa đến, kẻ trộm lửa thanh âm đúng giờ vang lên. Cái kia máy móc, vang lên quy tắc tuyên bố thanh âm đối với toàn cầu người sống sót mà nói đã là ác mộng. Bởi vì mỗi một lần quy tắc mới tuyên bố, liền mang ý nghĩa nhân loại lại một lần dây rùa đến. Đầu thứ 9 tận thế quy tắc đã tuyên bố tận thế quy tắc 9, trong xương mù ngạt thú quy tắc nội dung, từ quy tắc tuyên bố lên, đến từ dị tinh cầu mê vụ đem bao phủ thiên thủy tinh, ẩn thân trong đó ngạt thú đem đối với nhân loại triển khai săn giết. Lần này quy tắc tiếp tục thời gian 30 ngày thành công ban thưởng, 400 thăng hoa tệ, sống sót bảo dương bạch nâng cấp, giới thứ 2 thăng hoa giả khiêu chiến thi đấu thư mời thất bại trừng phạt, không ghi chú. Nếu như ngươi quyết định thăm dò mê vụ chỗ sâu, mời nhớ kỹ, ở trong sương mù, tin tưởng lỗ tai của ngươi không bằng tin tưởng ngươi sinh vật bản năng. Làm ngươi toàn thân lông tơ loé sáng, mời lập tức tránh né hoặc chuẩn bị chiến đấu. Kẻ trộm lửa tuyên bố xong đầu thứ 9 quy tắc về sau, toàn thế giới thăng hoa giả nhóm thống nhất phát ra kêu rên. Sinh tồn loại quy tắc, vì cái gì lại là sinh tồn loại quy tắc? Giới thứ 2 thăng hoa giả khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến thi đấu lại muốn tới rồi. Cái này còn không bằng đầu thứ 8 quy tắc đâu, ta tình nguyện bị những người khác cướp đi đệ nhất, cũng không muốn đối mặt quái vật ta. Đáng chết kẻ trộm lửa, mỗi lần đều như vậy. Không phải sinh tồn loại quy tắc cho ngắn như vậy thời gian nghỉ ngơi, sinh tồn loại có hiệu lực kỳ cứ như vậy dài. Ngạc thú, nghe liền rất đáng sợ a. Ta cảm giác ta muốn nôn. Hoàng hốt cảm xúc đang nhanh chóng quyết tán, truyền bá. Mọi người không có lý do không cảm thấy hoàng hốt, bởi vì mỗi lần sinh tồn loại quy tắc đều sẽ mang đi đại lượng nhân viên sinh mệnh. Rất nhiều người trước một đầu quy tắc mới kết bạn bằng hữu, rất có thể liền sẽ tại kế tiếp đầu sinh tồn loại trong quy tắc chết đi. Loại thống khổ này lặp lại mấy lần, đủ để cho người trở nên điên cuồng thần kinh hoặc lãnh huyết chết lặng. Đối với sinh tồn loại quy tắc hoàng hốt, siêu việt mọi người đối với khiêu chiến thi đấu hứng thú. Trừ tham gia qua giới thứ nhất thăng hoa giả bên ngoài, những người khác cơ hồ đều đối với này không cảm giác, chỉ nghĩ muốn sống sót. Mà theo kẻ trộm lửa tuyên bố quy tắc về sau, đại lượng mê vụ bắt đầu không có dấu hiệu nào giáng lâm ở trên tiên thủy tinh. Những sương mù này hiện ra một loại nhàn nhạt, kỳ dị màu tím lục, xem ra phi thường quái dị. Bọn chúng cấp tốc quyết tán, lan tràn, bao phủ ở trên đại điện. Một chút chính bản thân phòng làm việc bên ngoài thăng hoa giả, nhao nhao ngay lập tức gần nút đến phong bế trong phòng, sợ hãi đụng phải kẻ trộm lửa nói tới, ẩn tàng trong sương mù ngạc thú tập kích. Nhưng cũng có số ít thăng hoa giả, bởi vì quá tuyệt vọng, hoặc tâm lý sụp đổ, chẳng những không có lựa chọn tránh né, vậy mà chủ động đi vào sương mù bên trong. Rất nhanh những người này tiếng kêu thảm thiết liền phát ra, có rất nhiều ngắn ngủi một tiếng kinh hô, có thì là kéo dài khiếp người kêu thảm, để sương mù bên ngoài nghe nói người đều có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, không biết đến tột cùng ở trong sương mù xảy ra chuyện gì. Nhưng đều không ngoại lệ, những này đi vào trong đó người, tất cả đều giống như là bị sương mù ăn sống nuốt tươi, rốt cuộc không thể đi ra. Liên quan tới đầu thứ 9 tận thế quy tắc nghiên cứu thảo luận hội, tại quy tắc tuyên bố sau 10 phút tại phòng nghiên cứu đối sách tổ chức. Số liệu viên nhanh chóng báo cáo, đầu thứ 9 quy tắc tuyên bố về sau, các thành thị chỗ tránh nạn ngay lập tức toàn diện phong bế, bên trong hệ thống tuần hoàn mở ra, đem ngoại giới giáng lâm sương mù toàn bộ ngăn trở ra. Trừ chỗ tránh nạn bên ngoài, các điểm tụ tập cũng tận lượng phủ kín tất cả cửa sổ, ngăn chặn sương mù xâm nhập. Cao Lương Vĩ hỏi, liên quan tới ngạc thú tình huống có báo cáo sao? Tạm thời không có. Số liệu viên nói, trừ chủ động tiến vào trong sương mù người hư hư thực thực nhận ngạc thú tập kích bỏ mình, trước mắt còn không có ngạc thú rời đi sương mù tập kích nhân loại tình huống báo cáo đi lên. Nói như vậy lần này quy tắc chỉ cần không tiến vào sương mù bên trong, chính là an toàn. Có mặt người lộ mừng rỡ nói, ta nhìn không dễ dàng như vậy đi. Nếu là dạng này liền tốt, vậy chỉ cần tránh tại phong bế nơi trốn bên trong một tháng không ra, liền có thể thông qua đầu quy tắc này. Tình huống xác thực không có đơn giản như vậy. Số liệu viên tiếp tục báo cáo, 2 phút đồng hồ trước đo lường bộ môn đã báo cáo mới nhất kết quả nghiên cứu, nên sương mù có nhất định tính ăn mòn cùng thần kinh độc tính. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, có chuyên gia nói, sương mù mang theo tính ăn mòn. Nói như vậy không phải chỗ tránh nạn điểm tụ tập rất có thể sẽ bị sương mù ăn mòn mất cửa sổ. Đúng thế. Đồng thời sương mù còn mang theo thần kinh độc tính, mặc dù trước mắt còn không có thí nghiệm kết quả, nhưng có quan hệ nghiên cứu viên cho ra phỏng đoán. Nhân loại nếu như không mặc phòng hộ thiết bị, bại lộ trong đó sẽ dẫn đến làn da nát giữa, thậm chí xuất hiện ảo giác. Số liệu viên nói, trong tay phát lại phát ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Mới số liệu đến. Trải qua ngành tương quan kiểm tra, sương mù sẽ còn quấy nhiễu điện tử hướng dẫn thiết bị, liên quan thiết bị một khi tiến vào sương mù bên trong sẽ nhanh chóng mất linh, không cách nào tiến hành trinh sát công tác. Cái này đáng chết sương mù đến tột cùng là cái nào tinh cầu đến? Các vị không nên gấp. Một tên tinh bên ngoài nghiên cứu chuyên gia cùng những người khác khác biệt, trên mặt lại là mang vui mừng, lần này kẻ trộm lửa ở trong quy tắc lần thứ nhất đề cập đến dị tinh cầu, cái này đủ để chứng minh kẻ trộm lửa đích xác đến từ ngoài hành tinh, đây là chúng ta lần thứ nhất xác định nó nơi phát ra, đáng giá ăn mừng a. Đám người nhất thời trầm mặc, hiện tại nhân loại đại nạn lâm đầu, thực tế không ai có thể vì loại sự tình này cao hứng. Cao Lương Vĩ cũng nói, bây giờ không phải là cân nhắc loại sự tình này thời điểm. Việc cấp bách là mau chóng ra sân khấu lần này quy tắc cách đối phó. Các lộ chuyên gia nhao nhao tham luận. Nhà máy phải lập tức nhằm vào sương mù đặc tính chế tạo một nhóm phòng hộ thiết bị. Mặc dù sương mù sẽ quấy nhiễu điện tử hướng dẫn thiết bị, nhưng thuốc nổ hẳn là không bị ảnh hưởng. Cần thiết xuất động lực lượng vũ trang, thử nghiệm đối kháng trong sương mù ngạc thú. Điểm tụ tập gia cố công tác cần khẩn cấp tiến hành, nếu không một khi cửa sổ bị sương mù ăn mòn hư hao, mọi người một khi bại lộ ở trong sương mù, hậu quả khó mà lường được. Còn có một việc cần thiết phải chú ý, người phụ trách. Không biết lần này thang hoa giả chi ra trạm trưởng, có thể hay không bán quy tắc liên quan ẩn tàng tình báo. Đấu chương xong, chương 150, ẩn tàng quy tắc 9 chương 150, ẩn tàng quy tắc 9 sương mù lan tràn đến nhanh như vậy hả? Quan đồng đợi tại chính mình chỗ tránh nạn trong phòng nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đầu thứ 9 quy tắc tuyên bố lúc người khác còn tại bên ngoài, tuyên bố về sau lập tức liền chạy về đến trong nhà đá, đóng kỹ cửa. Về sau không tới một phút, sương mù liền bắt đầu lan tràn đến trên núi. Hiện tại quan đồng hướng mặt ngoài nhìn lại, tầm nhìn vẫn chưa tới 5 mét. Mà lại cái này sương mù hỗn hợp nhàn nhạt màu tím cùng màu lục, xem ra cho người ta một loại 10 phần cảm giác không khỏe. Lần này quy tắc đã nói rõ, trong sương mù sẽ có một loại gọi ngạc thú quái vật, sẽ đối với nhân loại tiến hành săn giết. Không biết loại quái vật này cường độ như thế nào, phương thức công kích lại là cái gì. Mà lại lần này quy tắc trong ban thưởng bao hàm giới thứ 2 thăng hoa giả khiêu chiến thi đấu thư mời. Chỉ cần có thể người còn sống sót, đều có thể cầm tới. Quan đồng tại giới thứ nhất khiêu chiến thi đấu bên trong cầm tới chiến thắng ban thưởng cùng ẩn tàng ban thưởng, là thu hoạch lớn nhất người. Mặc dù giới thứ 2 khiêu chiến hình thức tỷ lệ lớn sẽ phát sinh biến hóa, nhưng hắn khẳng định vẫn là sẽ đi tham gia. Nhưng mà căn cứ giới thứ nhất kinh nghiệm, cầm tới thư mời về sau, tranh tài bình thường sẽ tại mấy lần quy tắc về sau mới mở ra, hiện tại cân nhắc quá đa số thời thượng sớm, còn là trước tiên đem trước mắt quy tắc vượt qua khẩn yếu nhất. Quan đồng lại liếc mắt nhìn bên ngoài sương mù dày, mở ra thiết bị đầu cuối bảng, xem xét lần này ẩn tàng quy tắc. Ẩn tàng quy tắc 9, sương mù chi đầu nguồn ẩn tàng quy tắc nội dung, truy lần theo ngạc thú dấu vết, có lẽ có thể tìm tới sương mù trong đó một cái đầu mờn, ở nơi đó tồn tại một viên mảnh vỡ. Nếu như ngươi nghĩ chắp vá lên tận thế quy tắc phía sau ghép hình, liền đi tìm tới cái này mai mảnh vỡ đi. Đi chú, xâm nhập sương mù cần chuẩn bị đầy đủ, hơn người thực lực, cũng không sợ rút khí. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ, vì không biết đi mạo hiểm đáng ra không. Lần này quy tắc, quan đồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ẩn tàng quy tắc. Chưa có xác định ban thưởng, không có đặc thù cơ chế, chỉ có một cái tận thế quy tắc phía sau ghép hình mảnh vỡ đó là cái gì. Quan đồng suy nghĩ sâu xa. Ghép hình chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là chỉ tận thế quy tắc phía sau bí mật? tin tức quá ít, hắn liền suy đoán đều rất khó khăn. Nhưng hắn biết, tiến vào sương mù chỗ sâu, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Như vậy vấn đề đến, tựa như trong ghi chú nói tới, vì không biết đi mạo hiểm đáng giá không. Quan Đồng trong lòng có đáp án, nhưng không có vội vàng làm cái gì. Lần này quy tắc có hiệu lực kỳ dài đến một tháng, không cần thiết lập tức liền muốn làm ra hành động, trước quan sát một chút tình huống không muộn. Ha. Quan Đồng chợt nghe một thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Than Năm chính ngồi xổm tại đầu giường, con người lên, đối với cổng Hà Hơi. Hắn có chút ngoài ý muốn, theo thu dưỡng Than Năm về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó Hà Hơi. Két. Rắc. Rắc. Nơi cửa truyền đến một trận vận động, Quan Đồng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng. Giống như là có đồ vật gì ngay tại bên ngoài cào cửa. Két. Két. Thanh âm kia vang lên lần nữa, Than Năm hướng về sau rụt rụt, tựa hồ rất sợ hãi ngoài cửa đồ vật. Quan Đồng chỉ là không nói một lời nhìn chằm chằm cổng. Một lát về sau, thanh âm không tiếp tục vang lên, bên ngoài đồ vật tựa hồ rời đi. Quan Đồng biết, chỗ tránh nạn tại đóng cửa dưới trạng thái, ngoại giới là mở không ra. Trừ phi sử dụng bạo lực phá hủy toàn bộ phòng ốc, nhưng hắn hiện tại đây là hao phí 300 điểm tâm linh lực gọi ra gia cố chỗ tránh nạn, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đã không phải là lúc trước cái kia tùy tiện liền có thể phá đi nhà gỗ. Nhưng cho dù như thế, Quan Đồng còn là tim đập rộn lên không ít. Thanh âm kia, phanh. Đột nhiên một đạo tiếng vang ầm ầm theo chỗ cửa sổ truyền đến, Quan Đồng cùng Than Nắm giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bao trùm tại ngoài cửa sổ trong sương mù dày đặc, tựa hồ có đồ vật gì rũa ra về sau lại rụt trở về. Gặp một kích cửa sổ cũng không có hư hao, nó cường độ cùng chỗ tránh nạn địa phương khác nhất trí. Ẩn tang tại trong sương mù đồ vật nếu như không cách nào phá hư lại môn, cũng vô pháp phá hư cửa sổ. Vừa rồi đó là cái gì? Quay đầu trong nháy mắt đó, Quan Đồng mơ hồ nhìn thấy một cây cùng loại chân đốt đồ vật. Hắn ngồi vào đầu giường, trấn an một chút Than Nắm, thầm nghĩ nói, trước mắt ta cái này chỗ tránh nạn có lẽ còn là an toàn, nhưng mà bởi vì lúc trước thăng hoa trong cửa hàng lên khung sinh vật tín hiệu máy dò theo hiệu quả là thăm dò cỡ lớn sinh vật đến xem, lần này trong quy tắc nhất định sẽ xuất hiện loại nào đó đại thể hình quái vật. Nếu như đến như vậy một cái đến trên núi, Quan Đồng thật đúng là không xác định chính mình chỗ tránh nạn có thể hay không kháng trụ. Hắn đem máy tính cầm qua, nghĩ lên lưới nhìn một chút tình huống ngoại giới. Kết quả vừa mở ra thăng hoa giả chi ra, liền thấy chính mình tin riêng không ngừng gia tăng. Ấn mở xem xét, tất cả đều là tin riêng hỏi hắn liên quan tới lần này quy tắc cần tàng tình báo. Bởi vì phía trước mấy lần nghiệm chứng thành công, hiện tại tất cả mọi người tin tưởng hắn cái này trạm trưởng có thể tại quy tắc tuyên bố về sau làm đến ẩn tàng tình báo. Cho nên hiện tại quy tắc tuyên bố còn không có nửa giờ, liền đều đội vã nghĩ tại hắn nơi này thu hoạch tin tức. Trạm trưởng, xin hỏi hiện tại có thể giao dịch sao? Chúng ta hy vọng ngay lập tức mua được tình báo mới nhất. Xin hỏi liên quan tới đầu thứ 9 quy tắc ẩn tàng tình báo bắt đầu bán ra sao? Trạm trưởng không thấy được chúng ta dự định nhắn lại sao? Có phải là tình báo mới muốn tăng giá? Chúng ta có thể tiếp nhận. Quan Đồng nhìn xem những này nhắn lại, suy tư một lát, quyết định tạm thời không bán ra lần này ẩn tàng quy tắc. Nguyên nhân một là ở chỗ lần này ẩn tàng quy tắc tương đối đặc thủ, chính hắn trước mắt đều không có gì đầu mối. Nếu như còn nguyên đem tin tức bán đi, người mua cũng sẽ cảm thấy không hiểu đấu. Nguyên nhân thứ hai thì ở chỗ, Quan Đồng lần này muốn chính mình cầm tới viên kia ghép hình mảnh vỡ, bởi vậy không muốn quá nhiều người cạnh tranh. Không sai, hắn tại xem hết ẩn tàng quy tắc nội dung về sau, đã sơ bộ quyết định muốn xâm nhập trong sương mù, tìm tới sương mù đầu nguồn, cầm tới mảnh vỡ. Bởi vì hắn theo quy tắc giáng lâm ban đầu, liền muốn làm rõ ràng quy tắc bí mật. Kẻ trong lửa, thang hoa kế hoạch, tận thế hành động. Muốn biết cuối cùng nhân loại sẽ đến phương nào. Hắn nhớ kỹ lúc kia chính mình liền cùng Phương Tiến nói qua, đối với những này rất hiếu kỳ, cảm thấy rất hứng thú. Điểm này cho tới bây giờ, đến đầu thứ 9 quy tắc lúc vẫn không có cải biến. Nếu như không phải là bởi vì có phần này hiếu kỳ để chống đỡ, hắn nói không chừng cũng đã sớm cảm thấy sinh hoạt không có ý nghĩa. Chỉ là đơn thuần làm sinh tồn mà sinh tồn, loại cuộc sống đó hắn thấy tựa như cái xác không hồn, không cách nào kiên trì lâu dài. Bởi vậy hắn là nhất định sẽ đi thăm dò sương mù chỗ sâu, truy theo sương mù đầu nguồn. Sở dĩ không có lập tức xuất phát, chỉ là suy nghĩ nhiều căn cứ ngoại giới tình báo hiểu rõ có chút lớn sương mù, ngạc thú các loại tình huống, chuẩn bị sẵn sàng lại hành động. Hắn mở ra tán gẫu bản khối, phát hiện đã có người đăng lại quan phương phát mới nhất thông báo. Lần này trong quy tắc sương mù mang theo tính ăn mòn cùng thần kinh độc tố, nhớ lấy muốn tránh né tại kiên cố, phong bế trong hoàn cảnh, đừng để chính mình bại lộ tại sương mù trong phạm vi. Nếu như ngươi hiện tại vị trí kiến trúc không đủ kiên cố, có lẽ có quá nhiều cửa ra vào cửa sổ, xin mau sớm liên lạc bản địa khẩn cấp cục quản lý, rời đi đến an toàn hơn địa điểm. Nếu như bị ép bại lộ ở trong sương mù, muốn ngay lập tức bao trùm da của mình, đồng thời đeo dưỡng khí mặt nạ. Sương mù sẽ ăn mòn tổn thương thân thể con người, hút vào có khả năng sẽ dẫn đến xuất hiện ảo giác, làm ơn phải cẩn thận. Sương mù này thế mà lợi hại như vậy. Quan Đồng nhìn thấy quan phương phát tin tức, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vốn cho là sương mù tính nguy hiểm chỉ ở chỗ ẩn nút ở trong đó ngạ thú, không nghĩ tới sương mù bản thân cũng nguy hiểm như vậy. Nếu như là dạng này, vậy ta muốn đi ra ngoài. Không có chuyên nghiệp phòng hộ thiết bị, chỉ có thể thông qua dùng ảnh giáp bao trùm toàn thân phương thức. Dạng này có lẽ có thể, nhưng đối với tâm linh lực thời gian thực tiêu hao sẽ rất lớn. Còn là nói, Quan Đồng nghĩ đến một cái an toàn hơn, tiêu hao cũng nhỏ hơn nhiều thăm dò phương thức. Đó chính là giống trước đó hắn phái ảnh tử dò xét Vĩnh Châu Sơn mạch căn cứ như thế, trước hết để cho ảnh tử tiến vào trong sương mù dò xét, đợi khi tìm được đầu nguồn vị trí, chính mình lại thông qua di hình hoán ảnh đi qua. Thậm chí nếu như không cần bản thể hắn đi qua liền có thể thu hồi bản đồ mảnh vỡ lời nói, vậy thì càng tốt. Hắn vừa nghĩ một bên tiếp tục nhìn xuống, quan phương trừ cho đại chúng đề nghị bên ngoài, còn công bố sắp triển khai kế hoạch hành động. Trước mắt các liên quan nhà máy ngay tại chủ tính trung sản xuất chuyên nghiệp cấp bậc chống ngăn mòn chế phục mà đối đãi phân phát. Đồng thời chúng ta đem điều động lực lượng vũ trang, đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, sẽ triển khai đối với sương mù thăm dò hành động. Chúng ta sẽ thử nghiệm sử dụng nhân loại chế tạo vũ khí nóng tiêu diệt sương mù bên trong ngạc thú quái vật. Nếu như thành công, đem cấp tốc tại các thành thị khai triển vũ trang hành động, tiêu diệt trong thành thị trong sương mù ngạc thú. Nhưng trước mắt mãnh liệt không đề nghị dân gian người hoặc đoàn thể đối với sương mù tiến hành thăm dò hành động, đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Mặt khác đối với một chút thành thị bên ngoài dân chúng, đề nghị các ngươi mau chóng tìm kiếm ngoài trời phong bế nơi trốn tránh né sương mù, mặc dù chúng ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nếu như các ngươi quyết định về thành tị nạn, xin chú ý, sương mù sẽ quấy nhiễu điện tử hướng dẫn thiết bị, các ngươi chỉ có thể dựa vào bản đồ hoặc đại não đối với con đường ký ức trở về. Nếu như các ngươi xác định quen thuộc con đường, mời tại lái xe trong quá trình đóng chặt cửa sổ xe, nhưng lặp lại lần nữa, ở trong sương mù chạy sẽ phi thường nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu ngạc thú tập kích, làm ơn phải cẩn thận. Cuối cùng, chúng ta cách mỗi 6 giờ sẽ tuyên bố một lần tình huống mới nhất thông báo, mời dân chúng nhất thiết phải chú ý lấy thu hoạch tin tức mới nhất, đề cao sinh tồn xác suất. Quan đồng xem hết quan phương đổi mới tin tức, đối với sương mù tình huống đã có sơ bộ hiểu rõ. Mà lại lần này quy tắc, đối lại trước lựa chọn ra khỏi thành đi dã ngoại người đích sắc không quá hữu hảo. Thành nội có thể hoàn toàn phong bế quan phương chỗ tránh nạn, một chút điểm tụ tập cũng có thể phong kín. Nhưng tại dã ngoại, mặc dù cũng có một chút thôn trang, không người huyện thành chờ một chút có thể cung cấp tránh né, nhưng tính phong bế tóm lại phải kém một chút. Xui xẻo nhất khẳng định là những cái kia tại dã ngoại dựng nơi đóng quân, sương mù tới vội như vậy, như thế mật, căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian. Coi như quy tắc tuyên bố ngay lập tức lái xe rời đi, cũng không nhất định tránh đến mở sương mù xâm nhập. Đây khả năng cũng là quan phương cố ý nâng lên về thành tị nạn nguyên nhân, nhất định là bởi vì lần này quy tắc tuyên bố về sau, rất nhiều dã ngoại người đều cảm thấy quá nguy hiểm, bất đắc dĩ liên lạc quan phương hy vọng trở lại trong thành. Hiển nhiên đến tính mệnh dù có lúc, rất nhiều người còn là sẽ từ bỏ cái kia phần không nhận trói buộc tự do, lựa chọn bảo mệnh. Không biết dưới chân núi hai người kia, quan đồng không khỏi nhớ tới tại chân núi hạ trại Vu Hồng cùng Triệu Vũ. Quy tắc tuyên bố về sau, hai người này khẳng định đến tranh thủ thời gian tìm phong bế nơi trốn, nếu không liền sẽ giữ nhiều lại ít. Không biết bọn hắn có thể hay không thử nghiệm lên núi tới tìm ta. Quan đồng tưởng tượng, lại cảm thấy rất không có khả năng. Quy tắc tuyên bố không đến một phút đồng hồ, trên núi đã tràn đầy sương mù. Minh đạo sơn vốn là không có khai phát núi hoang, liền một đầu bình thường đường núi đều không có, tại sương mù dưới sự tràn ngập rất khó đi lên. Quan đồng lắc đầu, bây giờ không phải là nhọc lòng người khác thời điểm, ta vẫn là chuẩn bị kỹ càng chính mình thăm dò hành động đi. Quan phương mặc dù mãnh liệt không đề nghị dân gian người thăm dò sương mù, nhưng hắn không phải người bình thường, hắn là anh tử. Nếu như ngay cả hắn đều không thể thăm dò, cái kia cái khác thăng hoa giả liền càng gian nan. Dù cho là người mở đường, quan đồng cũng muốn trước thử một chút, nhìn xem trong những sương mù kia ngạc thú rốt cuộc là thứ gì. Đấu chương xong, chương 151, trong sương mù ngạc thú chương 151, trong sương mù ngạc thú dưới chân núi Minh Đạo Sơn. Nguyên bản ở đây hạ trại sinh tồn Vu Hồng cùng Triệu Vũ, tại đầu thứ 9 quy tắc tuyên bố về sau nhìn thấy sương mù hiện lên, ngay lập tức liền chui tiến vào một cỗ trong xe dịp, khóa chặt cửa sổ. Bọn hắn sẽ không nốc đến tránh ở trong lều vải, loại kia vải bạt chất liệu sợi tổng hợp đối mặt quái vật khẳng định không chịu nổi một kích. Nhưng cỗ xe tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Triệu Vũ trừng mắt một đôi mắt to, khẩn trương nhìn một phía, "Vũ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Dạng này tránh trong xe khẳng định không được đi." Trong quy tắc đã nói rõ, sương mù bên trong tồn tại một loại tên là ngạc thú quái vật, theo nó cùng đi săn giết nhân loại liền có thể nhìn ra được cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta bằng không đi thành thị gần nhất bên trong tránh tránh. Vu Hồng đề nghị. Nghe Vu tỷ ngươi. Triệu Vũ hiện tại hoang mang lo sợ, căn bản không bỏ ra nổi ý định gì. Vu Hồng khởi động cỗ xe, lấy điện thoại di động ra nghị hướng dẫn bản đồ, kết quả công năng lại hoàn toàn mất linh. Nàng tưởng rằng điện thoại di động của mình xảy ra vấn đề, để Triệu Vũ bắt hắn điện thoại thử nghiệm, kết quả không được. Hoàng bét, xem ra ở trong sương mù không có cách nào dùng hướng dẫn. Vậy phải làm thế nào? Như thế lớn sương mù, cái gì đường đều không nhìn thấy, phương hướng cũng rất khó phân rõ, không có hướng dẫn căn bản đi không được thành thị. Vu Hồng cùng Triệu Vũ đối với chung quanh đường xá không hiểu nhiều, không có khả năng tại không hướng dẫn dưới tình huống, lái xe tại sương mù dưới sự bao phủ tiến về thành thị. Làm như vậy coi như không có nửa đường chết bởi ngạc thú tập kích, cũng tỷ lệ lớn sẽ bị lạc phương hướng, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Vũ tỷ, ta không muốn chết ta. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp có được hay không? Triệu Vũ âm thanh run rẩy nói. Hắn tính cách vốn là mềm yếu, hơn nữa còn không phải thăng hoa giả, không có năng lực hoặc đạo cụ, đối mặt tận thế quy tắc càng thêm bất lực. Vu Hồng nhìn xem Triệu Vũ cái bộ dáng này, biết một lúc sau, hắn khẳng định sẽ sụp đổ. Khẽ cắn môi nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đi trên núi, xin giúp đỡ trên núi nơi đóng quân. Theo bắt đầu đến nay Vu Hồng đều chưa thấy qua trên núi nơi đóng quân là cái dạng gì, nhưng theo mấy lần cùng trên núi người tiếp xúc, nàng đại khái có một cái ấn tượng, trên núi nơi đóng quân có tráng có thiếu, thực lực cứng hãn, tài nguyên phong phú. Nhưng Vu Hồng cũng biết, trên núi nơi đóng quân đối với ngoại nhân tồn tại nhất định bài xích. Nguyên nhân chính là như thế nàng cùng Triệu Vũ trừ cầu mua qua một lần đồ ăn bên ngoài, lại không có trải qua núi, quấy rầy qua người trên núi. Chính là lo lắng dẫn phát trên núi nơi đóng quân bất mãn, đem bọn hắn hai người đuổi đi. Nhưng bây giờ tính mệnh dù qua lúc, Vu Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng trên núi nơi đóng quân có thể trợ giúp hai người sống sót. Đúng a? Triệu Vũ nghe Vu Hồng nói như vậy, hai mắt tỏa sáng kích động lên, ta đều quên trên núi còn có một cái cường đại căn cứ, người ở đó lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp chúng ta. Vu tỷ chúng ta cái này liền lên đi. Vu Hồng gật gật đầu, liếc mắt nhìn bên ngoài, nói, đợi chút nữa xuống xe, ngươi đi theo ta đi. chú ý dưới chân, như thế lớn sương mù vạn nhất không cẩn thận trượt chân sẽ ngã chết, hiểu chưa? Ta biết Vũ tỷ. Cửa xe mở ra, hai người từ trên xe bước xuống, thân thể lập tức đưa vào trong sương mù. Trong nháy mắt, hai người đều cảm nhận được trần trụi tại bên ngoài trên da truyền đến một trận nhói nhói. Bây giờ là tháng 2 phần, thời tiết chính lạnh, hai người đều mặc thật dày quần áo mùa đông, trần trụi tại bên ngoài làn da chỉ có bàn tay cùng bộ mặt, đau đớn bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Đau quá. Triệu Vũ cúi đầu nhìn về phía bàn tay, chỉ thấy mu bàn tay da đã xuất hiện nhàn nhạt vết đỏ, cùng loại thiêu đốt dấu vết. Sương mù có độc. Nhanh đeo lên găng tay, không nên đem làn da lộ ở bên ngoài. Vu Hồng lập tức lớn tiếng nhắc nhở, chính mình cũng cấp tốc đeo lên găng tay, lại dùng mũ khăn quàng cổ chờ đem chính mình bộ mặt che phủ cực kỳ chặt chẽ. Triệu Vũ học theo, hai người cấp tốc hướng ngọn núi đi đến. Ngắn ngủi mấy mét tầm nhìn, coi như Minh Đạo Sơn gần tại không xa, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần chân núi hình dáng. Vu Hồng đi ở phía trước, mỗi một bước đều phá lệ cẩn thận. Minh Đạo Sơn không có đường núi vốn là khó bỏ, tăng thêm mùa đông ngọn núi đông lạnh trượt, không để ý trượt chân té xuống cũng không phải đùa giỡn. Triệu Vũ đi theo sau nàng, hai người từng bước một đi lên, nội tâm cầu nguyện khi tìm thấy trên núi nơi đóng quân chức không muốn tao ngộ ngạc thú tập kích. Tựa hồ là kẻ trộm lửa nghe tới hai người cầu nguyện, hai người gian nan leo núi trên đường, vậy mà thật không có gặp tập kích, thuận lợi đi tới sườn núi chỗ. Triệu Vũ mau nhìn, Vu Hồng chợt phát hiện cái gì, mặt lộ kinh hỉ, phía trước cái này mấy gốc cây chỉ còn lại gốc cây, nhất định là có người chặt cây thân cây cầm đi tạo đồ vật, điều này nói rõ nơi đóng quân vị trí cách chúng ta không xa. Vu Hồng nói xong, không nghe thấy Triệu Vũ đáp lại, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vũ đang đứng tại cách nàng 2-3 mét khoảng cách trâu ngây người bất động. Triệu Vũ, ngươi làm sao rồi? Vũ Hồng đi qua, nghe tới Triệu Vũ ngay tại tự lẩm bẩm. Nhà phương hướng không ở bên kia. Tại một bên khác. Một bên khác mới là nhà phương hướng. Triệu Vũ thì thào nói, đột nhiên quay người hướng một bên khác đi đến, nhưng bên kia nơi nào có cái gì nhà, chỉ có một chỗ sườn đồi. Vũ Hồng thấy thế vội vàng ngăn cản, giữ chặt Triệu Vũ cánh tay, ngươi điên, bên kia là vách núi. Nhà phương hướng ở nơi đó. Triệu Vũ hai mắt kiên định, thấy Vu Hồng nội tâm sinh ra một trận khó nói lên lời hoảng hốt. Sau một khắc Triệu Vũ đột nhiên đưa nàng đẩy ra, không nên ngăn cản ta về nhà. Vu Hồng đội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn đẩy, lảo đảo một chút kém chút ngã xuống đất, giữ vững thân thể lại lúc ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Vũ đã chạy đến rìa vách núi. Triệu Vũ, ta về nhà. Triệu Vũ một cái vọt bước nhảy xuống vách núi, đội vàng đuổi theo Vu Hồng không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn xem cái sau rơi xuống về sau cấp tốc bị sương mù thôn phệ. Không, không, cái này. Triệu Vũ hắn nhất định là điên, hoặc là xuất hiện ảo giác. Vu Hồng hoảng sợ lui lại mấy bước, tận lực để chính mình tỉnh táo lại. Nàng không biết vì cái gì Triệu Vũ sẽ giống người điên nhảy núi tự sát, nếu như là sương mù ảnh hưởng, cái kia nàng làm sao không có việc gì, làm sao còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Vu Hồng dùng sức lắc đầu, nàng biết lúc này không phải suy nghĩ thời điểm. Chính mình còn thân ở trong sương mù, lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu ngạc thú tập kích, Triệu Vũ đã chết rồi, mình không thể cứ như vậy từ bỏ. Nàng quay người tiếp tục xuôi theo sớm định ra phương hướng đi, đã phát hiện bị nhân công chặt cây cối, nói rõ trên núi nơi đóng quân liền tại phụ cận, tìm tới nó liền có hy vọng sống sót. Vũ Hồng một đường chạy chậm, phát hiện con đường càng thêm bằng phẳng, rất nhanh nàng phát hiện phía trước có một cái dùng đầu gỗ ghim lên tường rào làm thành sân nhỏ, chính là nơi đóng quân bộ dáng. Đợi nàng tới gần sân nhỏ, lại nhìn thấy bên trong có một tòa phòng ốc, nhìn xem giống như là tảng đá cấu tạo, kín kẽ. Nàng hoàn toàn nhìn ốc, không biết ở trên núi là làm sao tạo ra loại này tảng đá phòng ốc. Cầm tảng đá trồng một cái phòng ở có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn làm đến tảng đá cùng tảng đá chỗ nối tiếp không có một tia khe hở, nhất định phải dùng đến các loại chuyên nghiệp rèn luyện, kiến trúc thiết bị, nhưng những cái kia trên núi làm sao lại có? Là sử dụng loại nào đó tâm linh lực đạo cụ hoặc năng lực đặc thù chế tạo phòng ốc sao? Chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên về sau, nàng ngay lập tức chạy đến trước nhà đá, dùng sức gõ cửa phòng. Đông đông đông. Cứu mạng, ta là dưới núi nơi đóng quân Vu Hồng, mời giúp ta một chút. Quan Đồng ngay tại trong gian phòng nghiên cứu thăm dò sương mù công việc, chợt nghe gõ cửa âm thanh, cùng Vu Hồng tiếng cầu trợ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Bởi vì sợ sương mù dày xâm nhập chỗ tránh nạn đem cửa đóng chặt quan hệ, hắn nguyên bản bố trí ở trên núi ảnh tử giám thị mắt đều mất đi hiệu lực, cho nên không có phát hiện Vu Hồng vậy mà lên núi. Hắn vốn cho là Vu Hồng cùng Triệu Vũ sẽ không bước lên sương mù thêm trời lạnh núi trượt phong hiểm đi lên, không nghĩ tới vậy mà thật đến. Nhưng mà nghe thanh âm, đến giống như chỉ có Vu Hồng một cái. Đông đông đông. Gõ cửa âm thanh vang lên lần nữa. Quan Đồng chần chờ một giây, đứng dậy đi hướng cổng. Cầu các ngươi giúp đỡ chút mở cửa đi. Bằng hữu của ta Triệu Vũ đã, ngay tại Quan Đồng tay đã thả tại trên chốt cửa lúc, ngoài cửa Vu Hồng thanh âm im bặt mà dừng. Quan Đồng nguyên bản định vận động chốt cửa thủ đoạn, cũng dừng lại. Vu Hồng, hắn lên tiếng hỏi. Ngoài cửa hoàn toàn tĩnh mịch. Quan Đồng lui ra phía sau hai bước. Một giây, ba giây, năm giây. Ngoài cửa lại không Vu Hồng thanh âm truyền vào đến. Giáp A tác chiến một đội chuẩn bị xong. Vĩnh An vùng ngoại ô nơi nào đó vũ trang căn cứ, trong phòng khu chỉnh đốn, vượt qua 80 tên võ trang đầy đủ binh sĩ chờ xuất phát. Bọn hắn mặc đặc chế toàn bao khỏa y phục tác chiến, bên người còn đặt ăn mặc giáp chiến xa, xe tăng chở di động vũ trang phương tiện vận tải. Nghe tới đội trưởng báo cáo về sau, quan chỉ huy nói, chúng ta giáp A tác chiến một đội là đi lên chiến trường, trải qua máu và lửa khảo nghiệm binh sĩ, có được cái khác các loại bộ đội tác chiến chưa từng có kinh lịch. Lần này chiến trường, chúng ta muốn đối mặt địch nhân không phải nhân loại, mà là một loại được xưng là ngạc thú quái vật, nhưng vô luận địch nhân là cái gì, chúng ta đều đem lấy được thắng lợi. Tất thắng, tất thắng. Đám người cùng kêu lên hô to. Tiến vào phương tiện vận tải. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều tiến vào phong bế xe bọc thép, xe tăng chờ. Ngay sau đó, khu chỉnh đốn đại môn mở ra, bên ngoài sương mù lập tức chạy vào. Lần này nhiệm vụ, xuôi theo lộ tuyến định trước tiến về K31 khu vực, ven đường tiến hành hỏa lực điều tra cũng cùng sương mù bên trong ác mộng chiến, thu hoạch địch nhân hữu hiệu tin tức. Xuất phát. Vượt qua 20 chiếc xe bọc thép cùng xe tăng tạo thành biên đội theo khu chỉnh đốn nhà kho mở ra, lái vào sương mù, rất nhanh liền bị sương mù nuốt mất. Biên đội hiện chiến đấu đội ngũ, tất cả súng máy hỏa pháo toàn bộ ở vào tùy thời khai hỏa trạng thái. Chiến đấu là tất nhiên, đây là mỗi cái binh sĩ đều biết rõ, bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn một trong chính là hỏa lực điều tra, làm rõ ràng ngạc thú sức chiến đấu như thế nào. Đội xe lái vào trong sương mù về sau, rất nhanh hướng dẫn thiết bị toàn bộ mất linh, nhưng vô tuyến điện liên lạc cũng không thụ ảnh hưởng. Quan chỉ huy thời gian thực thông qua liên lạc xác định trước sau tình huống, ước chừng sau 10 phút, tiền đội chuyển đến tin tức. Báo cáo, một tiểu tổ tao ngộ ngạc thú tập kích. Chúng ta đang cùng ác mộng chiến. Cộc 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 cộc. Rầm rầm rầm. Tiếng súng pháo dày đặc vang lên, nương theo lấy đông long thanh âm, giống như là xe bọc thép bị lật tung. Đội xe đằng sau dù không biết tiền đội gặp được loại nào tập kích, nhưng vẫn là dựa theo chỉ huy, ngay lập tức theo hai cánh bọc đánh đi qua. Một cỗ hạng nhẹ xe bọc thép cấp tốc theo cánh trái tiếp cận tiền đội về sau, theo tiến vào đáng nhìn khoảng cách, trên xe vũ trang nhân viên lập tức nhìn thấy một chút khó mà hình dung kỳ lạ sinh vật, ngay tại công kích tới tiền đội cỗ xe. Những sinh vật này hình dạng không đồng nhất, có được hình giọt nước thân thể, có thì là như con rết nhiều chân đốt. Nhưng những này ở trong quy tắc được xưng là ngạc thú quái vật, điểm giống nhau ở chỗ bọn chúng toàn thân đều bao trùm lấy giáp sắt cảm nhận vỏ ngoài, màu sắc liền cùng xương mù tím nhạt lục, từ đó để bọn chúng ở trong xương mù có thể rất tốt ẩn tàng thân hình. Nhất làm nhân loại cảm thấy khó chịu, là những này ngạc thú tất cả cũng không có con mắt miệng mũi loại hình khí quan, cùng trên địa cầu sinh vật hoàn toàn khác biệt, tựa như trong quy tắc đề cập đến, tuyệt đối là đến từ dị tinh cầu sinh vật. Những này ngạc thú hình thể không đồng nhất, nhưng phần lớn đều 10 phần trắng kiện, tốc độ của bọn chúng không nhanh, nhưng lực lượng rất lớn, đủ để lật tung nặng đến siêu 10 tấn xe tăng. Khai hỏa! Khai hỏa! Nhân loại phản kích lấy vũ khí nóng hình thức chút xuống. Đại lượng đạn, pháo kích, chính là chí cao ấm hỏa diệm bắn ra, rơi tại những cái kia ngạc thú trên thân lúc, bọn chúng cái kia giáp sắt cảm nhận vỏ ngoài cũng xuất hiện vỡ toang, mà bọn chúng tử vong phương thức thì là tựa như khí cầu toàn bộ nổ tung tiêu tán ở trong sương mù. Phát hiện này lập tức để các binh sĩ mừng rỡ như điên. Lần này trong quy tắc ngạc thú không giống trước đó âm thanh liệp giả là có thể bị nhân loại vũ khí nóng tiêu diệt. Đây có nghĩa là nhân loại phát triển nhiều năm vũ khí lần thứ nhất tại tận thế trong quy tắc có đầy đủ đất dụng võ. Lần này quy tắc không cần dựa vào cái gì cường đại thăng hoa giả, cái gì hoa lệ tâm linh lực đạo cụ hoặc kỹ năng, chỉ dựa vào nhân loại chính mình tạo vật, liền có thể tàn sát những này trong xương mù quái vật. Tấu chương xong, chương 152, rời đi chỗ tránh nạn chương 152, rời đi chỗ tránh nạn binh lính tinh nhuệ cùng ngạc thú tác chiến tình báo tương quan, rất nhanh liền bày tại phòng nghiên cứu đối sách trên bàn hội nghị. Vũ khí nóng có thể giết chết ngạc thú cái này một cái thực tế, để trong gian phòng mỗi người đều vô cùng phấn chấn. Quá tốt, lần này rốt cục đến phiên chúng ta nhân loại vũ khí phát huy. Không sai, lần này quy tắc nhân loại chúng ta rốt cục có toàn diện phản kích năng lực. Các thành thị lực lượng vũ trang đều điều động, đánh lui thậm chí triệt để tiêu diệt trong xương mù ngạc thú ta nhìn cũng không phải không có khả năng. So sánh với đám người hưng phấn sức mạnh, người phụ trách Cao Lương Vĩ tương đối tỉnh táo, hắn mở miệng nói ra, đều chớ nóng đội cao hứng, đừng quên binh lính của chúng ta cũng xuất hiện thương vong. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều nghiêm túc chút. Cao Lương Vĩ nhìn về phía phân tích viên, nói một chút đã tập hợp tình báo kết quả phân tích đi. Đúng. Phân tích viên nói, căn cứ báo cáo đi lên tình huống đến xem, vũ khí nóng mặc dù có thể đối với ngạc thú tạo thành sát thương, nhưng khác biệt ngạc thú bằng vào hắn khác biệt đặc tính, đối với nhân loại đồng dạng uy hiếp to lớn. Trong đó một chủng loại như cự hình con rết chân đốt hình ngạc thú lực lượng lớn, có thể lật tung xe tăng. Nhưng mà những này ngạc thú hư hư thực thực không tồn tại tiêu hóa khí quan, bọn chúng công kích nhân loại mục đích, tựa hồ chỉ là vì để cho nhân loại bại lộ ở trong sương mù. Bại lộ ở trong sương mù à? Sương mù tồn tại tính ăn mòn cùng thần kinh độc tố, nhân loại bại lộ ở trong đó, chẳng khác nào một loại mãn tính tử vong. Một tên chuyên gia nói, ngạc thú còn có cái gì đặc tính sao? Phân tích viên nói, có. Ngạc thú bị đánh giết về sau sẽ giống khí cầu nổ tung, mảnh vỡ biến mất ở trong sương mù, sẽ không lưu lại thi thể, bởi vậy không cách nào tiến hành thu về nghiên cứu. Có hay không thử nghiệm bắt sống? Thử nghiệm, nhưng trả giá mấy tên binh sĩ sinh mệnh đại giới về sau lấy thất bại chấm dứt. Chẳng qua trước mắt cho ra một cái kết luận, ngạc thú không cách nào rời đi sương mù sinh tồn, nếu như tao ngộ công kích kịp thời rời đi sương mù phạm vi, liền có thể đào thoát. Một tên khác chuyên gia sờ lên cằm phỏng đoán, như thế xem ra, những này ngạc thú cùng sương mù là một loại cộng sinh quan hệ. Chúng ta có thể hay không thông qua sử dụng máy quạt gió chờ thiết bị đem sương mù thổi tan, từ đó tiêu diệt trong đó ngạc thú. Ý đồ không tồi. Có người đồng ý nói, nếu như có tác dụng, chỉ cần ở trong thành thị nhiều cất đặt một chút công suất lớn quạt, liền có thể giải quyết ngạc thú uy hiếp. Quy tắc này vừa tuyên bố ban đầu liền có người thử nghiệm, tựa hồ không được. Sương mù này rất đặc thù, nhìn như khinh bạc nhưng lại rất nặng, gió mạnh đều thổi không tiêu tan. Cao Lương Vĩ nói, hội nghị kết thúc về sau, công khai tình báo. Đồng thời thông báo các chỗ tránh nạn, điểm tụ tập dân chúng, để bọn hắn không cần lo lắng, quan phương sẽ mau chóng bố trí lực lượng vũ trang tiêu diệt thành thị trong sương mù ngạc thú. Đám người gật gật đầu, Cao Lương Vĩ tiếp tục nói, sau đó, chúng ta muốn chuẩn bị khai triển đối với sương mù thăm dò công tác. Lời vừa nói ra, một số người đều có chút ngoài ý muốn. Thăm dò? Trong sương mù chỉ có ngạc thú lời nói, có thăm dò giá trị sao? Ta rõ ràng người phụ trách ý tứ. Có người hiểu ý nói, là bởi vì quy tắc trong ghi chú đề cập đến nếu như quyết định thăm dò mê vụ chỗ sâu nội dung đi. Không sai. Cao Lương Vĩ gật đầu, ta không cho rằng kẻ trộm lửa sẽ bắn tên không đích. Trong ghi chú đã đề cập thăm dò quá trình phải cẩn thận, liền mang ý nghĩa, sương mù chỗ sâu nhất định có cái gì đáng giá thăm dò chi vật. Chúng ta quyết không thể coi nhẹ điểm này. Có đạo lý. Đã thông thường vũ khí nóng có thể đánh giết ngạc thú, thăm dò nhiệm vụ giao cho binh lính tinh nhuệ liền tốt, có phải là cũng không cần phải xuất động thăng hoa giả tiểu đội rồi? Trương tiến sĩ nghe vậy lại là mở miệng phủ định, không, ta cho rằng thăng hoa giả tiểu đội còn là cần thiết xuất động. Bởi vì trước mắt không rõ ràng kẻ trộm lửa nói tới thăm dò, đến cùng là muốn thăm dò cái gì. Nếu đụng phải cần tinh nhuệ thăng hoa giả tài năng giải quyết vấn đề, cái kia chỉ có binh sĩ chính là không đủ. Trương tiến sĩ nói không sai, cụ thể phái ra cái kia tiểu đội, liền từ ngươi đến quyết định đi. Ta biết, lần này ta dự định phái ra tinh nhuệ nhất tiểu đội thứ nhất tham dự hành động. Lại cộng thêm một tên dự bị nhân viên. Cộng thêm dự bị nhân viên. Cao Lương Vĩ hỏi, có đặc thù gì năng lực sao? Đúng thế. Chính là lần trước trong quy tắc, theo cung cấp nuôi dưỡng tổ chức Vĩnh Châu căn cứ mang đến cái kia tên là Trần Na tiểu nữ hải. Cảm giác của nàng năng lực ở trong sương mù có lẽ có thể có tác dụng lớn, cho nên ta dự định đưa nàng lâm thời sắp xếp tiểu đội thứ nhất, cộng đồng hành động. Vậy thì làm như vậy đi. Hội nghị kết thúc về sau, quan phương ngay lập tức tuyên bố liên quan tới ngạc thú tình báo tương quan. Mọi người khi biết vũ khí thông thường có thể giết chết ngạc thú về sau, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Nhất là những cái kia thiết bị đầu cuối bảng đã đóng người bình thường. Bởi vì mỗi đầu quy tắc đều muốn thăng hoa giả phát lực, bọn hắn càng phát giác có loại mình bị bài xích tại bên ngoài cảm giác. Nhưng đầu thứ 9 quy tắc, để bọn hắn cảm giác chính mình lại hữu dụng. Bọn hắn mặc dù không thể sử dụng tâm linh lực, nhưng chỉ cần tham quân chịu đựng nhất định huấn luyện, liền sẽ dùng thường, dùng tháo, tương lai như thường có thể vì tiêu diệt quái vật ra một phần lực. Mà giờ khắc này còn tại chỗ tránh nạn bên trong, nhìn thấy quan phương tin tức mới nhất quan đồng, cũng thực kinh ngạc đến. Súng tháo có thể tiêu diệt ngạc thú. Cái kia, còn có thăng hoa giả chuyện gì? Lấy thăng hoa giả trước mắt trình độ, thực tế còn không có cách nào cùng phát triển mấy trăm năm vũ khí hiện đại so đấu lực phá hoại. Nếu như lần này trong quy tắc súng pháo có tác dụng, kia nhân loại quân đội chắc chắn sẽ không sợ cái gì chỉ là quái vật, chỉ là như vậy thứ nhất. Quan đồng vốn đang là cầm tư duy theo quan tính, cho rằng lần này trong quy tắc ngạc thú chỉ có thăng hoa giả có thể tiêu diệt, cho nên lúc trước mới lựa chọn không bán ra tình báo, tránh xuất hiện quá nhiều người cạnh tranh. Nhưng bây giờ súng pháo đã có tác dụng, quốc gia khác quan đồng không rõ ràng, lấy Bắc Tinh quốc quan phương tắc phong trước sau như một, tuyệt đối sẽ không chỉ thủ không công. Quan phương nhất định sẽ phái ra đại lượng binh sĩ, một bên càn quét trong sương mù quái vật, một bên thử nghiệm tiến hành thăm dò. Bởi vì trên mặt nội quy tắc trong ghi chú, liền đề cập đến thăm dò mê vụ chỗ sâu câu chữ, lấy phòng nghiên cứu đối sách trình độ, không có khả năng sẽ coi nhẹ cái này một tin tức. Cứ như vậy, cạnh tranh liền theo thăng hoa giả ở giữa, biến thành cùng quan phương bộ đội tinh nhuệ ở giữa. Quan đồng cũng không cho là mình hiệu suất có thể vượt qua hàng trăm hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Được rồi, ta vẫn là theo chính mình bước đi tới đi. Quan đồng mới đầu kế hoạch là sử dụng ảnh tử dò xét, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới sương mù đầu mượn. Nhưng vừa rồi Vu Hồng theo gõ cửa đến đột nhiên mất đi tiếng vang, hắn sử dụng ảnh tử ý đồ xem xét tình huống, lại nhớ tới một cái phiền toái vấn đề. Đó chính là hắn tại chỗ tránh nạn bên trong, không có cách nào để hư hóa ra ngoài ảnh tử thực thể hóa, trừ phi hắn mở cửa ra. Cái này cùng chỗ tránh nạn đặc tính có quan hệ, nó là một cái hoàn toàn phong bế hóa, từ tâm linh lực thúc dục đặc thù hình thức tồn tại. Quan đồng tại chỗ tránh nạn bên trong, cùng ở bên ngoài, nhìn như chỉ cách một cánh cửa, trên thực tế càng giống là ở vào hai mảnh khác biệt không gian. Chỉ có mở cửa thời điểm, chỗ tránh nạn cùng ngoại giới mới ở vào cùng một mảnh không gian, đây cũng là hắn một khi đóng chặt đại môn, bố trí ở bên ngoài ảnh tử giám thị mắt liền sẽ mất đi hiệu lực nguyên nhân. Nhưng là bên ngoài bây giờ sương mù tràn ngập, một khi mở cửa, hai nơi liên tiếp, sương mù liền sẽ chui ra ngoài. Đến lúc đó cái này địa phương an toàn cũng sẽ trở nên không an toàn. Xem ra chỉ có thể ra ngoài, nhưng trước tiên cần phải đến mua chút trang bị. Quan đồng mở ra thiết bị đầu cuối thị trường, lấy chống ngăn mòn toàn thân phòng hộ vì từ khóa tiến hành lục soát. Hắn hiện tại lấy không được quan phương sản xuất phòng hộ thiết bị, chỉ có thể nhìn một chút tại trong chợ có thể hay không mua được. Nếu như có thể, liền có thể tiết kiệm dùng ảnh giáp bao trùm thân thể tiêu hao. Kết quả tìm kiếm rất nhanh hiện, có chọn vẹn vài tờ. Trong đó có khác biệt đạo cụ trang bị cùng dược vật. Quan đồng trước nhìn một chút dược vật. Kháng ăn mòn dung môi, sau khi phục dụng trong 12 giờ sẽ không bị bất luận cái gì loại hình ăn mòn. Giá bán 6.000 thăng hoa tệ hiệu quả còn có thể, chính là tiếp tục thời gian quá ngắn, không tại quan đồng trong phạm vi cân nhắc. Hắn tiếp tục nhìn xuống, lật mấy trang, rốt cuộc tìm được một kiện mình muốn. Hạng A sinh hóa toàn thân trang phục phòng hộ, trang bị về sau nhưng có hiệu chống cự các loại sâm, ăn mòn, hóa học khí độc chờ tổn thương, có kèm theo hô hấp tuần hoàn mũ giáp, nhưng liên tục cung cấp vượt qua 72 giờ vô hại dưỡng khí, về sau cần tại không khí vô hại địa khu tiến hành nạp năng lượng. Vốn đạo cụ có thể giao dịch. Giá bán 80.000 thăng hoa tệ, như vậy một kiện trang phục phòng hộ bán đến 80.000 thăng hoa tệ, giá cả đối với phổ thông thăng hoa giả đến nói rất đắt, đoán chừng là người bán nghĩ thừa dịp lần này quy tắc vừa vặn có thể dùng tới liền nhiều chừng giá, dùng để bán cho những cái kia đại đoàn thể. Nhưng sở dĩ trang bị không có bị đoàn thể quét đi, đoán chừng cũng là người khác cảm thấy không có tác dụng lớn gì. Bởi vì lần này quy tắc, tại không biết ẩn tàng quy tắc điều kiện tiên quyết, chọn mạo hiểm đi sương mù chỗ sâu thăm dò người sẽ không nhiều. Phần lớn người bình thường đều tránh tại phong bế nơi trốn bên trong, quan phương lần này lại có thể xuất động quân đội quét dọn ngạc thú. Đủ loại nhân tố dẫn đến cái giá này bán không xong, quan đồng hiện tại đã cần, liền không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp mua xuống. Mua xuống về sau trực tiếp trên trang bị, một bộ từ đầu đến chân màu đen trang phục phòng hộ lập tức xuất hiện ở trên người, nhìn qua phi thường chuyên nghiệp. mà lại đầu mũ giáp còn lúc nào cũng biểu hiện ra còn thừa dưỡng khí số lượng, trước mắt biểu hiện chính là 72 giờ, ngay tại nạp năng lượng, xem ra ta cái này chỗ tránh nạn nội bộ chính là thuộc về không khí vô hại địa khu, mũ giáp có thể trong này tiến hành nạp năng lượng. Như thế không sai. Quan Đồng vốn là dự định lúc rời đi thu hồi chỗ tránh nạn, hiện tại ra ngoài dưỡng khí nhanh hao hết trực tiếp triệu hồi ra chỗ tránh nạn nạp năng lượng, không cần tìm sương mù bên ngoài địa phương, thực tế rất thuận tiện. Sau đó hắn lại tại trong cửa hàng lục soát công kích dự cảnh từ khóa, muốn nhìn một chút có hay không cùng loại đạo cụ, kết quả lục soát biểu hiện là không kết quả. Xem ra phương diện này đồ vật tương đối quý hiếm. Quan Đồng muốn mua đến dự phòng ngạc thú tập kích, tiết kiệm ảnh tử tiêu hao. Nhưng rất nhiều đoàn thể nhân vật mấu chốt đoán chừng đều có sợ bị tập kích tâm lý, cho nên đều muốn cùng loại đạo cụ, dạng này trên thị trường vừa xuất hiện liên quan đạo cụ, các đoàn thể quét hàng biên liền quét đi. Hắn nhớ tới tại Vĩnh Châu trong căn cứ đối chiến cái kia tử mình, cái sau trên thân không thể nghi ngờ liền có thể dự cảnh công kích đạo cụ, hơn nữa còn có chân quý truyền tống loại đạo cụ, đều phải tốn không ít thăng hoa tệ để mua. Nhưng hiệu quả sát thực thể hiện đi ra, nếu là không có cái này hai loại đạo cụ, Tử Minh khẳng định đã chết ở trong tay hắn. Đã trên thị trường không có, Quan Đồng cũng không có cơ cầu. Hắn kiểm tra một chút tự thân tình huống, xác định trạng thái hoàn hảo về sau, liền đi tới cổng, mở cửa. Hai chân bước ra ngoài cửa, bước vào trong sương mù một khắc này, Quan Đồng liền cảm giác được đạo đạo nguy hiểm tín hiệu theo trong lòng dâng lên. Hắn mặc dù biết đây là rời đi dưới hoàn cảnh tâm lý tác dụng, nhưng lý do an toàn, còn là ngay lập tức gọi ra ảnh tử, mở ra thị giác về sau chia ra mấy cái giám thị mắt, một cái treo ở phía sau lưng, một cái treo phía trước ngực, còn có một cái tại đỉnh đầu. Dạng này ngạc thú mặc kệ từ phương hướng nào tập kích, đều sẽ bị phát giác được. Quan Đồng hai tay thì bưng hắn một bạc thợ săn thanh này cùng hắn đánh nam dẹp bắt nhiều chức năng súng ống, lần này tự nhiên sẽ không vắng mặt. Đã quan phương đã nghiệm chứng súng pháo đối với ngạc thú có sát thương hiệu quả, vậy hắn thanh này ngân liệp liền nhất định có thể lần này trong quy tắc có đất dụng võ. Căn cứ ẩn tàng quy tắc cung cấp tin tức, muốn tìm tới xương mù đầu nguồn, cần truy tìm ngạc thú dấu vết. Cái này dấu vết, hẳn là chỉ bọn chúng lúc đến dấu vết a. Cái này phải làm sao truy tung đâu? Đấu chương xong, chương 153, tiên đoán cùng dấu chân chương 153, tiên đoán cùng dấu chân Trần Na mặc theo nàng thân cao hình thể đặc biệt định chế trang phục phòng hộ, cùng mặt khác năm cái thân hình cao lớn, khi chàng đột xuất người ngồi thang máy đứng lên. Nàng bởi vì cùng 5 người không thế nào quen thuộc nguyên nhân, chính mình có chút câu nệ đứng tại nơi nhỏ lãnh. Nhưng loại tình huống này không có tiếp tục mấy giây, rất nhanh 5 người kia bên trong duy nhất nữ nhân liền đi tới xoay người đối với nàng cười cười. Trần Na muội muội, ta về sau gọi ngươi tiểu Na có được hay không? Trần Na gật gật đầu, được rồi, xin hỏi ta xưng hô như thế nào tỷ tỷ? Danh hiệu của ta là Ngân Hồ, ngươi liền gọi ta Ngân Hồ tỷ tỷ đi. Biết Ngân Hồ tỷ tỷ. Thật ngoan, Ngân Hồ vỗ nhẹ nhẹ xuống Trần Na đầu, cười ha hà nói. Chớ khẩn trương, tỷ tỷ còn có cái kia 4 cái xem ra hung hăng đại thúc, đều là người tốt, ta làm nhiệm vụ thời điểm sẽ bảo vệ tốt ngươi. Uy, Ngân Hồ, ngươi không sai biệt lắm đủ a. Hắc Sa bất mãn nói, chính mình tự xưng tỷ tỷ, đem chúng ta 4 cái gọi là đại thúc. Ngân Hồ cười nói, thế nào, 4 người các ngươi cậu thả hắn tử, còn muốn để người khác tiểu cô nương gọi các ngươi tiểu ca ca sao? Hắc Sa một mặt im lặng, Phi Ưng cười xen vào một câu, Dạ Kiêu tuổi tác có thể so sánh Ngân Hồ ngươi nhỏ. Ngươi đều là tỷ tỷ, người khác khẳng định là ca ca a. Mang theo mỏng gọng kính Dạ Kiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền vùi đầu tiếp tục chơi đùa trong tay thiết bị điện tử, không thể nghi ngờ không nghĩ tham gia loại này nhàm chán tranh luận. Đội trưởng Long Hồn lúc này nói, Ngân Hồ, chúng ta lần này sẽ cùng bộ đội tinh nhuệ cùng một chỗ hành động, đến lúc đó ngươi cũng không cần loạn nói đùa. Bộ đội quan chỉ huy khẳng định sẽ không cao hứng. Ngân Hồ nhún nhún vai, biết. Long Hồn lại quay đầu nói với Trần Na, Trần Na muội muội, đến lúc đó ngươi liền theo ngươi Ngân Hồ tỷ tỷ ở cùng một chỗ, gặp được nguy hiểm nàng sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối không được chính mình chạy loạn. Trần Na gật gật đầu. Mặc dù những người khác còn coi nàng là thành cần chiếu cố tiểu hài tử đối đãi, nhưng trên thực tế kinh lịch nhiều như vậy về sau, tâm lý của nàng bây giờ so người đồng lứa muốn thành thục nhiều lắm. Nàng biết lần này mình là đi chấp hành nhiệm vụ, khả năng cần dùng đến năng lực của mình, cho nên sẽ nghiêm túc đối đãi. Dù cho nàng niên kỷ còn nhỏ, cũng đã rõ ràng đồng giá trao đổi đạo lý. Nếu như không phải coi trọng năng lực của nàng, Trương Minh Lộ tiến sĩ cũng sẽ không lưu nàng lại, trả lại cho nàng mẫu thân tại loại này cấp bậc trong căn cứ an bài công việc, đây chính là bên ngoài bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, nàng mới tại Trương tiến sĩ hỏi thăm ý kiến của nàng lúc, không chút do dự đáp ứng, đồng ý lần này cùng tiểu đội thứ nhất cùng một chỗ hành động, cung cấp trợ giúp. Một nhóm 6 người ngồi thang máy đi tới trên mặt đất tầng to lớn chỉnh bị phòng, nơi này đại đội binh sĩ đều đã sắp xếp tốt đội ngũ, chờ xuất phát. Trần Na còn là lần đầu tiên tại TV bên ngoài nhìn thấy nhiều binh lính như thế, rất là giật mình. Liên Long Hồn trong tiểu đội Hắc Sa đều thật bất ngờ, nhìn mấy hàng chỉnh tề đội ngũ cùng Long Hồn nói thầm, đội trưởng, hành động lần này ra nhiều người như vậy. Cái này cần một cái tăng cường bọc thép doanh binh lực đi. Hoặc, còn có hỏa lực phòng không, hiện tại xác định có biết bay ngạc thú sao. Ngươi cho ta nói ít vài câu đi, Hắc Sa. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này. Long Hồn nói, muốn xâm nhập mê vụ điều tra, nhân thủ nhiều một chút là hẳn là. Nói xong Long Hồn đi cùng bộ đội quan chỉ huy ngắn ngủi giao lưu một phen. Về sau đám người liền nhau nhau lên xe, tại quan chỉ huy dưới mệnh lệnh chính thức xuất phát. Số lỗ mạ đế quốc nơi nào đó. 4 cái mũi cao mắt sâu nữ nhân đẩy ra cửa tiến vào một gian phòng ốc. Trong phòng trên tường, trên mặt đất, tất cả đều bày đầy đủ loại kiểu dáng thần bí học đạo cổ, la bài, mai rùa, linh đăng, nghi thức đao. Không phải trường hợp cá biệt. Tại bàn dài giật một nữ nhân, cả người nút ở trên đế, toàn thân bao phủ tại theo lên tinh không hoa văn dài thảm bên trong, chỉ lộ ra một tấm quá phận tái nhợt, tô điểm mấy khỏa tàn nhang khuôn mặt. Tứ nữ sau khi đi vào, nữ nhân này chỉ là mở mắt ra quét một chút, liền lập tức cụp mắt tiếp tục xem trên bàn một viên thủy tinh cầu, bên trong có một thanh mặt trăng hình dạng màu xanh đậm chìa khóa. Adam, trong tứ nữ một người cửa đối diện bên ngoài khẽ gọi, vào đi, là cái kia chiêm bạc sư Nguyệt Chi chìa không sai. Quấy giày ngài an bình, thật không có ý tứ, tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai, thân hình mảnh khảnh Adam đi vào gian phòng, đối với bàn dài về sau nữ nhân biểu hiện ra 10 phần tôn kính thái độ. Cái này khiến tứ nữ có chút không vui. Các nàng cho rằng Adam là quốc gia này mạnh nhất thăng hoa giả, không cần thiết đối với một cái thần côn quá phận khiêm tốn. Bàn dài về sau nữ nhân nghe vậy liếc mắt nhìn Adam, mở miệng nói, có chuyện gì? Thanh âm của nàng rất khàn khàn, giọng nói cũng rất quái dị, giống như là thật lâu không nói chuyện không thuần thục. Adam nói, ta tới là nghĩ mời Nguyệt Chi chìa ngài vị này đại danh đỉnh đỉnh chiêm bạc sư hỗ trợ tiên đoán một chút đầu thứ 9 hình thức quy tắc tình huống. Nói đến kỳ quái, không biết làm sao làm, đầu quy tắc này tuyên bố về sau dòng suy nghĩ của ta một mực không yên. Tiên đoán cần tiêu hao rất nhiều tâm linh lực, ta chả không có khôi phục. Được xưng Nguyệt Chi chìa nữ nhân lắp bắp nói, ta đây đã nghĩ đến. Adam lấy ra hai bình dược vật đạo cụ đặt lên bàn. Một bình hiệu quả là lâm thời tăng lên tâm linh lực hạn mức cao nhất, một chai khác là lập tức khôi phục toàn bộ tâm linh lực. Nữ nhân gật gật đầu, nhận lấy dược tề sử dụng mất. Sau đó nàng nhìn chăm chú trong tay thủy tinh cầu, trong miệng nói lẩm bẩm nói thứ gì. Không bao lâu, trong tay nàng viên kia trong thủy tinh cầu màu xanh đậm chìa khóa phát ra ánh sáng nhạt, đồng thời chuyển động. Nữ nhân nhắm mắt lại, tựa hồ tại tiếp thu đến từ chìa khóa chỉ dẫn. Quá trình này tiếp tục trọn vẹn 5 phút đồng hồ, theo chìa khóa ngừng chuyển động, nữ nhân cũng mở hai mắt ra. Nàng nhìn xem Adam, con ngươi lại giống chạy không có tập trung, ta nhìn thấy một cánh cửa, mở ra cửa, ẩn tàng tại mê vụ chỗ sâu. Trong môn phái thông hướng, một cái đáng sợ thế giới. Quái vật, vô số quái vật đang hiện lên. Cửa. Tứ nữ lẫn nhau nhìn xem, không hiểu rõ cụ thể là có ý gì. Adam lại là nghiêm túc gật gật đầu, cảm tạ ngài tiên đoán. Dứt lời hắn lại lấy ra mấy món chân quý đạo cụ đặt lên bàn, xem như tạ lễ. Sau đó hắn rời phòng, tứ nữ lập tức đuổi theo. Adam, cái này bà cốt lời nói thật có hiệu quả sao? Sẽ không là tại nói bậy a? Đúng vậy a. Ngươi cho những đạo cụ kia đều giá trị mấy chục vạn thăng hoa tệ đâu? Thật đáng giá không? Đáng giá. Adam từ chối cho ý kiến nói, chuẩn bị một chút đi, ta muốn đi mê vụ chỗ sâu. Adam, ngươi muốn thăm dò mê vụ? Cái này quá nguy hiểm, bệ hạ sẽ cho phép sao? Adam ôn nhu cười cười, ta làm chuyện gì giống như không cần quốc vương cho phép đi, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Rõ ràng, Adam, chúng ta cái này liền đi làm chuẩn bị. Quan đồng ở trong sương mù đi lại. Hắn đối với sương mù nguồn gốc ở nơi nào, tạm thời không có đầu mối, chỉ là một bên chính mình đi, một bên thả ra mấy cái ảnh tuyến. Những này ảnh tuyến lấy hắn làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là tìm tới liên quan tới sương mù nguồn gốc manh mối. Không bao lâu, hắn nghe tới một trận kỳ dị vang động theo bên trái trong sương mù băng lên, hắn lập tức ý thức được, thanh âm kia đến từ phía trên. Hô! Một cái cơ hồ cùng sương mù hòa vào một thể ngạc thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bén nhọn lợi chảo hướng quan đồng ngực bắt tới. Quan đồng phản ứng đầy đủ nhanh, ngón tay bóp cỏ, một phát số 2 đạn độc đầu bắn ra. Đông! Ba! Nổ tung không phải một tiếng, mà là hai tiếng. Tiếng thứ nhất là độc đầu đạn trúng đích ngạc thú thanh âm, tiếng thứ hai thì là ngạc thú bản thân nổ tung thanh âm. Quan đồng tận mắt nhìn thấy, cái kia không có đầu, chỉ có một bộ cánh, mang bốn đầu lợi chảo dũng hình thân thể ngạc thú tại chúng đạn về sau, giống khí cầu bản thân nổ tung. Không có huyết nhục, không có lông tóc, cái này ngạc thú tại sau khi nổ tung liền giống bị sương mù thôn vệ, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quan đồng tận mắt nhìn thấy quỷ dị như vậy sinh vật, dù cho biết rõ là đến từ dị tinh cầu, nội tâm vẫn cảm thấy phi thường khó chịu. Loại này vi phạm nhận biết thường thức sinh vật, nhân loại tiếp xúc gần gũi về sau, đều sẽ có loại khó mà hình dung tâm lý sai chỗ cảm giác. Cũng may hắn lực phòng ngự chẳng ra sao cả, một phát số 2 độc đầu đạn liền thuận lợi giải quyết, cái này ít nhiều khiến trong lòng của hắn đã nắm chắc. Hắn một đường hạ sơn, phát hiện dưới chân núi nguyên bản Vu Hồng cùng Triệu Vũ nơi đóng quân, hai người này. Đông, đông. Đột nhiên một trận mãnh liệt chấn địa tiếng vang lên, đánh gãy quan đồng suy nghĩ. Hắn nghe tới thanh âm kia, lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, điều vị trí đó ảnh tử thị giác cho chính mình. Hắn lập tức nhìn thấy, một cái to lớn ngạc thú đang hành tẩu ở trong sương mù. Nó khoảng chừng 5 đầu chân, tựa hồ không có chân, chân bộ vị chính là một cái vòng tròn trụ tròn mặt. Mà thuận chân đi lên nhìn lại, căn bản không nhìn thấy, vẹn vẹn mấy chân độ cao liền vượt qua mấy mét phạm vi tầm nhìn, cái khác thân thể tất cả đều ẩn tàng ở trong sương mù, không cách nào phân rõ. Quan đồng nhớ tới thăng hoa trong cửa hàng bán sinh vật tín hiệu máy dò nó sử dụng đến thăm dò, nhất định chính là loại này cự hình ngạc thú. Có phải là đến tránh đi loại quái vật này? Quan đồng nhưng không có quá nhiều chiến đấu ý nghĩ, phạm vi tầm nhìn bên trong vẹn vẹn 5 đầu chân liền có 2-3 tầng lâu cao như vậy, hắn chân chính hình thể có bao lớn căn bản là không có cách đánh giá. Nếu như bị địch nhân như vậy phát hiện cũng dẫn tới công kích, quan đồng cảm giác trừ chạy bên ngoài, không có lựa chọn khác. Hắn vô ý thức liền muốn rời xa khổng lồ như vậy ngạc thú, nhưng nghĩ lại, nghe cự hình ngạc thú phát ra thùng thùng đạp đất âm thanh, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn thao túng cái hướng kia ảnh tử nhìn xuống, quả nhiên tại mặt đất phát hiện ngạc thú lưu lại dấu chân. Cái này khiến quan đồng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, sương mù một gốc, hẳn là ngạc thú nơi xuất hiện. Như vậy chỉ cần thuận cái này cự hình ngạc thú lưu lại dấu chân đi trở về, đi đến dấu chân cuối cùng hẳn là sương mù nguồn gốc vị trí. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Vì không để cái kia cự hình ngạc thú chú ý tới mình, cố ý quấn một vòng tròn lớn đi tới dấu chân một bên, sau đó hắn liền đi theo dấu chân phương hướng đi. Hắn đem mặt khác phương hướng ảnh tuyến cũng triệu hồi đến, chuyên chú hướng cái này một cái phương hướng dọc theo đi, hy vọng ảnh tử có thể so sánh chính mình càng nhanh phát hiện sương mù nguồn gốc vị trí. Nhưng mà muốn dựa vào ảnh tử trước thời hạn dự cảnh lại là làm không được, bởi vì hắn đã phát hiện, ngạc thú bề ngoài ra đều giống như mềm chất giáp xác, màu sắc cùng sương mù màu sắc cơ hồ giống nhau như lúc. Điều này sẽ đưa đến, ngạc thú trừ phi di động, nếu không lấy nhân loại thị giác, rất khó ở trong sương mù phân biệt, nhìn thấy nó tồn tại. Ảnh tử ngũ giác cũng không có được năng lực ngạc thú, cùng quan đồng chính mình ngũ giác nhất trí. Quan đồng phát hiện không được, ảnh tử đồng dạng phát hiện không được. Hắn dọc theo dấu chân một đường đi lên phía trước, tùy thời cảnh giác ngạc thú khả năng khởi xướng tập kích. Về phần mình tại hướng phương hướng nào đi, thì hoàn toàn không biết. Hắn tử tiến vào trong sương mù về sau đã hoàn toàn mất phương hướng. Dạng này đi ra ước chừng 7-8 phút, quan đồng lại nghe được một trận yếu ớt động tĩnh từ phía sau truyền đến. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái quái dị có đầu thân tứ chi, hình người ngạc thú đang theo chính mình bỏ tới. Phanh! Hắn không chút do dự bóp ngân liệp cò súng, lần này sử dụng chính là số 1 tán đạn, một thương xuống dưới mấy phát viên đạn đem nhân hình nọ ngạc thú đánh lui 2 bước, ngay sau đó thân thể nổ tung, hòa vào trong sương mù. Ngạc thú nổ tung trong nháy mắt, quan đồng thấy rõ nhân hình nọ ngạc thú mặt. Mặc dù đã ăn mòn mất hơn phân nửa, nhưng hắn còn là nhận ra được một loại kịch liệt buồn nôn cảm giác kém chút để hắn nôn khan đi ra. Kia là vu hồ mặt. Tấu chương xong, chương 154, tại trong sương mù tiến lên chương 154, tại trong sương mù tiến lên vu hồng. Thế nào lại là nàng? Quan đồng không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng hắn xác định chính mình trong nháy mắt đó không có nhìn lầm. Tấm kia bị sương mù ăn mòn mất hơn phân nửa không trọn vẹn khuôn mặt, đích thật là vu hồng không sai. Là nhân loại bị ngạc thú giết chết lại biến thành ngạc thú, còn là cái này mê vụ bản thân sẽ đem nhân loại biến thành ngạc thú. Tin tức này quan phương công bố bên trong cũng không có, là bởi vì còn không có kịp thời phát hiện à? Mà lại trong quy tắc rõ ràng nâng lên, ngạc thú là đến từ dị tinh cầu sinh vật. Vu Hồng một cái sinh trưởng ở địa phương thiên thủy tinh người, lúc nào thành dị tinh cầu sinh vật rồi? Quan đồng không làm rõ ràng được. Nhưng hắn đối với Vu Hồng ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm, cảm thấy nàng là một cái làm việc rất có phân tức người, bây giờ nhìn thấy nàng biến thành quái vật chết thảm, nội tâm rất không thoải mái. Nhưng đây chính là tận thế trong quy tắc mỗi ngày đều sẽ phát sinh không biết bao nhiêu lên thảm kịch. Hắn hít sâu một hơi, để tâm tình mình mau chóng bình phục, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn biết mình đã lựa chọn đi ra thăm dò, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Chỉ là chính mình nhất định phải cẩn thận, tại không biết nhân loại tại sao lại bị biến thành ngạc thú dưới tình huống, chỉ có thể là bảo đảm không muốn hút vào nửa điểm sương mù. Có cự hình ngạc thú dấu chân làm chỉ dẫn, quan đồng càng đi về phía trước, càng cảm thấy sương mù dần dần trở nên nồng đậm. Trước đó tại Minh Đạo Sơn phụ cận lúc, trong sương mù tầm nhìn đại khái còn có cái khoảng 4-5 mét, hiện tại đã rút ngắn đến 2-3 mét, đây không thể nghi ngờ là sương mù tăng nhiều trực tiếp thể hiện. Mà theo sương mù càng thêm nồng đậm, đến từ ngạc thú tập kích cũng biến thành nguy hiểm rất nhiều, đối với quan đồng tốc độ phản ứng yêu cầu càng ngày càng cao. Vì lý do an toàn, hắn không thể không thả chậm rất nhiều tốc độ tiến lên, đồng thời bình hai, tử tế nghe lấy phụ cận động tĩnh. Phổ thông cỡ nhỏ ngạc thú hắn đã gặp qua mấy lần, đều sử dụng ngân liệp nhẹ nhõm giải quyết, không đủ gây sợ. Chân chính để hắn hoảng hốt là loại kia hình thể to lớn ngạc thú. Nồng đậm như vậy sương mù xuống, nếu đột nhiên tao ngộ, chiến đấu sẽ phi thường nguy hiểm. Bởi vì quan đồng trước mắt đã phát hiện, những này ngạc thú chết mất về sau mặc dù sẽ giống khí cầu nổ thành mảnh vỡ, phản phất chất lượng rất nhẹ. Nhưng trước khi chết, bọn chúng lại có được cùng hình thể tướng xứng đôi, thậm chí siêu việt hình thể lực lượng. Đây cũng là để hắn cảm thấy kỳ quái cùng phản thường thức hiện tượng một trong, một cái sinh vật còn sống lúc chất lượng lớn, tử vong một khắc này chất lượng lại tất cả đều biến mất, theo nặng như Thái Sơn nháy mắt trở nên nhẹ như lông hồng. Cái này nên nói không hổ là dị tinh cầu sinh vật sao, rất khó tưởng tượng loại hiện tượng này sẽ tồn tại tại thiên thủy tinh vòng sinh vật. Giấu trong lòng tràn đầy không hiểu, quan đồng tiếp tục tiến lên. Hắn tin tưởng những vấn đề này khi tìm thấy sương mù nguồn gốc về sau sẽ có được một cái đáp án. Chỉ là sương mù này nguồn gốc tựa hồ cực kỳ xa xôi, quan đồng đi mấy giờ, trừ sương mù càng lúc càng nồng nặng, ngạc thú tập kích càng ngày càng nhiều bên ngoài, cũng không có cái khác càng nhiều biến hóa. Nếu như lái xe hành động có lẽ sẽ mau một chút, nhưng xe bình thường chạy ở trong sương mù lại quá nguy hiểm, trong xe lọt vào tập kích lúc không tốt nên địch. Mà những cái kia phòng ngự tính năng cường hạn xe bọc thép, xe tăng, hắn hiện tại lại không lấy được, chỉ có thể trước dựa vào hai chân đi bộ. Ta xuất phát thời điểm là buổi chiều, hiện tại đã là. Quan đồng liếc mắt nhìn điện thoại thời gian, đã là 8 giờ tối. Ba ngày lúc nồng đậm sương mù đã để ánh mắt điều kiện cực kém, đến ban đêm điệp ra bên trên hắc ám hoàn cảnh, càng là tra tấn. Quan đồng hiện tại cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trước người hơn 1 mét điểm khoảng cách, đây là tại hắn mang theo đèn treo đầu, có cường quang chiếu xạ dưới tình huống. Nếu như không có đèn treo đầu, đoán chừng phải đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Chỉ là đèn treo đầu tia sáng chỗ tỏa ra sương mù, cái kia mảnh liệt ánh trắng cùng sương mù nhàn nhạt màu tím lục tướng hỗn hợp, đắp nặn ra một loại cực kỳ mê miễn sắc thái không khí, quan đồng nhìn lâu thỉnh thoảng liền sẽ đau đầu, thất thần. Cái này khiến hắn ý thức được không thể còn như vậy tiếp tục đi tới đích. Ở trong sương mù tinh thần không đủ chuyên chú lời nói, một khi gặp tập kích có thể sẽ ứng phó không rảnh, nói thực ra hắn không sợ chính mình thụ thương, sợ chính là những cái kia ngạc thú sẽ hủy hoại trên người hắn trang phục phòng hộ, dẫn đến da của hắn bại lộ ở trong sương mù. Không sai, tại trải qua nhiều lần ngạc thú tập kích về sau, quan đồng đã phát hiện, những này ngạc thú không có miệng không có ngũ quan, bọn chúng không ăn thịt người, cũng không giết người, nói cho đúng bọn chúng không tồn tại giết người chủ quan khái niệm, bọn chúng tập kích mục đích, tựa hồ chính là để mục tiêu thân thể làn da bại lộ ở trong sương mù. Cái này cho quan đồng một loại cảm giác, đó chính là tại trận này săn giết trong trò chơi, ngạc thú chẳng qua là vai phụ, chỉ phụ trách hoàn thành tiền hí. Chân chính nhân vật chính, phụ trách hoàn thành chính hí chính là cái này nồng đậm, vị dị sương mù bản thân. Ngạc thú không giết người, sương mù mới có thể đem người giết chết. Quan Đồng không chần chờ nữa, theo trong thùng chứa lấy ra vô tự thư đem chính mình toàn năng chỗ tránh nạn triệu hoán đi ra, sau đó sử dụng di hình hoán ảnh năng lực thuấn di đến bên trong. Hắn liếc mắt nhìn nón an toàn nội bộ còn thừa dưỡng khí số lượng, 67 giờ, ngay tại nạp năng lượng, hô. Quan Đồng lấy nón an toàn xuống, hít sâu một hơi. Một mực đợi ở trong phòng than nắm nhảy lên tới meo meo gọi vài tiếng, Quan Đồng cho nó uy một chút ăn, hạ quyết tâm trước khi trời sáng không còn ra chỗ tránh nạn. Cho ăn xong than nắm, hắn đi phòng vệ sinh vọt vào tắm làm dịu mọi mệt. Mặc dù chỉ ở trong sương mù đi mấy giờ, nhưng trong vòng mấy canh giờ này cả người hắn đều ở vào khẩn trương cao độ, tình trạng giới bị, cơ bắp một mực không cách nào lỏng, tâm lý cùng sinh lý điệp ra hình thành cảm giác mệt mỏi rất nhiều, cần buông lỏng. Sau khi tắm xong, hắn ngồi vào trước bàn bật máy tính lên, nhìn xem có hay không tin tức mới nhất. Quan Phương từ lần trước tuyên bố vũ khí nóng có thể tiêu diệt ngạc thú tình báo về sau, trong thời gian này không tiếp tục đổi mới nội dung. Quan Đồng nghĩ nghĩ, tiến vào chính mình thăng hoa giả chi ra trang web tình báo bản khối, phát một đầu thiết mời. Có quan hệ đầu thứ 9 tận thế quy tắc tình báo hắn ở trong thiếp mời biết rõ nhân loại một khi bại lộ ở trong sương mù, trải qua một đoạn thời gian lại biến thành ngạc thú tình huống. Đồng thời còn đem chính mình gặp được mấy loại khác biệt ngạc thú đặc thù liệt kê ra đến. Đứng ở giữa phần lớn người sử dụng đều đem hắn cái này trạm trưởng thiết lập vì đặc biệt chú ý, bởi vậy hắn thiếp mời một khi phát ra, hồi phục lượng lập tức kéo lên. Ra miễn phí tình báo trạm trưởng mới là tốt trạm trưởng. Trạm trưởng đại đại rốt cục nổi lên, nhìn thiếp mời nội dung, trạm trưởng đại đại là đi trong sương mù rồi. Nguy hiểm như vậy còn dám đi trong sương mù thăm dò. Không hổ là trạm trưởng. Chúng ta đoàn người đều tại phong bế nơi trốn bên trong trốn tránh đâu. Tình báo này cảm giác không có gì dùng à, chúng ta cũng sẽ không đi trong sương mù, quá nguy hiểm. Lần này vũ khí nóng đã có thể tiêu diệt ngạc thú, các quốc gia quan phương khẳng định đều sẽ phái ra mê vụ đội thăm dò à. Trên lầu, kia là nhất định. Ta đoán chừng các quốc gia quan phương đều kìm nén bực bội, trước đó trong quy tắc chỉ có đại lượng vũ khí hiện đại lại vô dụng võ chi địa, lần này rốt cục có thể thỏa sức phát huy tài năng, khẳng định sẽ thi triển một phen. Giống như có một chút nổi danh thăng hoa giả cũng chủ động bất chấp nguy hiểm tiến vào sương mù thăm dò. Có phải là trong sương mù có vật gì tốt ta? Quy tắc trong ghi chú sách một miệng thăm dò mê vụ, có thể sẽ có thu hoạch đi. Nhưng mà ta dù sao không muốn đi mạo hiểm, hay là chờ quan phương tin tức đi. Lần này vũ khí nóng có thể dùng tới, có thu hoạch cũng hẳn là quan phương có thể cầm tới tay. Quan Đồng tình báo mặc dù có nhất định giá trị, đáng tiếc đại đa số thăng hoa giả đều không có thăm dò mê vụ ý nghĩ, bởi vậy đối với bọn hắn đến nói không phát huy được tác dụng. Số ít người thăm dò chính là muốn nhìn tỷ lệ lớn cũng không nhìn thấy, dù sao không phải mỗi cái thăng hoa giả cũng giống như Quan Đồng dạng này, mang theo trong người một cái có thể lên mạng, có thể tắm rửa, có thể ngủ toàn công năng chỗ tránh nạn. Quan Đồng phát xong thiếp mời về sau, nhìn một chút tin riêng. Những cái kia lúc trước còn đội vàng yêu cầu mua quy tắc mới ẩn tàng tình báo một chút tổ chức lớn, đoàn thể người liên lạc, hiện tại đều yên tĩnh. Đoán chừng là cùng phát hiện vũ khí nóng có thể sát thương ngạc thú có quan hệ. Những này người liên lạc phía sau tổ chức, đoàn thể đã có năng lượng lớn như vậy, lại có mấy cái sẽ không có con đường làm tới một chút hiện đại súng đạn. Cứ như vậy, những tổ chức này đối với ẩn tàng tình báo nhu cầu liền không có lớn như vậy. Chỉ có số ít mấy cái người liên lạc lại phát mới tin riêng, nội dung không phải mua tình báo, mà là muốn cùng Quan Đồng đạt thành càng thâm nhập hợp tác. Tựa như tự xưng sổ lộ mạ đế quốc người liên lạc tin riêng, phát nhiều lần hy vọng Quan Đồng có thể làm đế quốc cố vấn. Vì thế mặc kệ mở cái gì bảng giá đều có thể thương lượng, hoàng kim mỹ nhân đều không đáng nhắc lên, chính là cho một cái lớn đất phong cũng không có vấn đề gì. Quan Đồng biết, sổ lộ mạ đế quốc trước mắt còn có đất phong khái niệm. Quốc vương là lớn nhất quân chủ, hạ hạt tổng cộng 59 cái lớn đất phong, mỗi cái đất phong đều từ nơi đó lãnh chúa gia tộc khống chế. Tại tận thế quy tắc trước, mỗi cái lãnh chúa gia tộc đều xem như thanh danh hiển hách, không ai bị nổi. Nhưng khi tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, không thể nghi ngờ đều không dễ chịu. Hiện tại cái này liên lạc viên liền gia tộc khác thế tập tư nhân đất phong đều có thể lấy ra hứa hẹn làm thuê bằng giá, có thể thấy được sổ lộ mạ đế quốc là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tại tận thế quy tắc thời đại lấy được dẫn trước địa vị. Điều kiện này đối với người khác có lẽ rất có sức hấp dẫn, chỉ tiếc Quan Đồng không có gì làm lãnh chúa dự định. Huống chi tại tận thế quy tắc thời đại, thường xuyên sẽ xuất hiện đầu này quy tắc phong quang vô hạn, tiếp theo đầu quy tắc chết bất đắc kỳ tử tình huống. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình ngày mai có thể hay không đến, bởi vậy ổn định thời đại bên trong dụ người nhất quyền thế địa vị, ở thời đại này đối với rất nhiều người đều không thế nào trọng yếu. Quan Đồng đóng lại mắt tây, nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trừ sương mù tràn ngập bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Nghỉ ngơi đi. Quan Đồng không nghĩ quá nhiều, đem giấc ngủ đủ, sáng sớm ngày mai bảo trì rồi dào tinh lực tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò mới trọng yếu. Hắn nhắm mắt lại, nhờ vào chỗ tránh nạn tính an toàn, hắn rất nhanh liền an tâm tiến vào giấc ngủ. Chỉ là thỉnh thoảng liền truyền đến vang động, thỉnh thoảng sẽ đem hắn bừng tỉnh. Những cái kia tiếng va đập, đập âm thanh, tiếng ma sát, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo cổng hoặc tường ngoài truyền đến. Nhưng những này ngạc thú lực phá hoại không đủ, không cách nào đột phá đặc thù đá rắn vật liệu chế tạo chỗ tránh nạn. Cho nên hành vi của bọn nó trừ sẽ ngẫu nhiên đánh thức Quan Đồng, để hắn xoay người ngủ tiếp bên ngoài, đối với hắn không tạo được cái gì cái khác ảnh hưởng. Hắn ngủ đến ngày kế tiếp hơn 5 giờ mới xuất hiện đến, trong lúc lơ đãng hướng cửa sổ liếc qua, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy trên cửa nhiễm mấy cái đỏ như máu thủ ấn, những cái kia thủ ấn ở giữa còn lưu lại một tấm mơ hồ màu đỏ mặt người ấn. Tựa hồ là tại hắn ngủ cái nào đó thời gian, có người hoặc là ngạc thú ghé vào trên cửa sổ nhìn qua hắn. Quan Đồng lần thứ nhất cảm thấy, chỗ tránh nạn thăng cấp về sau mới xuất hiện cửa sổ cũng không phải đều là chỗ tốt. Tối thiểu trước kia cái kia chỉ có một cái cửa nhà gỗ, liền không cần phải lo lắng ngoại bộ thăm dò vấn đề. Được rồi, quản nó cái gì như quỷ xà thần, để ta gặp tất cả đều một thương đưa tiễn. Quan Đồng còn không đến mức bị mấy cái trên cửa sổ vết máu hù sợ. Hắn đứng dậy đi rửa mặt một phen, ăn chút gì, chờ đến lúc bên ngoài sáng lên về sau liền mặc vào tràn ngập dưỡng khí trang phục phòng hộ, rời đi chỗ tránh nạn tiếp tục đi theo trên mặt đất ngạc thú dấu chân, hướng về sương mù đầu nguồn phương hướng tiến lên. Tấu chương xong, chương 155, mê vụ nguồn gốc cửa chương 155, mê vụ nguồn gốc cửa đồng ngủ. Xe bọc thép cùng xe tăng tạo thành đội xe, di động thanh âm nặng nề mà ồn ào, trong mê vụ cấu thành một đạo kéo dài trầm thấp tiếng gầm. Long Hồn tiểu đội cùng Trần Na ngồi tại xe bọc thép bên trong, thần thái đều có mấy phần mỏi mệt. Bọn hắn từ hôm qua buổi chiều bắt đầu xuất phát, cho tới hôm nay đã sắp tới 20 giờ, trong lúc đó không ngừng tao ngộ ngạc thú công kích, rất khó nghỉ ngơi tốt. Đáng ra khẳng định là cái này một cái tăng cường bọc thép doanh võ lực dồi dào, hết thể khởi xướng tập kích ngạc thú tất cả đều bị hỏa lực nặng tiêu diệt, mấy trăm người đội ngũ còn chưa xuất hiện như nhau thương vong. Chỉ là như vậy một mực tiếp tục tiến lên, lúc nào có thể đến cùng lại ai cũng không biết. Đội trưởng, dẫn đường tiểu tử kia đến cùng đáng tin tại sao? Hắc Sa nhịn không được mở miệng, vạn nhất lính sai nói sao đều. Long Hồn nói, cũng không có vấn đề, dù sao hắn có được tọa độ năng lực. Phụ trách dẫn đường người là quan phương cố ý theo năng lực, đạo cụ trong kho số liệu tìm tới một người, hắn có được một loại tên là tọa độ năng lực. Phát động lúc chỉ cần ở trong lòng mặc niệm muốn đi địa điểm, thông qua tiêu hao tâm linh lực, liền có thể được đến mục tiêu địa điểm lộ tuyến chỉ dẫn. Quan phương tìm tới người này về sau, đem hắn sắp xếp lần này đội ngũ. Thông qua để trong lòng của hắn mặc niệm mê vụ truyền bá nguyên phát huy tọa độ năng lực, thu hoạch được tương ứng lộ tuyến chỉ dẫn. Giờ phút này người đang chờ tại bộ đội quan chỉ huy bên trong xe chỉ huy, từ hắn cung cấp lộ tuyến, quan chỉ huy căn cứ tin tức để bộ đội tiến lên. Ta vẫn là cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hắc Sa lẩm bẩm, cái này sương mù có hay không truyền bá nguyên đều không nhất định, không chừng liền cùng bão tuyết lần kia, cái kia tuyết không đều là kẻ trộm lửa chống rông chỉnh ra đến, nơi nào có cái gì đầu mượn. Không dựa vào người ta, chẳng lẽ dựa vào ngươi? Ngân Hồ trêu chọc, ngươi nếu là cái kia có bản lĩnh, cũng cho mọi người chỉ đường chứ sao? Hừ, ta là không có cái kia cổ quái kỳ lạ năng lực, nhưng nếu là đánh lên, ta một cái có thể đỉnh hắn 10 cái. Không có người khác cổ quái kỳ lạ năng lực, chúng ta hành động lần này sẽ chỉ giống con rồi không đầu loạn chuyển đi, dù sao tại trong sương mù này căn bản là không có cách sử dụng hướng dẫn trở thiết bị. Đúng không, Dạ Tiêu? Phi Ưng nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh kính mắt thanh niên, cái sau gật đầu nói, không chỉ là điện tử hướng dẫn không cách nào sử dụng. Hắn nói từ trong túi móc ra một cái tiểu cũ kim chỉ bắc, phía trên kim đồng hồ một mực tại xoay quanh. Mảnh này sương mù quái nhiễu từ trường. Thật mẹ nó tà môn. Hắc Sa mắng, cái này cũng không biết là cái nào trên tinh cầu đồ chơi cho làm tới thiên thủy tinh đến. Lạc quan điểm đi. Phi Ưng vô vô Hắc Sa bà bay, các chuyên gia không phải nói, đây là lần đầu xác định sinh vật ngoài hành tinh tồn tại, tỷ lệ lớn kẻ trộm lửa cũng là cái nào đó ngoài hành tinh sinh mệnh có trí tuệ, mà không phải rất nhiều người nhắc tới thần biết điểm này còn đáng giá ăn mừng đâu. Ăn mừng cái quỷ, ta nhìn. Đối với bộ đàm bên trong đống nhiên truyền ra quan chỉ huy nghiêm túc mệnh lệnh, đo lường đến phụ cận có cự hình ngạc thú, tất cả cỗ xe lập tức dừng lại. Thanh âm mới ra, đội xe đông đảo cỗ xe lập tức đình chỉ di động. Mỗi người đều trầm mặc xuống, yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đây không phải bộ đội lần thứ nhất tao ngộ cự hình ngạc thú, lúc trước cũng tao ngộ qua một lần, kia là một cái giống như là chân đốt loại ngạc thú, vẹn vẹn là thân thể một đoạn ngắn chân đốt liền vượt qua 20 mét, thân thể tổng thể chiều dài căn bản là không có cách đánh giá. Có thể nói con kia ngạc thú tại đội xe bên cạnh bơi qua lúc, không có người muốn khai hỏa với nó, có lẽ bằng vào bọc thép doanh hỏa lực có thể giết chết như thế cự thú, nhưng tỷ lệ lớn cũng muốn đánh đổi một số thứ. Quan chỉ huy rất rõ ràng lần này bọn hắn nhiệm vụ hạch tâm là thăm dò không phải thanh lý mất trong xương mù mỗi một cái đụng phải ngạc thú. Cho nên hắn hạ lệnh gặp được cự hình ngạc thú về sau toàn thể lặng im, có thể để cho qua tốt nhất, thực tế tránh không được lại khai hỏa. Mấy trăm người, mỗi người 10 cái sinh vật tín hiệu máy dò mỗi cái có hiệu lực thời gian ước khoảng 5 phút. Tiến lên trên đường thay phiên sử dụng, đầy đủ tại thời gian dài bên trong toàn bộ hành trình giám sát cự hình ngạc thú tung tích. Giờ phút này toàn bộ cỗ xe dừng lại, Trần Na nhắm mắt lại, yên lặng mở ra chính mình nhận biết vực năng lực. Lĩnh vực triển khai về sau, nàng rõ ràng cảm thấy được một cái thể hình to lớn ngạc thú, tại ước 170m bên ngoài địa phương chậm chạp di động tới. Nhưng làm nàng kinh ngạc con kia ngạc thú cũng không phải là trên mặt đất đi, mà là lơ lửng giữa không trung di động. Nàng kinh ngạc nói, nó đang bay. Long Hồn nghe vậy nhìn về phía Trần Na, ngươi sử dụng năng lực sao? Kia là một cái phi hành loại ngạc thú. Trần Na nhắm mắt lại gật gật đầu. Lúc này nàng đỗng nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy được vài trăm mét bên ngoài còn có một chút hoạt động sinh vật, những cái kia tựa hồ là nhân loại. Quan Đồng đi trong mê vụ, trong lòng có chút kỳ quái. Đã liên tục một giờ không có ngạc thú đối với hắn khởi xướng tập kích. Cái này không thể nghi ngờ không quá bình thường, căn cứ hắn lúc trước kinh lịch, trong xương mù ngạc thú mặc dù không tới lít nha lít nhít trình độ, nhưng số lượng cũng không ít, hắn bình quân mỗi 7-8 phút liền sẽ tao ngộ một lần tập kích. Hiện tại liên tục một giờ không có động tĩnh, khẳng định là có nguyên nhân gì. Nhất là hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, xương mù so lúc trước càng thêm nồng đậm. Hiện tại là 12 giờ chưa nữa, một ngày sáng nhất thời điểm, nhưng tầm nhìn chỉ có hơn nửa thước, sương mù đã nồng đậm đến loại trình độ này, làm cho hắn không thể không triệu hồi ra một chút giòm bị vây quanh đi ở phía trước. Dạng này một khi ngạc thú khởi xướng tập kích, còn có thể có giòm bị cho hắn cản cản, chế tạo chút giảm sóc không gian. Chỉ là sương mù như thế nồng đậm địa phương không có ngạc thú, ngắm lại cũng không thể. Chẳng lẽ là có đặc thù gì tình huống? Vâng. Đông nhiên một đạo chấn tiên nổ âm thanh từ nơi không xa chuyển đến, Quan Đồng giật mình, vô ý thức nhìn về phía thanh âm phương hướng, ánh mắt lại bị sương mù dày ngăn lại cản. Là tiếng pháo. Hắn tuyệt đối không nghe lầm, kia là nhân loại hỏa pháo thanh âm. Có bộ đội vũ trang tại ta phụ cận. Cái kia một đạo tiếng pháo giống như là lời dạo đầu, sau đó liên tiếp vang lên chính là dày đặc hỏa lực âm thanh. Không sai, là bộ đội vũ trang, hơn nữa còn là đại quy mô. Là đụng phải cái gì khó giải quyết ngạc thú sao? Nếu không náo ra động tĩnh lớn như vậy, Quan Đồng lập tức thao túng mấy đầu ảnh tuyến cấp tốc tới gần vang động vị trí, quả nhiên phát hiện bọc thép xe tăng đội, cái này khiến hắn lập tức xác định, đây là quan phương phái ra bộ đội. Mà những xe này bên trên vận chuyển hành khách vũ khí, giờ phút này đều tại đối với bầu trời sạc kích, tựa hồ địch nhân là đến từ trên trời. Quan Đồng thao túng ảnh tử nhìn lên, bởi vì sương mù dày duyên cớ chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu khoảng cách. Chính là điểm này khoảng cách, liền có đại lượng giống như là rơi ngạc thú từ trên trời giáng xuống, hướng ăn mặc giáp cỗ xe đập mạnh. Tương đối xe bọc thép cùng xe tăng lực phòng ngự, những này ngạc thú hoàn toàn là tại tự sát thức tập kích, lúc đầu không đủ gây sợ. Nhưng sau một khắc, một cái cánh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, két ken một tiếng đem một cỗ xe bọc thép đâm xuyên. Là cự hình ngạc thú. Quan Đồng biết, chỉ có cự hình ngạc thú mới có thể sẽ có như thế lớn lực lượng, quan phương chi bộ đội này cũng nhất định là phát hiện điểm này, cho nên mới đối với bầu trời mãnh liệt pháo kích. Rời xa. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, cự hình ngạc thú cũng tốt, quan phương bộ đội thiết giáp hỏa lực cũng được, với hắn mà nói đều rất nguy hiểm. Nếu là hắn tùy tiện tới gần, vạn nhất không cẩn thận kề đến một cái đại đường kính đạn tháo, đó cũng không phải là đùa giỡn. Quan Đồng lúc này thao túng ảnh tử biến đổi thành ảnh giáp bao trùm toàn thân, sau đó bước nhanh hướng phía trước phóng đi, rời xa chiến trường phụ cận. Dạng này vừa chạy, hắn lại là đột nhiên phát hiện, phía trước sương mù ngay tại trở thành nhạn. Là sắp tiếp cận mê vụ nguồn gốc sao? Quan Đồng tăng tốc độ chạy, không có ngạc thú đến ngăn cản hắn, để hắn dần dần ý thức được, có lẽ càng đến gần biên giới, ngạc thú càng ít, cũng có lẽ nơi này là con kia đang cùng quan phương xe bọc thép đội giao chiến ngạc thú lãnh địa, cái khác ngạc thú đều bị dọa chạy rồi. Ngạc thú không có ăn khái niệm, vậy chúng nó ở giữa phải chăng còn tồn tại chuỗi thức ăn Quan Đồng cũng không biết. Hắn chỉ biết mình phía trước sương mù càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên hắn dừng bước. Phía trước ước chừng 20 mấy mét bên ngoài, một đạo cao lớn cổng sương mù treo đứng tại cách đất mặt ước 30 cm cao không trung. Cánh cửa kia chính là mê vụ nguồn gốc một trong. Quan Đồng nhìn xem cái kia đạo lơ lửng cổng sương mù, từng bước một hướng nó đi đến. Ẩn tàng trong quy tắc đề cập, có thể chắp vá lên tận thế quy tắc ghép hình mảnh vỡ, sẽ ở trong này sao? Hắn nhịp tim gia tốc, mắt thấy cổng sương mù càng ngày càng gần, đột nhiên mấy thân ảnh theo một bên khác xung ra, cùng hắn rằng co mà đứng. Quan Đồng định trụ bước chân, nhìn về phía năm người kia. Bọn hắn đều mặc thống nhất màu vàng sáng trang phục phòng hộ, xem xét chính là một chi tiểu đội. Năm người kia liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung cổng sương mù, liếc mắt nhìn nhau, cầm đầu nam tử cao lớn đối với Quan Đồng mở miệng nói, "Ngươi là dân gian cường giả đi, chúng ta là quan phương thăng hoa giả đội ngũ, xem ra cánh cửa kia chính là mê vụ đầu nguồn." Quan Đồng trong lòng hơi động, nghĩ thầm chi kia bộ đội thiết giáp khả năng phụ trách ngăn chặn ngạc thú, từ đó cho chi tiểu đội này sáng tạo cơ hội để cho bọn họ tới hoàn thành thăm dò. "Đúng thế." Quan Đồng nói, "Chúng ta muốn trước tiến hành thăm dò, mời ngươi tạm thời lưu ở chỗ này. Kết thúc về sau nếu như ngươi cần, chúng ta có thể đưa ngươi trở về." "Vì cái gì các ngươi trước thăm dò?" Long Hồn nghe vậy dừng lại, bên cạnh hắn Hắc Sa mở miệng nói, "Nghe tiểu tử, là binh lính của chúng ta huynh đệ cùng cự điểu ngạc thú tử chiến mới sáng tạo ra tiếp cận cánh cửa này cơ hội, đương nhiên nên chúng ta trước thăm dò." Quan Đồng cũng không đồng ý, đây không phải hợp lý do. "Không có các ngươi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn ra ngạc thú tiến hành thăm dò." Hắn vừa nói, một bên thao túng ảnh tuyến tiếp cận cái kia đạo cổng sương mù. Nhưng mà bình thường dưới hoàn cảnh mắt thường đều không dễ dàng phát giác ảnh tuyến, lại gọi trong năm người đeo kính Dạ Kiêu phát hiện. Dạ Kiêu nói, hắn đại sử dụng tâm linh lực năng lực tiếp cận cổng sương mù. "Hảo tiểu tử, giở trò." Hắc Sa hét lớn một tiếng, rút ra phía sau súng trường, nhưng lại bị đội trưởng Long Hồn để lại. "Hắc Sa, đừng xúc động. Đội trưởng, để cho ta tới đi." Ngân Hồ dứt lời thân hình thoát một cái, đã biến mất vô tung. "Thuấn di năng lực?" "Không, chỉ là tốc độ nhanh đến mắt thường theo không kịp." Quan Đồng nhìn thấy Ngân Hồ di động lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức liền cảm giác một đạo kình phong từ phía sau lưng đánh tới, phanh một chút, Ngân Hồ cao quét chân đá vào hắn ảnh giáp bên trên. Thật dày ảnh giáp đem đá kích lực đạo hấp thu hết, Quan Đồng vẫn chưa bị thương tổn, hắn lập tức thao túng ảnh tuyến hướng Ngân Hồ quấn quanh đi qua, đồng thời trong tay Ngân Liệp hướng cổng xương mù phương hướng nơi xa mặt đất bắn ra câu trảo. "Đây là ảnh tử." Ngân Hồ nhìn thấy hướng chính mình quấn quanh đến màu đen vật thể, thân hình nhanh lùi lại né tránh, sắc mặt kinh ngạc. "Ngươi là ảnh tử?" Tiểu đội bốn người khác lúc trước nhìn thấy Quan Đồng một thân màu đen giáp trụ, còn tưởng rằng là hắn đặc thù trang phục phòng hộ, không có hướng ảnh tử trô liên tưởng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ảnh tử chiêu bài kia thao túng bóng tối phương thức, mới đột nhiên ý thức được người này thân phận. Quan Đồng không để ý đến, mục tiêu của hắn là ghép hình mảnh vỡ, câu trảo hiện đường vòng cung đinh trụ mặt đất về sau, lập tức đem hắn thân thể cấp tốc kéo tốn đi qua. Long Hồn tiểu đội năm người thấy thế, kết luận cổng xương mù trô nhất định có cái bí mật gì, nếu không ảnh tử sẽ không như thế bất tiết. "Đi qua." Long Hồn ra lệnh một tiếng, năm người tất cả đều tiến lên. Tốc độ nhanh nhất Ngân Hồ cùng Phi Ưng ngay lập tức đuổi tới Quan Đồng bên người, nhưng lập tức bị đất bằng dựng thẳng lên ảnh tường ngăn lại. Quả nhiên là ảnh tử. Nếu như nói lúc trước 5 người còn không thể hoàn toàn xác định, vậy cái này ảnh tường xuất hiện, liền 100% chứng minh người này chính là ảnh tử. Bởi vì tại Thánh Bôi đảo trong trận chiến ấy, tất cả mọi người thảo luận nhiều nhất chính là ảnh tử hình thành màu đen vết tường, nó ngăn chặn vô số người sinh lộ, khiến người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. "Ta tới." Hắc Sa huy động hữu quyền, màu đỏ ánh sáng theo hắn trên nắm tay bắn ra, một quyền liền đem ngăn lại con đường phía trước ảnh tường để tán. Lúc này Quan Đồng đã đến cổng sương mù biên giới, hắn tận mắt thấy sương mù là từ bên trong cửa ra bên ngoài tràn ra. Nhưng hắn không có phát hiện bất luận cái gì hư hư thực thực mảnh vỡ đồ vật, mà lại đạo này cổng sương mù không có thực thể, lúc trước liền phóng ra ảnh tuyến đụng vào nháy mắt liền xuyên thấu đi qua. Bài trừ không có khả năng, còn lại duy nhất khả năng chính là mảnh vỡ không tại cổng xương mù bên ngoài, mà là tại cổng xương mù bên trong. Quan Đồng một bước vào trong đó, thân thể lập tức bị xương mù nuốt hết. Đuổi theo phía sau Long Hồn tiểu tổ 5 người lại là tại cổng xương mù trước dừng bước, không có lập tức đi theo vào, ngược lại mặt lộ chần chờ. Tấu chương xong, chương 156, ghép hình mảnh vỡ bí mật chương 156, ghép hình mảnh vỡ bí mật cổng xương mù trước, Long Hồn 5 người nhất thời chần chờ không tiến. Bọn hắn không cách nào xác định trong môn đến cùng có cái gì, vì cái gì ảnh tử sẽ không chút do dự tiến vào, liền không lo lắng nguy hiểm trong đó sao? Đội trưởng, chúng ta đi vào đi. Hắc Sa nói, ảnh tử tên kia không sợ, chúng ta lại có gì phải sợ? Ta cho rằng bên trong sẽ rất nguy hiểm, đội trưởng. Phi Ưng bình tĩnh nói, cái này mê vụ là theo trong cửa này tràn ra đến, trong môn rất có thể có càng nhiều sương mù, ngạc thú. Trọng yếu nhất chính là, không cách nào bảo đảm đi vào về sau còn có thể hay không đi ra. Phi Ưng nói không sai, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Long Hồn nói, hắn kỳ thật chính mình tư tâm là muốn tiến vào trong đó. Nếu như chỉ có tự thân hắn ta, hắn tuyệt không hai lời, sẽ lập tức giống như ảnh tử đi vào. Nhưng hắn không phải một người, hắn còn có 4 cái đồng đội. Nếu như hắn mang 4 người đi vào, đã xảy ra chuyện gì, hắn đảm đương không nổi phần này trách nhiệm. Mà lại bọn hắn 5 người không chỉ đại biểu chính mình, còn đại biểu cho quan phương đầu nhập. Lượng lớn thăng hoa tệ đều đầu nhập trên người bọn hắn lúc trước đã lựa chọn tiếp nhận, kia liền mang ý nghĩa mạng của bọn hắn không còn là chính mình, còn là quan phương. Đội trưởng, ta cũng không đồng ý đi vào. Bất quá vẫn là ngươi quyết định đi. Ngân Hồ nói, rút về đi. Long Hồn nói, cùng bộ đội thiết giáp tụ họp, cộng đồng đối phó cự điểu ngạ thú. Chúng ta đảm đương không nổi đội ngũ hủy diệt phong hiểm. Đúng. 4 người đều phục tùng Long Hồn mệnh lệnh. Đồng thời bọn hắn đã đoán được Long Hồn sẽ làm ra cái này quyết sách, bởi vì cái sau tại đoàn đội quyết sách phương diện vẫn luôn rất bảo thủ. Tựa như ở trên Thánh Bôi đảo lần kia, cũng là thân là đội trưởng Long Hồn làm ra không đi tham dự tranh đoạt chén thánh quyết sách. Cái kia quyết sách để bọn hắn đội cuối cùng cầm tới tên thứ 3 thành tích, là một cái rất không tệ kết quả. Cho nên hiện tại Long Hồn y nguyên làm ra bảo thủ quyết sách. Nhưng mà, Long Hồn nói bổ sung, tiêu diệt ngạc thú về sau, chúng ta muốn trở về giữ vững cổng sương mù. Nếu như ảnh tử về sau lại từ nơi này đi ra, nhất định phải ngay lập tức lưu lại. Mấy cái kia quan phương đội người không có theo vào tới sao? Quan Đồng tiến vào cổng sương mù về sau, phát hiện không ai theo vào, ý thức được những người kia hẳn là lựa chọn không tiến vào cổng sương mù. Đây thật ra là ổn thỏa lựa chọn, bởi vì ai cũng không biết phía sau cửa đến tột cùng có cái gì. Không ai truy vào đến, Quan Đồng liền cũng có thể buông xuống tâm, đem lực chú ý thả ở trong cửa. Hắn phát hiện chính mình là ở trong một cái sơn động, để hắn ngoài ý muốn chính là trong sơn động cũng không có mê vụ. Nếu như cổng sương mù liên tiếp nơi đây không có sương mù, cái kia sương mù là từ đâu? Hả? Quan Đồng trong nháy mắt phát hiện, hắn lúc đến cổng sương mù đã không thấy. Đây là có đến mà không có về ý tứ sao? Còn là nói muốn theo cách khác trở về. Hắn sở dĩ không có đặc biệt lo lắng, có thể không chút do dự tiến vào cổng sương mù, trên thực tế cùng hắn có được di hình hoán ảnh năng lực này có quan hệ. Lúc này ở trong sơn động, hắn có thể cảm giác được chính mình cùng chính mình tâm linh lực liên quan vật liên hệ cũng không có bị chặt đứt. Đây là giải thích, nếu có cần, hắn có thể tùy thời thông qua di hình hoán ảnh trở về. Sơn động này xem ra chỉ có hướng phía trước một con đường. Vậy thì đi thôi. Quan Đồng dọc theo chật trội trong động con đường đi lên phía trước. Không biết có phải hay không là bởi vì không có mê vụ nguyên nhân, trong động cũng không có ngạ thú. Hắn đi một đường không có lọt vào bất cứ địch nhân nào, quái vật tập kích. Ước chừng hơn 10 phút, đi đến động vật cuối cùng động trong phòng, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc hào quang. Đây là, hắn nhìn thấy một mặt tràn đầy bích họa vết tường. Những này bích họa khắc họa phần lớn đều là thiên kỳ bách quái, các loại hình thái sinh vật, không hiểu cho Quan Đồng một loại xuyên qua nhìn đằng trước sơn hải kinh cảm giác. Mới đầu hắn còn không có nhìn ra cái gì nguyên cớ, nhưng nhìn một hồi, vậy mà phát hiện trong đó có mấy cái sinh vật chân dung, cùng trước đó một chút ở trong sương mù tập kích hắn ngạc thú cùng loại. Muốn nói không giống địa phương ở nơi nào, đó chính là trên bích họa những sinh vật này có được ngạc thú không có khí quan. Trong đó một cái vẽ lấy 4 cánh tay, mang cánh đồ án, rất giống Quan Đồng vừa xuống núi lúc gặp được tập kích hắn con kia ngạc thú. Nhưng con kia ngạc thú trừ cánh tay cùng cánh bên ngoài, cũng chỉ thừa dũng hình dáng thân thể. Nhưng trên bích họa đồ án, còn họa có một con mắt cùng một cái miệng đầu lâu. Quan Đồng nhíu mày, chẳng lẽ trên bích họa mới là những sinh vật kia nguyên bản bộ dáng, là bởi vì bị mê vụ trô ăn mòn mới biến thành ngạc thú. Hắn sẽ có cái suy đoán này, và tận mắt thấy hóa thành ngạc thú Vu Hồng có quan hệ. Lúc ấy Vu Hồng hơn phân nửa khuôn mặt cũng đã bị ăn mòn, nếu như tiếp tục nữa, cả khuôn mặt khẳng định đều sẽ bị sương mù tiêu mất. Cuối cùng lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng, không ai có thể biết. Mà lại Quan Đồng còn chú ý tới, trong những bích họa này có chút sinh vật hình thể cực kỳ cao lớn. Trong đó cao lớn nhất, theo vách tường dưới đáy đến đỉnh chóp nhất, họa đều là hắn kéo dài tới ra hình thể. Trong đó có một cái năm đầu chân sinh vật họa, rất phù hợp Quan Đồng sau khi xuống núi không lâu ngẫu nhiên gặp được cái kia chỉ có thể nhìn thấy chân cự hình ngạc thú. Những sinh vật này bích họa số lượng rất nhiều, Quan Đồng thô sơ giản lược khe đến, to to nhỏ nhỏ có hàng ngàn hàng vạn. Cái này khiến hắn liên tưởng đến chính mình vị trí tiên thủy tinh, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Những này ngạc thú, có thể hay không đều là cái nào đó tinh cầu dân bản địa. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, bị loại kia quỷ dị mê vụ ăn mòn cải tạo thành ngạc thú. Thế nhưng là vì cái gì bọn chúng bị đặt vào tận thế quy tắc một đầu bên trong, lại thông qua phương thức nào đó truyền tống đến tiên thủy tinh bên trên? Kẻ trộm lửa mục đích làm như vậy là cái gì? Vẹn vẹn là coi bọn họ là làm cắt giảm nhân loại quái vật sao? Quan Đồng đang nghĩ ngợi, khắc vào trên tường bích họa đột nhiên một chút xíu tàn mát ra ánh sáng. Hắn lui lại mấy bước, cẩn thận mà nhìn xem. Ánh sáng mới đầu chỉ là một điểm, sau đó chậm rãi mở rộng đến toàn bộ vách tường, cuối cùng lại cấp tốc co vào. Tia sáng co vào về sau, trên vách tường trở nên dấu vết, những cái kia bích họa hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một mảnh nho nhỏ ghép hình mảnh vỡ, lặng lặng nằm trên mặt đất trên một tảng đá. Nguyên lai này tấm bích họa chính là ghép hình mảnh vỡ. Quan Đồng nhìn xem viên kia mảnh vỡ, tiến lên nhặt lên. Hắn lập tức nghe tới kẻ trộm lửa thanh âm trong đầu vang lên. Người thu hoạch được kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ 3 kỳ ma tinh ký sự. Quan Đồng lập tức mở ra thùng chứa, chọn chúng viên kia ghép hình mảnh vỡ. Kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ 3, ghi chép có kỳ ma tinh chuyện cũ bộ phận bích họa. Ghép hình mảnh vỡ tổng cộng có 5 phiến, chắp vá hoàn chỉnh về sau có thể đạt được hoàn chỉnh kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ người nắm giữ, nhưng cảm giác cái khác mảnh vỡ phân bị, nên đạo cụ không cách nào bị phá hủy, có thể giao dịch. Thì ra là thế. Quan Đồng xem hết đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, rốt cuộc minh bạch ghép hình mảnh vỡ hàm nghĩa. 5 mảnh mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, liền có thể được đến hoàn chỉnh kỳ ma tinh ký sự hẳn là hoàn chỉnh bích họa. Mà hoàn chỉnh trong bích họa nội dung, hẳn là cái này tên là kỳ ma tinh tinh cầu chuyện cũ ghi chép. Có lẽ trong đó sẽ nói rõ, sinh vật trên cái tinh cầu này vì cái gì đều bị biến thành ngạc thú. Quan Đồng nhớ kỹ ẩn tàng quy tắc trong nội dung đề cập, cái này mảnh vỡ là tận thế quy tắc phía sau ghép hình. Nói cách khác, tại kỳ ma tinh trên viên tinh cầu này phát sinh sự tình, có lẽ cùng tận thế quy tắc cũng có nhất định quan hệ. Muốn hiểu rõ đầy đủ, nhất định phải cầm tới cái khác 4 viên ghép hình mảnh vỡ. Quan Đồng hạ quyết tâm, muốn cầm tới mới được. Hắn người này đối với quyền thế tài phú sắc đẹp đều không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, duy chỉ có lòng hiếu kỳ mới là chèo chống hắn sống sót mạnh nhất động lực. Cho nên, với hắn mà nói có thể biết càng nhiều liên quan tới tận thế quy tắc, liên quan tới ngoại tinh cầu, liên quan tới kẻ trộm lửa tin tức, chính là lớn nhất ban thưởng. Mảnh vỡ người nắm giữ nhưng cảm giác cái khác mảnh vỡ vị trí. Điểm này rất trọng yếu, có thể giúp ta tìm tới cái khác người nắm giữ. Quan Đồng nhất thời cảm xúc bành trướng, không kịp chờ đợi muốn mau sớm tập hợp đủ 52 mảnh vỡ, từ đó hiểu rõ kỳ ma tinh trên biên tinh cầu này đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng tận thế quy tắc, kẻ trộm lửa có quan hệ gì. Đúng lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo cổng sương mù. Quan Đồng thu hồi thiết bị đầu cối, đi vào trong đó. Nã pháo. Ầm 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 ầm. Bọc thép doanh liên tục đối với con kia cự điểu ngạc thú oanh kích vượt qua 5 phút đồng hồ, nhưng vẫn là không thể giết chết cái sau. Gia hỏa này cùng phổ thông ngạc thú khác biệt, cực lớn thể tích mang đến không chỉ có lực lượng tăng lên, còn có khủng bố năng lực phòng ngự. Liền xe tăng chủ pháo oanh kích đều không thể đánh rơi nó, cái này khiến quan chỉ huy cũng rất cảm giác khó giải quyết. Không cách nào phá phòng quái vật, phe mình cũng đã có 7-8 chiếc xe bọc thép bị phá hủy, lật tung. Mặc dù trong đó binh sĩ bởi vì kịp thời rút khỏi, trốn vào cái khác trong xe bảo vệ tính mệnh, nhưng một mực tiếp tục như vậy khẳng định không được. Long hồn, các ngươi có thể nghĩ biện pháp đối phó gia hỏa này sao? Quan chỉ huy bất đắc dĩ xin giúp đỡ thăng hoa giả tiểu đội. Này sẽ long hồn 5 người vừa trở về, bọn hắn nhìn thấy hiện trạng, trong lòng không quá lạc quan. Mặc dù bọn hắn 5 người đều tại đầu thứ 8 trong quy tắc thu hoạch được đại lượng tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên, cũng nhận tâm linh khóa trói buộc, nhưng liền lực phá hoại cấp độ này, lại thế nào mạnh cũng vô pháp cùng một cái bọc thép doanh so sánh. Nếu như bọc thép doanh hỏa lực đều không thể giết chết con kia cự điểu ngạc thú, cái kia bằng bọn hắn 5 người năng lực, đạo cụ cũng tương tự không cách nào đem hắn giết chết. Long hồn tương đối cầu ổn, muốn đề nghị tạm thời rút lui, nhưng lúc này dị biến xuất hiện. Chỉ nghe một đạo bén nhọn tiếng gào thét từ trên cao phát ra, sau đó chính là một trận kịch liệt cánh chim huy động âm thanh. Cái này cánh chim huy động biên độ lớn, thậm chí đem chúng quanh sương mù thổi tan không ít, mọi người có thể ngẩng đầu nhìn đến, con kia hình thể vô cùng to lớn, cơ hồ che lại nửa mảnh bầu trời cự điểu cấp tốc hướng phương xa bay đi. Nó vậy mà chủ động rời đi. Đám người nhìn đến xuất thần, Trần Na lúc này lại nói, thật là kỳ quái, cái này đại điểu lại có miệng, có thể phát ra gọi tiếng. Long hồn mấy người nghe vậy đều là khẽ giật mình, thật đúng là. Bọn hắn đều kinh hãi tại cự điểu khủng bố hình thể, lại là quên điểm này. Phải biết ở trong sương mù đụng phải tất cả ngạc thú, tất cả cũng không có miệng mũi hai mắt lông mày loại hình ngũ quan. Bọn chúng sẽ không phát ra âm thanh, chỉ có di động hoặc lúc công kích sẽ xuất hiện một chút kéo theo khí lưu tiếng vang. Nhưng con kia cự điểu lại có thể phát ra kêu gào, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nó không phải ngạc thú? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có ai biết đáp án, chỉ có long hồn chấn động toàn thân, nhanh, chúng ta về cổng sương mù bên kia. Hắn lập tức cùng đội viên khác trở lại trước đó đánh dấu, cổng sương mù biến mất địa phương. Một đạo mới cổng sương mù chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhưng vẫn chưa nhìn thấy có người ra vào. Long hồn, ta đoán, ảnh tử hẳn là đi ra về sau rời đi. Con kia cự điểu phát ra gọi tiếng về sau bay đi, có lẽ liền cùng cổng sương mù bên trong cái gì có quan hệ. Đội trưởng, để ta vào xem một chút đi. Hắc Sa rốt cục nhịn không được nói, ta biết đội trưởng ngươi cầu ổn, chính ta một người đi vào, xảy ra chuyện cũng là chính ta một cái gánh. Long hồn trầm mặc mấy giây sau nhẹ gật đầu, Hắc Sa lập tức xông vào trong môn. Không đến sau 10 phút, hắn lại từ bên trong cửa đi ra, một mặt mở mịt. Ngân Hồ hỏi, bên trong thế nào? Chính là một cái sơn động. Hắc Sa gãi gãi đầu, cái gì đều không có sơn động. Bên trong liền một con đường, ta chạy đến đầu về sau chính là cái dấu tuyết động phòng, còn có một đạo cổng sương mù, đi vào về sau liền lại đi ra. Cái này, động trong phòng sẽ có đồ vật mới đúng, nhưng hẳn là bị ảnh tử lấy đi. Dạ Kiêu nói. Phi Ưng thở dài, ai? Long Hồn nói, chuyện này là trách nhiệm của ta, ta sẽ gánh vác lên đến. Đội trưởng ngươi đừng nói giỡn. Ngân Hồ nhún nhún vai nói, trước đó không đi vào chúng ta đều là đồng ý lại nói, đồ vật ảnh tử cầm thì cầm chứ sao? Theo lúc trước hắn diệt đi Vĩnh Châu căn cứ sự tình đến xem, tâm địa hẳn là không xấu. Hắn cầm dù sao cũng so để một chút người tâm thuật bất chính cầm tới tốt. Đấu chương xong, chương 157, xuất ngoại mở ra quyền cước kế hoạch chương 157, xuất ngoại mở ra quyền cấp kế hoạch sổ lộ mạ đế quốc rừng rậm công viên, sương mù bên trong, một cánh cửa lặng yên xuất hiện. Adam năm người từ trong đó đi ra, cái trước trên mặt tràn đầy hưng phấn thần thái. Không nghĩ tới lần này quy tắc có thể nhìn thấy ngoài hành tinh cố sự, coi như không tệ. Chỉ tiếc, chỉ có 1/5. Hắn cầm tới 5 mai ghép hình mảnh vỡ bên trong kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ 2. Adam, ngươi dự định được đến cái khác 4 viên ghép hình mảnh vỡ sao? Trong tứ nữ Aman đã hỏi. Đương nhiên. Adam không chút do dự gật đầu, các ngươi chẳng lẽ không hiểu kỳ sao? Liên quan tới kỳ ma tinh lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Tứ nữ lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên các nàng không hề giống Adam hưng phấn như vậy. So với ngoại tinh cầu bên trên xảy ra chuyện gì, các nàng càng quan tâm là sinh mệnh an toàn, cho rằng Adam trọng yếu như vậy tồn tại, không nên xâm nhập mê vụ bên trong mạo hiểm. Adam khẽ thở dài một cái, sau đó vừa cười nói, đi thôi, trở về. Ta nghĩ cái này năm mai ghép hình mảnh vỡ hẳn là ngẫu nhiên phân bố ở thế giới các nơi, nghĩ thu thập đủ cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Hoa, hoa hoa hoa. Nơi nào đó trong động vật, một cái làn da màu đen thanh niên nhìn xem trong thùng chứa kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ 4 con mắt gắt gao chăm chú vào có thể giao dịch 3 cái chữ bên trên. Lần này muốn phát tài. Ha ha, loại vật này treo đến trên thị trường, còn không phải trực tiếp 100 vạn tệ cất bước. Thanh niên làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại đi loại này vận khí cất chó. Không hiểu thấu một cái cổng xương mù xuất hiện tại chính mình trung quanh, đi vào về sau vậy mà có thể cầm tới loại này có thể giao dịch chân quý đạo cụ. Đối với bích họa nội dung, hắn nhìn không hiểu nhiều, cũng không phải rất để ý nhưng hắn biết, những cái kia người có quyền thế khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên đã làm tốt bán ra dự định. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt cổng xương mù, thanh niên lập tức bước vào trong đó, sau đó liền xuất hiện lúc trước vào cửa vị trí. Trước tìm gian phòng, sau đó liền đem thứ này phóng tới trên thị trường. A, thanh niên vừa kế hoạch xong, liền thấy một cái to lớn biên trụ hình vật thể, giống như là một cái cự túc rơi xuống từ trên không, hướng hắn mà đến. Cái kia rộng vài chục thước hình trụ cự túc, thấy thanh niên trực tiếp sử sốt. Hắn 2 giây về sau mới phản ứng được, quay người chạy như điên, nhưng đã tới không kịp. Bành! Cự túc rơi xuống, dưới đáy thanh niên trực tiếp bị dẫm nát. Sau đó cự túc nâng lên, mặt đất huyết nhục bị sương mù cấp tốc thôn phệ, chỉ để lại một viên sáng long lánh, lóe ra huy quang ghép hình mảnh vỡ. Anh kỳ quốc nơi nào đó, trong động quật, 3 đạo thân ảnh đứng ở trước bích họa. Một người đứng ở chính giữa trước nhất, 2 người khác một trái một phải ở bên về sau. Tổ trưởng, cái này tựa hồ là một đoạn ghi chép. Trái hậu phương nữ nhân nói. Xem ra cũng không hoàn chỉnh. Phải hậu phương một tên che mặt nữ nhân nói. Ừm. Đứng ở chính giữa phía trước tuổi trẻ nữ nhân, dùng một đôi rắn đồng tử dọc nhìn chằm chằm trên tường bích họa. Sau một khắc bích họa phát ra tia sáng, hóa thành ghép hình mảnh vỡ. Người thu hoạch được kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ 5 mắt rắn nữ nhân xem hết mảnh vỡ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này cổng xương mù hiện tại trước mặt. 3 người đi vào trong đó, lúc trở ra, bên ngoài đã có đại đội nhân mã chờ. Một cái hơn 50 tuổi, râu ria xồm xoàm nam nhân tiến lên phía trước nói, tìm tới cái gì sao? Ừm. Mắt rắn nữ nhân cho hắn nhìn mảnh vỡ hiệu quả. Nam nhân xem hết kinh hỉ nói, tinh cầu này phía sau cố sự rất có thể cùng tận thế quy tắc có quan hệ, chúng ta thiên tuyển tổ phải tất yếu thu thập được cái khác 4 viên mảnh vỡ. Nữ nhân khẽ gật đầu, trong đồng tử dọc không hiểu hiện lên đau thương tia sáng. An Thái Bang nơi nào đó rừng cây chỗ sâu, cổng xương mù không có dấu hiệu nào xuất hiện. 4 người trẻ tuổi từ bên trong chạy ra, từng cái trên mặt đều mang chờ mong, hưng phấn thần thái. Thế mà bị chúng ta cầm tới, cái này nhất định là ẩn tàng đạo cụ. Vận khí thật tốt, ha ha ha. Uy, chúng ta đem nó bán đi a. Trong 4 người một cái thân hình gầy yếu thấp bé nam nhân đề nghị, loại này có thể giao dịch ẩn tàng đạo cụ, tối thiểu có thể bán được hơn 1 triệu thăng hoa tệ a. Đến lúc đó mọi người chia đều một chút, mỗi người đều có thể cầm tới mấy chục vạn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đây chính là chúng ta tìm tới ẩn tàng đạo cụ, là chúng ta may mắn biểu tượng, sao có thể bán đi? Một cái khác nam nhân thân hình cao lớn quát lớn một tiếng. 2 người khác cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, không thể bán, nói không chừng cái này mảnh vỡ đằng sau có tác dụng lớn đâu. Cái này nhất định là ngày bà ý chỉ, ngày bà cố ý để chúng ta cầm tới nó. Chúng ta không chỉ có không thể bán rơi, còn muốn tìm tới cái khác 4 viên mảnh vỡ, đem ghép hình chắp vá hoàn chỉnh. Cái kia thấp bé nam nhân bị 3 đồng bạn liên tiếp bắt bỏ, trên mặt cười ngượng ngùng vài tiếng, liên tục gật đầu, đúng đúng, là hẳn là dạng này, là ta nghĩ sai. Sau khi hắn cúi đầu xuống về sau, trên mặt lại hiện lên một vòng phẫn nộ mà băng lãnh thần sắc. Mặt khác 4 viên mảnh vỡ phương vị giống như đều rất xa. Quan đồng đợi trong chỗ tránh nạn, cầm trong tay hắn nắm giữ kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ 3. Hắn theo cổng xương mù đi ra về sau, ngay lập tức sử dụng di hình hoán ảnh trở lại Minh Đạo Sơn, triệu hồi ra chỗ tránh nạn đi vào. Với hắn mà nói, hiện tại thu thập mảnh vỡ đã là mục đích duy nhất. Đương nhiên, tiếp tục thử nghiệm giải trừ mất tâm linh khóa hạn chế trọng yếu giống vậy. Quan đồng giờ phút này đem mảnh vỡ cầm ở trong tay, trong đầu liền hiện ra một tấm kỳ dị bản đồ, phía trên có 4 cái điểm nhấp nháy, nhắc nhở mặt khác 4 viên mảnh vỡ vị trí. Cách ta gần nhất viên kia, tựa hồ là tại phía nam. Hơn nữa nhìn bản đồ biểu hiện, đã ra nước ngoài cảnh tuyến. Tựa hồ tại An Thái Bang cảnh nội. An Thái Bang là cùng Bắc Tinh quốc giáp giới một cái tiểu quốc, trước mắt còn lấy nông nghiệp phát triển thành chủ, chỉnh thể quốc lực yếu kém. Nhưng hắn người trong nước lại lấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu nổi danh thế giới, tận thế quy tắc thời đại trước, không ít thế giới nhất lưu cách đấu ra đều là xuất thân từ nước nọ. Không chỉ là một mai này gần nhất ghép hình mảnh vỡ, cái khác 3 viên mảnh vỡ cũng đều ở ngoài quốc cảnh. Quan đồng đối với này cũng không kỳ quái, thiên thủy tinh lớn như vậy, 2 viên mảnh vỡ đồng thời xuất hiện tại một quốc gia xác suất thực tế quá nhỏ. Tổng cộng 5 mai mảnh vỡ, có thể có 1 viên tại Bắc Tinh quốc cảnh bên trong thế là tốt rồi. Xem ra lần này phải xuất ngoại. Đã mảnh vỡ ở nước ngoài, cái kia quan đồng muốn thu thập, liền nhất định phải ra ngoài. Dạng này cũng tốt. Hắn muốn là cảm thấy ở trong nước có chút bó tay bó chân, ra đến bên ngoài rộng lớn thiên địa ngược lại là có thể làm lớn một phen. Nhưng hắn cũng không tính tại đầu thứ 9 quy tắc trong lúc đó ra ngoài. Quy tắc bên trong, các nơi trên thế giới một mảnh sương mù dày, hành động sẽ cực kỳ không tiện. Cho nên kế hoạch của hắn là, thứ bậc 9 đầu quy tắc kết thúc, tại đầu thứ 10 quy tắc tuyên bố trước khoảng cách kỳ ra ngoài. Ở trước đó hơn 20 ngày, ta phải đem tâm linh khóa cho cởi ra mới được. Quan đồng có quy hoạch về sau, liền theo bộ liền ban hành động. Hắn tốn hao một ngày thời gian, đợi đến tâm linh lực khôi phục đầy, đến 309 điểm hạn mức cao nhất. Sau đó lật ra vô tự thư đến trang thứ 5, đem tràn đầy 309 điểm tâm linh lực toàn bộ rót vào trong đó, kích hoạt trên đó mở chữ. Cùng lần thứ nhất kích hoạt lúc giống nhau, hấp thu 309 điểm tâm linh lực mở chữ hóa thành dòng số liệu, oanh kích tiến vào quan đồng thân thể. Không, hắn lập tức cảm nhận được, chỗ sâu trong óc cái kia tâm linh khóa giam cầm nhận một lần mãnh liệt xung kích, xuất hiện dấu hiệu bừng lòng. Có tác dụng. Quan đồng mừng rỡ không thôi. Hắn không sợ tâm linh lực hao phí nhiều, liền sợ giống lần thứ nhất xung kích lúc như thế thở ở hiện tại 309 điểm tâm linh lực xung kích, rõ ràng để giam cầm xuất hiện bừng lòng. Đây có nghĩa là về sau chỉ cần xung kích số lần đủ nhiều, nước chảy đá mòn, liền có thể đem tâm linh khóa giam cầm đột phá rơi. Thế là tiếp xuống trong mấy ngày, hắn cái gì chuyện dư thừa đều không làm, chuyên chú khôi phục tâm linh lực, lợi dụng vô tự thư lực lượng xung kích tâm linh khóa giam cầm. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, quan đồng minh sắc cảm giác được ra, trong đầu tâm linh khóa đã hiện lung lay sắp đổ chi thế. Hắn có nắm chắc, chỉ cần lại xung kích bên trên 7-8 lần, liền có thể xông phá giam cầm, một lần nữa để tâm linh lực hạn mức cao nhất bắt đầu tự nhiên tăng trưởng. Mà tại cái này hơn nửa tháng đến, hắn cũng thỉnh thoảng lên mạng tìm hiểu tình huống. Cùng dĩ vãng trong quy tắc nhân loại quá bị động khác biệt, lần này đầu thứ 9 quy tắc, nhân loại có thể nói là toàn diện xuất kích, chủ động đến cực điểm. Vũ khí hiện đại có thể sử dụng dưới tình huống, các quốc gia quan phương đều phái ra quân đội, dùng các loại trường thương đoạn pháo chào hỏi ngạ thú, chiến đấu tình trạng hoàn toàn hiện nghiền ép trạng thái. Bắc Tinh quốc càng là tại quy tắc tuyên bố một tuần sau, liền tuyên bố các thành phố lớn trong sương mù ngạ thú đã từ quân đội áp chế. Chỉ là bởi vì những này ngạ thú tựa hồ sẽ một mực theo trong sương mù tạo ra, cho nên người bình thường còn là đến đợi tại phong bế nơi trốn bên trong. Nếu không ngạc thú nếu là số lượng có hạn, đoán chừng này sẽ sớm đã bị dòng lũ sắt thép cho dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, quan đồng ban sơ tuyên bố tình báo, tức nhân loại sẽ bị ăn mòn thành ngạc thú tình huống cũng tại các nơi bị phát hiện. Quan phương còn đặc biệt làm nghiên cứu phương diện này, tìm tới một chút bị sương mù ăn mòn nghiêm trọng nhân loại, ghi chép lại những người này biến hóa viết thành báo cáo về sau công bố ra. Nhân loại mới đầu bại lộ ở trong sương mù, sẽ cảm nhận được làn da bị ăn mòn đau đớn. Nếu như trễ can thiệp, hút vào sương mù về sau một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra ảo giác, mê thất bản thân. Mê thất tốc độ cùng cá nhân tố chất thân thể có quan hệ. Một chút tố chất độ trên lệch người bình thường, hút vào sương mù về sau khả năng ngắn ngủi vài phút, trong vòng mười mấy phút liền sẽ mê thất. Mà một chút tố chất thân thể khá mạnh thăng hoa giả, nhất là tâm linh lực tương đối cao người, mê thất tốc độ sẽ chậm hơn mấy lần. Một khi lâm vào mê thất, nhân loại liền không còn là nhân loại, mà là biến thành ngạ thú. Hóa thành ngạ thú nhân loại, ước chừng chỉ dùng 3 ngày thời gian, đầu ngũ quan liền sẽ bị hoàn toàn ăn mất, biến thành một bộ khủng bố bộ dáng. Quan đồng nhìn thấy báo cáo lúc không khỏi nhớ tới Vu Hồng, cùng đêm hôm đó hắn lúc ngủ, thiết tại hắn chỗ tránh nạn trên cửa sổ mặt người. Cái trước vẫn chưa hoàn toàn ăn mòn mất ngũ quan, cái sau đoán chừng đã triệt để ăn mòn hoàn tất, cho nên mới sẽ ở trên pha lên lưu lại một tấm bằng phẳng mặt dấu. Người khác loại ngạc thú hóa về sau, liền sẽ giống như ngạc thú, tử vong lúc lại nổ thành mảnh vỡ, bị mê vụ hấp thu hết, sẽ không lưu lại thi thể. Cái này một báo tô giác bố về sau, mọi người cũng bắt đầu tiến hành lớn thảo luận. Rất nhiều người suy đoán, trong xương mù ngạc thú nguyên bản nên cũng không phải quái vật, chỉ là một chút dị tinh cầu bên trên phổ thông sinh vật. Kết quả bị cái quỷ dị này quái xương mù ăn mòn, mới biến thành ngạc thú. Có người suy đoán, chân chính quái vật không phải ngạc thú, mà là mê vụ bản thân. Ngạc thú chỉ là hắn diễn sinh vật, hoặc là nói là cùng loại hấp huyết quỷ chế tạo huyết buộc tồn tại, mục đích chỉ là vì cho chủ nhân bắt tới càng nhiều huyết thực. Cái này cũng nghiệm chứng vì cái gì ngạc thú công kích nhân loại phương thức là đem nhân loại vị trí phòng ốc hủy hoại, phương tiện vận tải phá hư, trang phục phòng hộ xé rách. Bản chất chính là muốn làm cho nhân loại hoàn toàn bại lộ ở trong xương mù, để xương mù hoàn thành ăn. Mỗi cái xem hết người báo cáo đều sẽ xuất phát từ nội tâm đối với mê vụ cảm thấy hoảng hốt, đồng thời lại cảm thấy may mắn. May mắn nhân loại chế tạo vũ khí có thể tiêu diệt ngạc thú, may mắn nhân loại chế tạo kiên cố chỗ tránh nạn có thể chống cự xương mù ăn mòn, kể từ đó, cái này mê vụ dù cho có thể thôn phệ một số người tính mệnh, nhưng khẳng định không cách nào đối với nhân loại chỉnh thể tạo thành tính hủy diệt đả kích. Quan đồng xem hết những báo cáo này về sau, kết hợp hắn nhìn qua kỳ ma tinh ký sự mảnh vỡ ba nội dung. Mơ hồ cảm thấy, kỳ ma tinh trên viên tinh cầu này cái kia thiên kỳ bách quái sinh vật sinh thái, rất có thể chính là bị mảnh này mê vụ triệt để phá hủy, thậm chí diệt tuyệt. Có lẽ trên viên tinh cầu kia sinh vật hình thể mặc dù cũng đủ lớn, nhưng không có phát triển ra khoa học kỹ thuật. Cường đại hơn nữa nhục thể thân thể, lại có thể kháng trụ những này mê vụ bao lâu ăn mòn. Hoàn chỉnh kỳ ma tinh ký sự rất có thể ghi chép viên tinh cầu này cùng những sinh vật này bị hủy diệt trải qua, sẽ cùng kẻ trộm lửa cùng tận thế quy tắc có quan hệ sao? Quan đồng đã không kịp chờ đợi đến quy tắc kỳ kết thúc, mở ra tiến về nước ngoài thu thập mảnh vỡ mới lưu trình. Tấu chương xong, chương 158, đột phá giam cầm cùng lưu lại sương ngủ, 1, chương 158, đột phá giam cầm cùng lưu lại sương ngủ, 1, cuối tháng 2. Khoảng cách đầu thứ 9 tận thế quy tắc kết thúc còn có 3 ngày. Buổi sáng, quan đồng sau khi tỉnh lại, đem khôi phục đầy 309 điểm tâm linh lực rót vào vô tự thư bên trong, đến tiến hành một lần cuối cùng xung kích. Trang thứ 5 bên trên mở chữ hóa thành dòng số liệu tràn vào thân thể một khắc này lúc, trong đầu hắn cái kia liền kém Lâm Môn một cước tâm linh khóa giam cầm, rốt cục bị đánh nát. Trong chốc lát, Quan Đồng cảm giác đại não một mảnh thanh minh, loại nào đó nói không nên lời thống khoái truyền khắp toàn thân. Dù cho còn không có thiết thực nhìn thấy số liệu biến hóa, nhưng hắn biết mình đã đột phá hạn chế, một lần nữa cầm về tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng năng lực. Rốt cục thành công. Quan Đồng trên mặt tươi cười, cứ như vậy hắn liền một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trên, không cần lại nhọc lòng hạn mức cao nhất khóa kín vấn đề. Mà lại càng làm cho hắn cao hứng chính là, hắn nghiệm chứng chính mình một cái tưởng tượng. Đó chính là bằng vào vô tự tư lực lượng, là có thể đột phá kẻ trộm lửa chỗ thực hiện hạn chế. Điểm này có lẽ hiện tại nhìn còn không tính cái gì, nhưng lại mở ra một đầu mạch suy nghĩ. Đó chính là về sau gặp lại một ít quy tắc, có thể thử nghiệm theo quy tắc bên ngoài góc độ suy nghĩ phá cục phương pháp, không cần lại giống trò chơi nhân vật, chỉ có thể tại kẻ trộm lửa cái chương trình này viên chế định quy tắc bên trong hành động. Quan Đồng nghĩ nghĩ, theo đầu thứ 8 quy tắc kết thúc, đến bây giờ đầu thứ 9 quy tắc hồi cuối, đã đi qua sắp tới 2 tháng. Trừ hắn ra, không biết cái khác nhận tâm linh khóa hạn chế người, trong lúc này có tìm được hay không giải tỏa biện pháp. Còn có một chút là hắn hiếu kỳ, đó chính là hắn phương pháp này là chỉ đối với chính mình có tác dụng, còn là cũng có thể dùng để giúp những người khác đột phá hạn chế. Nếu như có thể, vậy cái này nhất định là cái to lớn cơ hội buôn bán. Chỉ là trước mắt Quan Đồng không có cơ hội, cũng sẽ không đi nghiệm chứng điểm này. Hắn hiện tại lực chú ý còn là tập trung tại đem có quan hệ kỳ ma tinh ký sự năm mai ghép hình mảnh vỡ thu thập hoàn chỉnh. Khoảng cách quy tắc kết thúc còn thừa lại 3 ngày. Trong khoảng thời gian này ngược lại là có chút xem nhẹ tâm linh lực lưu chuyển tu luyện. Lúc trước sư Tĩnh Nghi còn đặc biệt điện thoại liên lạc hắn, cùng hắn nói phương pháp này tu hành đến chỗ sâu, có khả năng sẽ đối với giải trừ tâm linh khóa có hiệu quả. Nhưng Quan Đồng đã phát hiện biện pháp của mình hữu hiệu, khẳng định vẫn là dùng biện pháp của mình. Trong thời gian này khôi phục tâm linh lực đều đầu nhập tại cụ hiện hóa bên trên, tự nhiên không dư thừa tới tu luyện tâm linh lực lưu chuyển. Hiện tại tâm linh khóa đã giải trừ, ngược lại là có thể lại đem môn này tu hành đặt lên. Mặt khác chính là dự trữ tâm linh lực phương diện cũng phải nhiều tốn chút. Trong khoảng thời gian này đầu tiên là Vĩnh Châu căn cứ tác chiến, về sau tại vô tự thư trang thứ 5 bên trên viết chữ, tại mê vụ thăm dò thời lượng thời gian dùng ảnh giáp bao trùm thân thể. Những này đều tiêu hao hết rất nhiều dự trữ tâm linh lực. Ra nhiều tiến vào thiếu, hắn dự trữ tâm linh lực đã nhanh rất phá 2.000, cùng đỉnh phong lúc tiếp cận 4.000 so sánh, cơ hồ ngã đi một nửa. Cân nhắc đến sau đó không lâu hắn dự định xuất ngoại tìm kiếm, thu hoạch ghép hình mảnh vỡ, quá trình này đoán chừng cũng ít không được rất nhiều chuyện phiền toái, thiếu không được dự trữ tâm linh lực tiêu hao, cho nên vẫn là đến tích lũy. Đợi tâm linh lực khôi phục đến hạn mức cao nhất, Quan Đồng trước tiến hành một lần tâm linh lực lưu chuyển tu hành. Trước đó tâm linh lực hạn mức cao nhất chỉ có hơn 100 điểm lúc, mỗi lần vận chuyển tới nửa đường, hoặc là khống chế không nổi tâm linh lực tiêu tán, hoặc chính là tâm linh lực hao hết không cách nào tiếp tục. Nhưng bây giờ trải qua đầu thứ 8 quy tắc về sau tăng lên, 309 điểm cao nhất hạn mức cao nhất, lại lần nữa tiến hành tu hành đột nhiên có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Nói đúng ra hẳn là dung sai lớn rất nhiều. Trước đó đang lưu chuyển trong quá trình lãng phí hết một điểm tâm linh lực đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhưng lần này, hắn lần thứ nhất vận chuyển, liền thành công hoàn thành toàn thân hơn phân nửa huyệt đạo lưu chuyển, tiêu hao hết ước 200 tâm linh lực. Về sau khôi phục, thử lại. Tại lần thứ tư lúc, hắn rốt cục thành công dùng 304 điểm tâm linh lực, lần thứ nhất hoàn thành một lần toàn thân huyệt vị hoàn chỉnh lưu chuyển quá trình. Hoàn thành trong nháy mắt, hắn cảm giác đặc biệt thư sướng, giống như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, bài xuất rơi rất nhiều trọng, nặng vật chất, toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đây chính là một lần hoàn chỉnh lưu chuyển cảm giác, coi như không tệ. Quan Đồng nghĩ thầm, chắc không được sư Tĩnh Nghi cả người nhìn qua khỏe mạnh như vậy, hẳn là trường kỳ như thế lưu chuyển, bài xuất thể nội tạp chất kết quả. Mà lại hắn lưu chuyển cùng sư Tĩnh Nghi lưu chuyển còn kém ra rất nhiều, hắn chỉ là thao túng một chút xíu tâm linh lực, mà sư Tĩnh Nghi là toàn thân bao trùm thức đại lượng tâm linh lực đang không ngừng lưu động. Nghĩ tới chỗ này, Quan Đồng cũng ý thức được một cái trước đó chưa hề ý thức được vấn đề. Sư Tĩnh Nghi, nàng tâm linh lực hạn mức cao nhất nhất định rất cao. Dù cho hắn không có hỏi qua cũng rất chắc chắn. Bởi vì tâm linh lực hạn mức cao nhất thấp, muốn làm đến toàn thân bao trùm thức liên tục lưu chuyển quá khó. Hiện tại lần đầu hoàn chỉnh lưu chuyển hoàn thành về sau, trừ thân thể cảm giác thật thoải mái bên ngoài, cái khác ngược lại không có thay đổi gì. Quan Đồng biết cải biến không phải một sớm một chiều có thể đạt thành, về sau hắn chỉ cần mỗi ngày đều kiên trì hoàn thành một lần lưu chuyển, tích lũy lại đến kiên trì một tháng hẳn là có thể nhìn thấy thành quả. Như thế đầu thứ 9 quy tắc cuối cùng mấy ngày, liền tại Quan Đồng minh sát phân phối bên trong kết thúc. Tháng 3 ngày đầu tiên, 9 giờ sáng, kẻ trộm lửa thanh âm đúng giờ vang lên. Quy tắc thời gian đã kết thúc, chúc mừng người thông qua đầu thứ 9 tận thế quy tắc khảo nghiệm, ban thưởng đã cấp cho đến thùng chứa sau 30 ngày đem tuyên bố đầu thứ 10 tận thế quy tắc. Quan Đồng đi ra chỗ tránh nạn, nhìn xem sương mù tan đi, tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Tiếp theo mỗi lần gặp được loại này có hoàn cảnh biến hóa quy tắc hắn đều sẽ rất không thoải mái, bởi vì hắn rất thích mỗi ngày đi tản bộ một chút, phơi nắng mặt trời, không thích một mực buồn bực trong phòng. Ngồi ở trên cọc gỗ mở ra thiết bị đầu cuối bảng xem xét, biến hóa có nhưng không lớn. Tính danh, Quan Đồng biệt danh, trạm trưởng danh hiệu, người chiến thắng tâm linh lực, 310, 2.275, thăng hoa tệ, 685.620 tổng hợp sinh vật tin tức đánh giá, chắc tuyệt thay đổi lớn nhất chính là tâm linh lực hạn mức cao nhất theo 309 đột phá đến 310, cái này chứng minh hai kết quả. Một là hắn thật dựa vào vô tự thư lực lượng, đột phá kẻ trộm lửa thiết lập tâm linh khóa giam cầm, lần thứ nhất nghiệm chứng cuốn sách này ở một mức độ nào đó có được đối kháng quy tắc lực lượng. Hai là hắn tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ lật nhỏ gấp đôi, đây mới là một hạng ẩn tàng to lớn tăng lên. Trước đó hắn bình quân 7, 8 ngày tự nhiên tăng trưởng một điểm, Nhưng theo đột phá tâm linh khóa giam cầm cho tới hôm nay, chỉ mới qua 4 ngày. 4 ngày tự nhiên tăng trưởng một điểm, cũng không chính là tăng lên gấp đôi. Nguyên nhân có thể là cùng tâm linh lực hạn mức cao nhất trên diện rộng đề cao có quan hệ, nhưng Quan Đồng đồng thời cảm thấy, cũng rất có thể là cùng hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều tiến hành một lần hoàn chỉnh tâm linh lực lưu chuyển có quan hệ. Hắn dự định bay đầu hỏi một chút sư Tĩnh Nghi, nếu như nàng tâm linh lực tự nhiên tăng trưởng tốc độ cực nhanh, kia liền chứng minh tu hành tâm linh lực lưu chuyển thực sự có thể đủ ra tăng tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ. Vậy cái này bộ phương pháp tu hành giá trị, liền so hắn nguyên bản giá cao giá trị còn muốn càng cao hơn không ít. Đến nỗi thăng hoa tệ phương diện, trừ bỏ tốn hao 80,000 mua một bộ trang phục phòng hộ bên ngoài, cái khác không tiếp tục chi tiêu. Quan Đồng tra xét xong bảng, lại mở ra thùng chứa. Bên trong thêm ra một cái bạch ngân cấp sống sót bảo dương, cùng một tấm màu xanh biết thư mời. Hắn trước nhìn một chút thư mời. Giới thứ 2 thăng hoa giả khiêu chiến thi đấu thư mời, nắm giữ này thư mời thăng hoa giả, có thể tham gia sẽ ở đầu thứ 15 tận thế quy tắc kết thúc về sau mở ra, giới thứ 2 thăng hoa giả khiêu chiến thi đấu. Giới thứ 2 khiêu chiến thi đấu muốn tại đầu thứ 15 quy tắc về sau mới có thể mở ra. Quan Đồng không nghĩ tới lần này sẽ khoảng cách lâu như vậy. Lần sau là đầu thứ 10 quy tắc, lại muốn qua 6 đầu tranh tài mới có thể mở ra. Nhưng mà tờ thứ nhất thư mời là màu đen bối cảnh, ấn có chén thánh đồ án. Cái này tấm thứ 2 thư mời là màu xanh biết bối cảnh, ấn có một cây trường thương đồ án. Cái này có lẽ mang ý nghĩa khiêu chiến thi đấu nội dung khác biệt, ban thưởng cũng sẽ có khác biệt. Đối với cái này đầu thứ 15 quy tắc về sau mới có thể mở ra tranh tài, Quan Đồng hiện tại sẽ không muốn quá nhiều, chuyển tay đem sống sót bảo dương mở ra. Thu hoạch được ngẫu nhiên đạo cụ, kéo mệnh mặt dây chuyển kéo mệnh mặt dây chuyển, làm ngươi nhận chí mạng lúc công kích, mặt dây chuyển sẽ lấy bản thân vỡ vụ đại giới, đem nhận tổn thương triệt tiêu. Nên đạo cụ vì dùng một lần đạo cụ, không thể giao dịch. Lần này vận khí cũng không tệ. Quan Đồng nhìn thấy trong dương mở ra đạo cụ hiệu quả, hết sức hài lòng. Hắn đương nhiên sẽ tận lực tránh lâm vào sinh mệnh có tình cảnh nguy hiểm, nhưng nếu quả thật gặp được nguy hiểm, thứ này là thật có thể cứu một lần mệnh. Hắn lập tức đem mặt dây chuyền mang tại trên cổ, nội tâm cảm giác an toàn lập tức nhiều hơn một phần. Kiểm tra hoàn thành lần quy tắc ban thưởng, Quan Đồng tranh luận đến tán một cái dài bước. Hắn từ trên núi dạo qua một vòng về sau, lại đi đến dưới núi, cố ý đi một chuyến Vu Hồng cùng Triệu Vũ hai người kia nơi đóng quân nhỏ. Hai người đều mất mạng tại đầu thứ 9 trong quy tắc, Quan Đồng nhìn xem bỏ trống một tháng trong nơi đóng quân dập tắt đổ sụp đống lửa, thở dài một tiếng. Tận thế quy tắc thời đại, nhân mạng chính là dạng này hèn mọn. Mặc kệ là cường giả còn là kẻ yếu, đều lúc nào cũng có thể sẽ tại một lần trong quy tắc chết đi. Liền ngay cả Quan Đồng chính mình, nhìn như thủ đoạn rất nhiều, có toàn năng hình ảnh tử cùng tùy thân chỗ tránh nạn, nhưng trong lòng cảm giác an toàn cũng một mực không phải rất đủ. Có thể nói ở thời đại này, quốc vương cũng tốt ăn mày cũng được, ai cũng không cách nào được đến chân chính an tâm cảm giác. Chỉ có thể một mực dày vò, nhẫn lại, thẳng đến 49 đầu tận thế quy tắc toàn bộ kết thúc về sau, có lẽ tài năng nên đón giải thoát. Chỉ là ai cũng không biết, chính mình có thể kiên trì đi đến bao xa. Cùng kẻ trộm lửa lần đầu giáng lâm lúc chỗ đề cập, quy tắc kết thúc về sau sắp mở ra tận thế hành động là cái gì? Sống tại lập tức đi. Quan Đồng nói khẽ. Nếu như không muốn bị nghiêm trọng tương lai chỗ đè sập, cũng chỉ có thể sống tại lập tức. Đem lực chú ý dùng tại ứng đối cụ thể trên quy tắc, liều hết tất cả thủ đoạn sống sót. Đầu thứ 9 tận thế quy tắc kết thúc về sau, phòng nghiên cứu đối sách tổ chức thảo luận hội. Lần này hội nghị bầu không khí không nặng như vậy nặng, tương đối nhẹ nhõm một chút. Cái này cùng lần này trong quy tắc thương vong cực ít có quan hệ, cũng cùng lần thứ nhất phát huy ra nhân loại hỏa lực ưu thế có quan hệ. Số liệu viên báo cáo, lần này trong quy tắc nhưng thống kê thương vong nhân số ước khoảng 1 vạn người. Nhưng đáng lưu ý chính là, lần này trong quy tắc giã ngoại nhân viên thương vong rất nhiều, bởi vì chưa đăng ký duyên cớ tạm thời không cách nào thống kê. Cái này cơ bản tại mọi người trong dự liệu, trong thành thị có hiện đại binh sĩ thủ vệ, dùng ưu thế hỏa lực tiêu diệt vô số ngạc thú, giảm mạnh mọi người sinh tồn độ khó. Nhưng tại giã ngoại người liền không có che chở, chỉ có thể chính mình tìm phong bế nơi trốn cầu sinh, kết quả khẳng định phải thảm thiết nhiều lắm. Xem ra lần này quy tắc về sau, lúc trước không ít rời đi người sống sót đều muốn chạy trở về thành thị đi. Ở bên ngoài gặp được báo tố, mới biết được an toàn mái hiên có bao nhiêu đáng tin. Trở về thành thị là hẳn là. Dạng này cũng tốt, trở về nhiều người một chút, có thể thống kê đến số liệu cũng có thể càng tính xác. Cao Lương Vĩ lúc này bỗng nhiên nói, lần này quy tắc còn có một cái chỗ đặc thủ, các vị khả năng còn không biết. Tại nhiệt đới là vừa làm nước, mê vụ còn chưa tan đi đi. Lời vừa nói ra, phòng nghiên cứu đám người nhao nhao giật mình nhìn về phía Cao Lương Vĩ. Mê vụ còn không có tán. Đây là có chuyện gì? Quy tắc kết thúc về sau sương mù hẳn là tất cả giải tán đi. Đúng vậy à, quy tắc bên trong xuất hiện hiện tượng đặc thù, quy tắc kết thúc về sau đều sẽ biến mất, trước đó bạo tuyết, virus đều là như thế. Lần này là có đặc thù gì nguyên nhân sao? Cao Lương Vĩ nhìn xem đám người, trầm ngâm nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, trước mắt chỉ có một cái suy đoán. Trương tiến sĩ, ngươi đến nói đi. Được. Trương Minh Lộ tiếp lời, căn cứ tiểu đội thứ nhất hồi báo, bọn hắn tại mê vụ thăm dò lúc phát hiện một đạo cổng sương mù, bên trong là một chỗ động quật ảnh tử dẫn đầu tiến vào trong đó, vô cùng có khả năng cầm vào tay thứ gì rời đi. Mà căn cứ tình báo bộ môn báo cáo, tại số Lô Mã Đế quốc, Anh Kỳ quốc đều xuất hiện cùng loại cổng sương mù. Nhưng tiến vào trong đó nhân viên từ bên trong lấy ra cái gì, trước mắt còn không có tin tức tương quan. Trương Minh Lộ ngừng một chút nói, chúng ta phỏng đoán, là bữa làm nước mê vụ sở dĩ còn không có tiêu tán, có thể là bởi vì nơi đó cũng xuất hiện cổng sương mù. Nhưng bên trong đồ vật không có bị nhân loại lấy đi, cho nên mê vụ mới tại quy tắc kết thúc về sau vẫn tồn tại. Tấu chương xong, chương 159, sơ đến An Thái Bang chương 159, sơ đến An Thái Bang Bắc Tinh quốc Nam Bộ biên cảnh, Quan Ngọc huyện. Tòa này biên cảnh huyện thành nhỏ, tại tận thế quy tắc bắt đầu không lâu sau, liền ở vào trên thực tế vứt bỏ trạng thái. Nguyên bản sinh hoạt ở chỗ này đám người tất cả đều rời đi, tiến về phụ cận thành phố lớn tìm kiếm che chở. Chỉ để lại một tòa trống rỗng huyện thành, ở trong gió nhẹ dần dần tan lụi. Giờ này khắc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại huyện thành đầu đường. Quan Đồng liếc mắt nhìn trên đường không ít biết An Thái Bang đặc sắc đồ ăn bảng hiệu, khẽ gật đầu, chính là chỗ này. Hắn lúc trước đã dự định muốn xuất ngoại thu thập ghép hình mảnh vỡ, liền không chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tại tốn hao ước chừng hơn một tuần thời gian làm chuẩn bị về sau, ngày mùng ngày 9 tháng 3 hôm nay, chính là hắn muốn cách cảnh thời gian. Hắn đầu tiên là đi tới Quan Ngọc huyện, tòa này quốc cảnh tuyến biên giới huyện thành nhỏ. Ra huyện thành là một dòng sông nhỏ, đầu kia sông nhỏ chính là Bắc Tinh quốc cùng An Thái Bang giới hạn. Sông chi bắc là Bắc Tinh quốc, sông chi nam là An Thái Bang. Quan Đồng đi tại không có một hai đầu đường, nội tâm đã bình tĩnh, lại có chút chờ mong. Hắn không biết nước ngoài hiện tại là cái dạng gì, nhưng có thể khẳng định là hoàn cảnh nhất định sẽ so Bắc Tinh quốc phức tạp. Giống An Thái Bang loại này tiểu quốc, quan phương lực lượng không đủ mạnh, đối với trong nước lực khống chế thấp, tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau nhất định sẽ trở nên hỗn loạn tương bừng. Thử nghĩ liền Bắc Tinh quốc dạng này quan phương phi thường mạnh mẽ quốc gia, lúc trước giã ngoại đều xuất hiện đại lượng bạo lực tổ chức, huống chi quan phương lực khống chế thấp tiểu quốc. Nhưng mà Quan Đồng đối với chính mình thực lực có tự tin, coi như bên ngoài hỗn loạn tương bừng, hắn cũng có nhất định sức tự vệ, sẽ không lo lắng quá mức. Một đường đi đến cuối con đường, đầu kia quốc cảnh giới hạn sông nhỏ đã tại trong phạm vi tầm mắt. Quan Đồng chú ý tới, mặc dù tòa này huyện thành đã không có người cư trú, thành quy thành, nhưng tại đường biên giới khu vực còn có thật nhiều máy móc thiết bị tại vận chuyển, tỷ như quét hình camera hoặc là một chút tự động tuần tra cảnh giới xe chở. Nghĩ đến là mặc kệ tiến vào tận thế quy tắc thời đại hậu thế giới trở nên có bao nhiêu loạn, nhưng đại quốc lãnh thổ còn là không thể xâm phạm. Nếu như An Thái Bang người muốn nhân cơ hội vượt biên, sẽ lập tức bị điện giật tử thiết bị giám sát đến, báo lên tới cơ cấu tương quan tiến hành xử lý. Quan Đồng khẳng định là tận lực không muốn bị phát hiện, hắn thả ra ảnh tuyến, xuyên qua sông nhỏ đi đến đối diện, sau đó chính mình sử dụng di hình hóa ảnh. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại An Thái Bang cảnh nội. Trên bản đồ đến xem, An Thái Bang tòa này biên cảnh thành thị là gọi An Đồ A. Quan Đồng trước khi đến cẩn thận tra tư liệu, đối với An Thái Bang tình huống có hiểu một chút. Tòa này An Đồ thị cùng hắn nói là biên cảnh thành thị, kỳ thật đã là An Thái Bang đại thành thị thứ hai. Quốc gia này thủ đô, liền cùng tòa này An Đồ thị sát bên, tên là Ban Chân thị. Quan Đồng trước đó chỗ cảm ứng đến ghép hình mảnh vỡ vị trí, liền ở vào Ban Chân thị đông bộ biên giới. Muốn đến nơi đó, liền phải trước xuyên qua An Đồ thị. Quốc cảnh đường ranh giới Bắc Quan Ngọc huyện thành mặc dù đã người đi nhà trống, nhưng đường ranh giới Nam An Đồ thị hiển nhiên người vẫn còn, mà lại liền đều ở trên đường cái loạn đi dạo. Điều này thực cho Quan Đồng một loại khó tả cảm nhận, đã mới mẻ, lại yếu kỳ. Bởi vì Bắc Tinh quốc trong đại thành thị, nhân khẩu tuy nhiều, nhưng tại đầu đường loạn đi dạo cũng không nhiều. Nhất là tại quốc gia tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái về sau, rất nhiều người càng là ra đều không ra chỗ tránh nạn một bước, ăn ở rèn luyện giải trí xã giao, tất cả đều có thể tại chỗ tránh nạn bên trong hoàn thành, không cần thiết đi ra. Nhưng An Thái Bang khác biệt, muôn hình muôn vẻ nhân viên top 5 top 3 đi tại đầu đường, mà lại không ít người xem ra cũng đều thật cao hứng. Loại kia cao hứng thần thái, tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, Quan Đồng cơ hồ không thế nào nhìn thấy qua. Hắn nhớ kỹ chính mình còn không có rời đi Vân Hoa lúc, trên đường nhìn thấy mỗi người, không phải một mặt khổ đại cửu thâm, chính là một mặt nghiêm túc. Nhưng mà rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, An Thái Bang người trên đường phố cao hứng nguyên do. Hát xoái ca, cần vui vẻ một chút sao? Mấy cái trẻ tuổi nam nữ đi đến Quan Đồng trước mặt hỏi. Trong đó một nữ nhân liếm liếm bờ môi nói, chúng ta mấy cái bên trong nhìn chúng ai cũng đi, chỉ cần 20 thằng hòa tệ một giờ. Quan Đồng lắc đầu, không cần. Hắn mới mở miệng mấy người đều hơi kinh ngạc, nguyên lai ngươi là Bắc Tinh quốc người. An Thái ba người mặc dù cũng nói Bắc Tinh ngữ, nhưng ngữ điệu khác biệt, nghe xong liền có thể phân biệt ra được. Mà bọn hắn kinh ngạc điểm ở chỗ, vì cái gì tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau còn sẽ có Bắc Tinh quốc người xuất hiện tại An Thái Bang. Tại đầu thứ nhất tận thế quy tắc tuyên bố về sau, tại An Thái Bang Bắc Tinh quốc người tất cả đều ngay lập tức chạy về nước, chính là vì được đến an toàn hơn che chở cùng tài nguyên. Thậm chí rất nhiều An Thái Bang người cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào Bắc Tinh quốc, vì thế còn dẫn phát không ít hỗn loạn. Bởi vậy hiện tại có Bắc Tinh quốc người còn tại An Thái Bang, mới khiến cho bọn hắn cảm thấy giật mình. Phát hiện Quan Đồng là Bắc Tinh quốc người, tựa hồ để mấy người cảm thấy rất hứng thú. Trong đó một cái tướng mạo âm nhu nam nhân nói, thật không muốn sao? Quy tắc vừa kết thúc không lâu, giữ lại thăng hoa tệ có gì hữu dụng đâu, không bằng tiêu hết hưởng thụ một chút đi. Đúng thế. Một nữ nhân khác đi theo nói không chừng mọi người xuống đầu quy tắc liền đều chết mất nữa nha, đến lúc đó còn lại thăng hoa tệ hoa không xong, cũng là uổng phí. Lấy ra vui vẻ một chút không tốt sao, Bắc Tinh quốc xoái ca. Ngay tại mấy người nói chuyện ngay miệng, một bên có người tới chọn chúng một nữ nhân, ha ha, chạm mạ, ta lần này còn tìm ngươi. Một giờ đúng không? Đi thôi. Cái kia gọi chạm mạ nữ nhân mỉm cười, đi theo đáp lời nam nhân rời đi. Mấy người khác thấy Quan Đồng không thức thời, cũng đều lắc đầu đi ra. Quan Đồng chú ý tới, bọn hắn bọn này nam nữ rất nhanh liền đều trên đường tìm tới khách hàng, vừa nói vừa cười đi vào phụ cận trong nhà. Mà chứ những này ở trên đường cái kiếm khách bên ngoài, đầu đường cuối ngõ còn có người tại lộ thiên đi ngủ, thịt nướng, đá bóng, thậm chí chất thành một đống ý nghĩa không rõ điệp là hắn. Quan Đồng nhìn qua một lần về sau, xem như rõ ràng vì cái gì An Thái ba người nơi này đều cao hứng như vậy. Nguyên lai là toàn viên đều đem tận hưởng lạc thú trước mắt tư tưởng quán triệt đến cùng. Sống một ngày tính một ngày, thưởng thụ một ngày tính một ngày, đối với tương lai triệt để không ôm ảo tưởng. Có được suy nghĩ như vậy, người còn sống giờ này khắc này đích xác đáng giá cao hứng, bởi vì ngươi có thể xác định mình còn sống. Kỳ thật ôm lấy loại ý nghĩ này người tại Bắc Tinh quốc cũng có, cũng chính là cái gọi là thối giữa phái. nhưng những người này còn là chiếm số ít, đại đa số người còn là tại tích cực cầu sinh tồn, tại mỗi ngày chú ý các loại tin tức, thảo luận như thế nào tăng lên càng nhiều tâm linh lực, trở nên càng mạnh vân vân. Loại hoàn cảnh này không khí chuyển biến để Quan Đồng nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn đi ở trong này trên đầu đường, cả người đều sẽ hơi có vẻ không hợp nhau. Nhưng mà Quan Đồng đến An Thái Bang mục đích là tìm ghép hình mảnh vỡ, không phải tới đây khảo sát hoàn cảnh nhân văn giáng dấp. Đối với những người ở đây lựa chọn cách sống, hắn không bình luận, tôn trọng lý giải. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm, một đường tiến lên. Quan Đồng rất nhanh liền chú ý tới, có người theo hắn. Không phải hắn giác quan có bao nhiêu nhạy cảm, mà là hắn bố trí ở trên người ảnh tử giám thị mắt, có thể đem tình huống chung quanh đều đồng bộ cho hắn, để hắn có thể tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Là bởi vì ta người ngoại quốc đặc thù có chút rõ ràng sao? Quan Đồng nghĩ thầm. Theo quần áo đến xem, hắn cùng người địa phương khác biệt không tính lớn, đều mặc giày quần áo mùa đông. Nhưng theo thần thái thậm chí đi đường phương diện tốc độ, đều có thể nhìn ra hắn cùng người địa phương khác nhau rất lớn. Người địa phương phần lớn đều là biếng nhác, rất ít có giống hắn dạng này đi lại vội vàng người. Thân tại tha hương nơi đất khách, Quan Đồng không nghĩ tùy tiện cùng người khác lên xung đột. Hắn tại vòng vào một đầu hẻm nhỏ về sau, liền thông qua ảnh tử cùng di hình hoán ảnh phối hợp, chuyển rời đến mặt khác một con phố bên trên. Mấy cái kia theo dõi hắn An Thái Bang thanh niên, tiếng ngõ nhỏ phát hiện người không thấy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Người đâu? Không biết, giống như chạy. Tên kia xem ra tựa như có không ý tệ, không thể đoạt một thanh quá đáng tiếc. Kỳ thật ta cảm thấy cái kia nhìn xem giống Bắc Tinh Quốc người. Phi, cầm đầu một miếng nước bọt xì trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói, Bắc Tinh Quốc làm sao, lao tử xuống đầu quy tắc không chừng liền chết rồi, còn sợ cái chim. Chính là số lô mạ quốc vương đến lao tử cũng gián đoạn, cùng lắm thì vừa chết, chuyện sớm hay muộn. Mấy người trong lúc nói chuyện căn bản không có chú ý tới, một đạo thực thể bóng đen leo lên ở trên tường, cùng chung quanh bóng tối hòa vào một thể, đem bọn hắn nói lời đều chuyển đến một bên khác Quan Đồng trong hai. Thì ra là thế. Quan Đồng nghe tới mấy người đối thoại, cũng là không kỳ quái. Tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại, người khác đều tận hưởng lạc thú trước mắt sống một ngày tính một ngày, nhìn thấy đến cái lạc đàn người ngoại quốc, đoạt ngươi lại có thể làm sao? Ta vẫn là mau chóng để ảnh tử trước đi mảnh vỡ vị trí phụ cận điều nghiên địa hình, sau đó di hình hoán ảnh đi qua tốt, tránh khỏi gặp được một chút lộn xộn chậm trễ chính sự. Quan Đồng tìm một chỗ yên tĩnh đợi, lấy ra chính mình viền kia mảnh vỡ, nắm cầm nơi tay lúc, trong đầu hiện ra bản đồ. Hả? Vừa nhìn thấy bản đồ, Quan Đồng lập tức có chút ngoài ý muốn. Vị trí thay đổi. An Thái Bang thủ đô, ban chân thị đông bộ. Một tòa nhà dân bên trong, ba người trẻ tuổi đang đánh bài, đột nhiên cửa sổ pha lê răng rắc một tiếng vỡ vụn, ngay sau đó mấy cái pháo sáng liền từ bên ngoài ném vào. Ông. Ba người không có chút nào chuẩn bị, lập tức nhận chói mắt kia chớp công kích, che mắt nằm xuống đất kêu thảm. A, con mắt của ta. Sau đó chính là phanh một tiếng, cửa phòng bị phá đi, sau đó một đám vũ trang nhân viên bật vào, đối với ba người một trận quyền đấm cước đá sử dụng sau này dây thừng chói lại. Ba người chịu một trận đánh đập, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng, trong đó đại ca chảy nước mắt quát, các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Những cái kia vũ trang nhân viên không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm, họng súng nhắm ngay ba người. Sau đó, lại có mấy người theo ngoài cửa đi tới. Cầm đầu chính là một cái bụng vệ đầu trọc bên người còn đi theo một cái vóc người thấp bé thanh niên. Nhìn thấy hai người này, ba cái bị đánh đập trói chặt thanh niên lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, chửi ầm lên. Đi tạ, ngươi bán chúng ta, ta muốn làm thịt ngươi đi tạ. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Gọi là đi tạ thấp bé thanh niên lạnh lùng nói, ta nói muốn đem vật kia bán đi đổi tệ, ai bảo các ngươi không bán? Các ngươi không bán, ta liền tự mình tìm người mua. Ha ha ha, tiểu tử này nói không sai. Bên cạnh bụng vệ người đàn ông đầu chọc cười to, ngươi nói một chút các ngươi, thật sự là lòng tham. Một đám ngựa con la, cũng dám nuốt riêng đồ tốt. Lấy ra đi, đồ tốt còn là thả tại ta bạ sẩn đại gia trong tay tốt hơn. Bị trói ba người đối mặt họng súng, không dám cũng vô lực phản kháng. Bọn hắn biết bạ sẩn là ai, ngoại hiệu gọi ban chân cá sấu tại tận thế quy tắc trước làm buôn lậu sinh ý, trong tay khống chế một nhóm lớn vũ trang, là An Thái Bang một phương bá chủ. Đi tạ bán tin tức cho hắn, mảnh vỡ kia khẳng định là không gánh nổi. Trong mấy người vị kia đại ca rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem mảnh vỡ giao dịch cho bà sân. Bà sân cầm tới xem xét, lập tức nheo mắt lại, đồ tốt, đích thật là đồ tốt, ta cầm ra ngoài bán, mấy triệu đều là chuyện nhỏ. Bà sân đại gia, ngài còn hài lòng a? Đi ta ở một bên lịnh hót xoa tay, vậy ta đây bên trong. Bà sân liếc mắt nhìn hắn, đối thủ hạ phất phất tay. Thủ hạ móc súng lục ra, một thương đánh chết đi ta. Đi ta. Ba người kinh hãi, mặc dù đi ta bán bọn hắn, nhưng bốn người dù sao cũng là bằng hữu, thấy cảnh này còn là lên tiếng kinh hô. Bà sân cười hắc hắc nói, lão tử hận nhất mật báo chuột, liền xem như mật báo cho lão tử cũng giống vậy. Dứt lời hắn vung tay lên, thủ hạ khác lập tức giơ súng lên, đối với bị trói lại ở ba cái thanh niên dừng lại bắn phá. Rất nhanh trong gian phòng an tĩnh lại, chỉ còn một mảnh vết máu bừa bộn. Tấu chương xong, chương 160, mảnh vỡ nắm giữ suy tính cùng quyết định chương 160, mảnh vỡ nắm giữ suy tính cùng quyết định nhiệt đới địa khu, là vừa làm nước. Là vừa làm bản thân liền là cái lạc hậu quốc gia, quốc dân vẫn luôn trải qua nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, chỉ có số ít quân phiệt thế lực bằng vào độc quyền nơi đó một chút hi hữu tài nguyên, bán đến cái khác quốc gia phát đạt để chính mình trải qua thổ hoàng đế sinh hoạt. Nhưng khi tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, mấy cái quy tắc trực tiếp đem quốc gia này phá hủy hầu như không còn. Nhân khẩu tiêu vong vượt qua 98 chỉ có không đến 2 người còn tại kéo dài hơi tàn. Diệt vong đối sinh hoạt ở trên vùng đất này người mà nói, tựa hồ là thiên quyết định vận mệnh. Những cái kia độc quyền tài nguyên quân thiệt, đều đã cùng nhau hủy diệt hoặc đào tẩu đến quốc gia khác, chỉ còn lại lẻ tẻ vạn thanh người phân tán ở khu vực này chờ đợi tử vong giáng lâm. Cái này tử vong so trong tưởng tượng tiến đến càng nhanh, bởi vì đầu thứ 9 quy tắc kết thúc về sau, trên vùng đất này mê vụ lại một mực chưa tiêu tán, còn sót lại đám người vẫn còn tiếp tục hóa thành xương mù lương thực, bị ăn mòn chuyển hóa thành mới ngạc thú. Nhưng hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt, có một chiếc hàng không mẫu hạm mở đến hải ngoại, nương theo lấy nặng vận tải thua cơ, liên hợp tung ra rất nhiều vũ trang binh sĩ cùng chiến xa đến trên vùng đất này. Những binh lính này trang phục phòng hộ cùng trên chiến xa có dán quyền trượng cùng vương miện đồ án, chính là số Lô Mã đế quốc vương quyền biểu tượng. Làm thế giới tối cường quốc một trong, cho dù đã tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau gần một năm, số Lô Mã đế quốc ý nguyên còn có toàn cầu vận chuyển năng lực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem số lớn lực lượng vũ trang tung ra ở trên thế giới bất luận cái gì một góc. Chỉ là khi tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, số Lô Mã đế quốc cùng cái khác cường quốc, vì tự vệ toàn diện chiến lược có bảo. Trong lúc đó lại chưa hướng nước khác phái qua một lần mình, bố trí ở nước ngoài các căn cứ quân sự cũng toàn diện đóng ngừng, nhân viên chạy trở về. Lần này đế quốc đột nhiên thái độ khác thường, tung ra đại lượng bộ đội vũ trang đến lạ vừa làm nước, tự nhiên là có tối tha. Mặc trang phục phòng hộ Adam theo một cỗ trong chiến xa đi ra, nhìn trước mắt mê vụ, trong ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong. Hắn biết, ở trong đó nơi nào đó nhất định có một viên ghép hình mảnh vỡ không có bị thăng hoa giả thu thập. Đây nhất định chính là quy tắc kết thúc về sau, mê vụ còn không có tán đi nguyên nhân. Binh sĩ đều đã vào chỗ. Bộ đội vũ trang quan chỉ huy đi tới hỏi thăm Adam, phía dưới nên như thế nào hành động. Quan chỉ huy mặc dù đối với Adam cái này đều là có chút khó chịu, nhưng không có cách nào, quốc vương cho mệnh lệnh của hắn là hành động lần này toàn quyền nghe theo Adam chỉ huy. Coi như lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Để các binh sĩ phân tán tiến vào trong sương mù đi. Adam nói, mục tiêu là tìm kiếm cổng sương mù, tìm tới về sau lập tức cho ta biết liền tốt. Đúng. Quan chỉ huy đi bố trí hành động, Adam từ nữ đồng đội kiêm thế tử, giờ phút này cũng đều theo trong chiến xa xuống tới, đứng tại Adam bên cạnh. Viên kia mảnh vỡ không có bị lấy đi, phải cùng quốc gia này đã triệt để xong có quan hệ đi. Một chi gia dáng quân đội đều tổ chức không dậy, cũng sẽ không có cái gì cường đại người thăng hoa giả. A Mạn đã mở miệng nói ra. Đúng thế. Adam nói, tổng cộng 5 mai trong mảnh vỡ, ra chỗ này một viên, mặt khác một viên tại Anh Kỳ Quốc, một viên tại Bắc Tinh Quốc, một viên tại An Thái Bang, còn có một viên ngay tại cái này là vừa làm. Không hề nghi ngờ, là vừa làm quốc gia này đã gần như diệt vong, không có đủ lực lượng tiến hành mê vụ thăm dò, thu hoạch mảnh vỡ. Adam tiếp tục nói, đây cũng là 5 mai trong mảnh vỡ. Chỉ có là vừa làm một mai này vị trí một mực bảo trì không thay đổi nguyên nhân. Tăng thêm nơi này sương mù quy tắc kết thúc về sau còn không có tán, càng là chứng minh mảnh vỡ không có bị lấy đi. Nghe Adam ngơi ý tứ, mặt khác ba viên mảnh vỡ vị trí đều cải biến. Đúng vậy, A có ý tứ nhất chính là Bắc Tinh Quốc viên kia, ngay hôm nay, viên kia mảnh vỡ vị trí đến An Thái Bang. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tứ nữ khẽ giật mình, A Lì Sạ giành nói, Bắc Tinh Quốc mảnh vỡ người nắm giữ, muốn đi cầm tới ở vào An Thái Bang viên kia mảnh vỡ. Adam khen ngợi gật đầu, không sai. Bắc Tinh Quốc cùng An Thái Bang liền nhau. Nếu như ta là Bắc Tinh Quốc mảnh vỡ người nắm giữ, cũng sẽ ngay lập tức đi lấy An Thái Bang viên kia. Cẩn giờ như mày, nói như vậy, Bắc Tinh Quốc mảnh vỡ người nắm giữ, muốn cùng Adam ngươi thu thập đủ bộ 5 mai mảnh vỡ. Là đâu? Ừ, cùng Adam ngươi cạnh tranh, khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy cũng không nhất định. Nhưng mà tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy, lấy trước đến là vừa làm cái này mai lại nói. Ước chừng 2 giờ về sau, đối với trong bộ đàm truyền ra thông báo âm thanh. Phát hiện siêu cự hình ngạc thú. Lặp lại, phát hiện siêu cự hình ngạc thú, chúng ta ngay tại gặp tập kích, thỉnh cầu chi viện. Adam hai mắt tỏa sáng, cổng xương mù hẳn là ngay tại cái kia phụ cận, chúng ta đi qua đi. Tứ nữ cùng nhau gật đầu. Tại số Lô Mã đế quốc mê vụ cổng xương mù phụ cận, cũng có siêu cự hình ngạc thú tồn tại, tựa như là đang thủ hộ cổng xương mù. Khi đó số Lô Mã đế quốc xuất động trọng binh, mới đưa con kia ngạc thú đánh lui. Nhưng mà Adam lúc ấy lại đột nhiên nói một câu đây không phải là ngạc thú, nhưng không có quá nhiều giải thích. Năm người lập tức lên đường, tiến về cổng xương mù nơi vị trí. Sáng sớm, quan đồng người đã đi tới An Thái Bang thủ đô bàn chân. Nơi này trên đầu đường người không nhiều, đại khái cùng thời gian rất sớm có quan, mọi người đều còn tại trong phòng đi ngủ. Quan đồng cầm ra mảnh vỡ liếc mắt nhìn vị trí, từ lúc An Thái Bang biên kia mảnh vỡ tại hôm qua cải biến vị trí về sau, đến bây giờ còn không tiếp tục động đậy. Mảnh vỡ quý tích là theo bàn chân đông bộ, di động đến bắc bộ nơi nào đó, cùng quan đồng hiện tại thẳng tắp khoảng cách chỉ có không đến 100 cây số. Quan đồng một bên tiến lên, một bên suy tư. Mảnh vỡ người nắm giữ nhưng cảm giác cái khác mảnh vỡ phương vị cái đặc tính này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn có thể cảm thấy được cái khác mảnh vỡ vị trí, cái khác mảnh vỡ người nắm giữ cũng tương tự có thể cảm thấy được vị trí của hắn. Đây có nghĩa là An Thái Bang vị kia mảnh vỡ người nắm giữ, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể ý thức được một cái khác mảnh vỡ người nắm giữ ngay tại tiếp cận. Điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Nếu như ta là An Thái Bang cái kia mảnh vỡ người nắm giữ, nhất định sẽ ý thức được một cái khác người nắm giữ muốn tới cướp đoạt ta mảnh vỡ, cho nên ta tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chẳng những muốn bảo vệ chính mình mảnh vỡ, còn muốn trái lại đem người đến mảnh vỡ đoạt tới. Đã như thế, hay là dùng tiểu cũ đi. Quan đồng nghĩ thầm, cái gọi là tiểu cũ, chính là mình bản thể đợi tại an toàn vị trí, trước hết để cho ảnh tử đi qua tìm tòi hư thực, làm rõ ràng mục tiêu vị trí tình báo lại cụ thể quy hoạch hành động. Cùng lúc đó, tại ban chân đông bộ cái nào đó trong trấn, một tòa chiếm diện tích to lớn trang viên đứng sững tại trấn trung tâm. Đây là bạ sần tư nhân trang viên, là chỗ ở của hắn, cũng là hắn binh doanh. Hắn thủ hạ đông đảo lính đánh thuê tất cả đều ở tại ngoài trang viên vây khu vực, chính hắn cùng một chút tâm phúc, tỉnh phụ chờ ở tại nội bộ khu vực. Trong đó nội bộ khu vực cửa sổ, cửa, tất cả đều làm tấm sắt thiết kế, xem ra vững như thành đồng, nghĩ theo ngoại bộ tiến công sẽ trả giá to lớn đại giới. Đương nhiên loại này cấp bậc phòng ngự, đối mặt chân chính hỏa lực nặng không chịu nổi một kích, chỉ cần mấy phát đạn đạo liền có thể triệt để phá hủy nơi đây, nhưng bà Sẩn rất rõ ràng, địch nhân của hắn sẽ không có được đạn đạo loại vũ khí này, có được loại vũ khí này người cùng thế lực, hắn đều sẽ định kỳ ngoan ngoãn dâng lễ, đổi lấy những người kia mở một con mắt nhắm một con mắt. Giờ phút này tại nội bộ một chỗ trong đại sảnh, bà Sẩn cùng mấy cái tâm phúc thủ hạ ngay tại nói chuyện. Cầm cái đồ chơi này thời điểm ta có thể tại trong đầu nhìn thấy một tấm bản đồ. Bà Sẩn một cái tay nắm chặt ghép hình mảnh vỡ, một cái tay khác điểm điểm chính mình chán. Trên bản đồ có mặt khác bốn cái điểm sáng, trong đó một cái ngay tại bàn chân, còn càng ngày càng gần, nói rõ chính là hướng về phía lao tử trong tay cái này mai mảnh vỡ đến. Đây không phải đến tìm cái chết sao? Lão đại yên tâm đi, ai dám đến đoạt ngươi đồ vật, các minh đệ tuyệt đối sống chặt hắn. Bà Sẩn nghe vậy nết miệng cười một tiếng, thần sắc giảo hoạt, lao tử không đốc, người ta đã dám đến, đã nói lên có chút bản sự. Nhưng mà ta cho quan phương ngành tình báo người gọi điện thoại hỏi qua, không có phát hiện có bộ đội vũ trang tiến đến ban chân dấu hiệu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đến nhiều nhất chính là một cái đội ngũ nhỏ. Tại An Thái bang địa phương này, có thể hỗn đến địa vị nhất định không có đồ đần. Bà Sẩn nhìn như ngốc đại hát thô, kỳ thực thô bên trong có mảnh, chẳng những không có không đem hướng chính mình tới gần mảnh vỡ người nắm giữ không xem ra gì, ngược lại còn nghiêm túc đối đãi, cố ý theo An Thái bang quan phương cầm tới tình báo. Quan phương đã không có phát hiện có đại cổ bộ đội vũ trang xâm lấn, đã nói lên chỉ một người hoặc là mấy người tiểu đội, cái này không thể nghi ngờ để bà Sẩn an tâm rất nhiều. Nghe, bà Sẩn nói, thả ra lời nói đi cho trên chấn người, mấy ngày nay phạm là trông thấy một tấm gương mặt lạ xuất hiện, lập tức cho ta báo cáo. Sai không phạt, đúng rồi có thưởng. Còn có, làm chờ lấy người ta tới cửa, cũng không phải lão tử phong cách. Đã dám đến cái này An Thái bang, lão tử cũng phải phái người tới chào hỏi. Bà Sẩn nhìn về phía đang ngồi một cái gầy gò tăng thể diện tâm phúc, mạ lạ, việc này giao cho ngươi đi làm. Không có vấn đề. Mạ lạ một lời đáp ứng, nhưng mà lão đại, ta muốn dẫn người đi đâu? Có vị trí cụ thể sao? Ừm. Bà Sẩn nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát trong đầu bản đồ, vị trí ngay tại bàn chân phía bắc, cùng An đồ sát bên không xa, kỹ càng nhìn không ra. Ngươi liền dẫn người đi cái kia phụ cận, nhìn chằm chằm người ngoại quốc tìm là được. Ta khẳng định người là theo An Thái bang ngoại lai. Biết đại ca, ta cái này liền dẫn người tới. Mã Lạ lập tức đứng dậy rời đi. Bà Sẩn tiếp tục đối với còn lại hai cái tâm phúc nói, hai người cũng đừng nhàn rỗi, trang viên bảo an làm. Từ hôm nay trở đi, 24 giờ đều muốn an bài người cho ta tuần tra, chính là một cái diều hâu bay bảo, ta đều phải biết nó là được hay cái, hiểu chưa? Rõ ràng, đại ca. Hai người rời đi về sau, bà Sẩn nhìn xem trong tay mảnh vỡ, trong miệng nhắc tới, cái đồ chơi này tốt thì tốt, lại là cái quai lang bằng tay. Chưa tìm tới cửa cái kia, cầm mặt khác ba mảnh đoán chừng cũng không tốt đối phó. Bà Sẩn đối với chính mình có tự mình hiểu lấy, hắn chính là cái An Thái bang địa phương một phương bá chủ, dưới tay số 200-300 người, mấy trăm khẩu súng. Thế lực nói lớn cũng tạm được, nhưng cùng tuyệt liên bang bên trong những cái kia chân chính đại quân phiệt so sánh, chính là chỉ nhỏ châu chấu. Chớ đừng nói chi là nếu là cái khác cầm mảnh vỡ chính là quan phương thế lực người, mặc kệ là số Lô Mã đế quốc, còn là Anh Kỳ quốc, những quốc gia này thế lực liền An Thái bang đều không thể chơi vào, càng đừng đề cập hắn. Cái đồ chơi này cầm trong tay ta, hơn phân nửa là cái tai họa. Tốt nhất vẫn là thả ở trên thị trường bán cái hơn 1 triệu thăng hoa tệ không đáng kể. Bà Sẩn nghĩ đến, nội tâm lại ẩn ẩn có chút không cam tâm. Loại này cực kỳ đặc thù ghép hình mảnh vỡ, toàn thế giới chỉ có 5 ai, trong đó một viên ngay tại trên tay hắn, để hắn bao nhiêu có loại lâng lâng cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái kia 4 cái bị hắn hạ lệnh đánh chết rơi thanh niên, cái kia 4 tên tiểu tử mang ngọc có tội, cuối cùng chết thảm. Chính hắn thế lực, đối với những cái kia cường quốc quan phương đến nói, cùng cái kia 4 tên tiểu tử đối với hắn mà nói khác nhau ở chỗ nào? Vừa nghĩ tới 4 người kia chết thảm tình hình có khả năng sẽ phát sinh ở trên thân chính hắn, bà Sẩn cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Đúng, ta không thể đem mệnh thắng mất. Thứ này ta bắt không được, đến mau chóng xuất thủ. Liên chờ làm tới An Thái bang mặt khác cái kia một mảnh. 2 mảnh trong tay ta, hẳn là còn có thể bán cái giá cao hơn ra ngoài. Người khác hắn không thể chơi vào, nhưng tại An Thái bang địa phương này, xác định một cái khác mai mảnh vỡ người nắm giữ không phải đại cổ bộ đội, chỉ là nhiều nhất một chi tiểu đội thực lực, hắn còn là có lòng tin ỷ vào chính mình người đông thế mạnh đoạt đến mảnh vỡ. Thậm chí coi như đối phương là thực lực cường đại thăng hoa giả hắn cũng không sợ, bởi vì chính hắn trước đó thông qua đầu thứ 8 quy tắc, biên độ lớn tăng lên tâm linh lực hạn mức cao nhất, thực lực rất là mạnh mẽ. Bà Sẩn nghĩ xong, nắm chặt mảnh vỡ làm ra quyết định, cầm tới 2 viên mảnh vỡ về sau, đóng gói một khối bán đi, ít nhất phải bán cái 5 triệu thăng hoa tệ ra ngoài, một bút này liền đem về sau dùng đều vẫn đủ. Tấu chương xong, chương 161, viễn trình thao túng chính diện giao phong chương 161, viễn trình thao túng chính diện giao phong lão đại lại nghĩ tới cái gì đến đây là. Thế mà muốn 24 giờ tuần tra, đây không phải dạy bỏ người sao? Ai biết, chẳng lẽ là có cái gì thù mới nhà? Cửu gia? Cái gì cửu gia dám đến nơi này? Lại nói nội viện này lầu nhỏ vững như thành đồng, cửa sắt song sắt một quan, liền con muỗi đều không bay vào được. Thì sợ gì cửu gia tới cửa? Nói cũng phải. Mấy cái bạ Sẩn thủ hạ vác lấy súng trường, một bên nói chuyện phía một bên tại trong trang viên tuần tra. Mày may không có chú ý tới, một đạo nhỏ như sợi tóc dây đen liền theo bọn hắn bên chân bơi qua. Bọn hắn trong miệng cái này liền con muỗi đều bay không tiến vào nội viện, giờ phút này đã bị quan đồng thao túng ảnh tử xâm lấn. Cái gọi là vững như thành đồng tại ảnh tử chui vào năng lực trước mặt chỉ là chuyện tiểu lâm, cái sau liền thanh mai sẽ Vĩnh Châu căn cứ đều có thể vô thanh vô tức chui vào, huống chi loại này nhỏ quân phiệt trang viên. Ảnh Tử theo bên ngoài đến bên trong, trong trong ngoài ngoài đem toàn bộ trang biên đều dò xét qua một lần, thu thập được đại lượng tình báo, thông qua giác quan cùng hưởng truyền tâu cho ngoài trăm dặm quan đồng. Kể từ đó tòa này phòng bị xâm nghiêm trang biên, đối với quan đồng đến nói thật giống như biến trong suốt, tình huống đều đã vì hắn nắm giữ. Cả tòa trang biên đại khái có khoảng 400 người, trong đó hơn 100 là trang biên chủ người bạ sần thủ hạ, tùy thân đều mang súng ống. Còn có sắp tới chừng 200 người, bị dùng xiềng xích nhốt tại ngoại viện mấy gian trong kho hàng lớn. Quan đồng mới đầu cũng không có chú ý đến trong nhà kho có người, còn là thông qua nghe trộm, nghe tới mấy cái cầm thương nói muốn đi chuẩn bị thức ăn gia súc cho heo ăn mới ý thức tới không thích hợp. Hắn thao túng ảnh tuyến theo dõi tiến vào nhà kho xem xét, mới phát hiện trong miệng những người này heo đều là người sống sờ sờ. Những người này phần lớn gầy trơ cả xương, thần sắc tiêu thụy, bọn hắn áo rách quần manh bị xiềng xích quấn lấy hai chân, thủ đoạn còn ở ống sắt bên trên, trước mặt có một đạo thật dài, giống như là trong chuồng ngựa như vậy ăn ránh. Bà sần những thủ hạ kia đem trong thùng gỗ hồ chạm đồ ăn rót vào ăn trong máng, để những cái kia bị xiềng xích trói lại người cúi đầu đi ăn, coi là thật giống như là đang nuôi nấng gia súc. Quan đồng nhìn thấy cái này một hình ảnh lập tức trong lòng bốc hỏa. Hắn ngược lại là biết, tại một chút quân phiệt san sát quốc gia, rất nhiều người sẽ bị bắt cóc, cầm tù, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Nhưng nghe nói qua là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Lúc trước nhìn thấy Vĩnh Châu trong căn cứ những cái kia ở trong ngục giam thăng hoa giả, liền đã để quan đồng rất phẫn nộ, mà dưới mắt tại bạ sần tòa trang viên này trong kho hàng tình hình càng là tàn khốc mấy lần, cái này lập tức thúc đẩy hắn làm ra một cái quyết định. Giết. Quan đồng lúc đầu dự định không phải trực tiếp sử dụng thủ đoạn bạo lực cướp đoạt ghép hình mảnh vỡ. Hắn bắt đầu kế hoạch là dò xét rõ ràng trang viên tình huống, làm rõ ràng mảnh vỡ cụ thể ở trong tay ai. Sau đó đợi buổi tối người kia lúc ngủ, di hình hoán ảnh tiến vào hắn gian phòng, đơn độc tiến hành đàm phán. Nếu như có thể, hắn hy vọng thông qua tốn hao thăng hoa tệ phương thức mua mảnh vỡ, nếu là đối phương không đồng ý, lại cân nhắc áp dụng thủ đoạn khác. Nhưng cái này nguyên kế hoạch tại hắn nhìn thấy trong kho hàng tình hình về sau, triệt để hết hiệu lực. Một cái kế hoạch mới nháy mắt sinh ra, rất đơn giản, chính là bạo lực cướp đoạt ghép hình mảnh vỡ cũng diệt đi cái này cả tòa trang viên. Quan đồng biết tình huống tương tự khả năng ở thế giới các nơi còn có rất nhiều, hắn cũng giải quyết không đến. Nhưng tối thiểu hắn tận mắt thấy, sẽ không bỏ mặc. Ừm. Đúng lúc này, quan đồng cất đặt tại phụ cận ảnh tử giám thị mắt, lại là phát hiện tình huống. Cách hắn đại khái mấy trăm mét bên ngoài trên đầu đường, lái vào đây một cỗ xe biệt dã. Người trên xe tại bốn phía cùng người qua đường nghe ngóng, hai ngày này có hay không nhìn thấy người ngoại quốc? Là tới tìm ta à? Quan đồng đối với này cũng không ngoài ý muốn, nơi này dù sao cũng là người ta sân nhà. Bà sân một cái bản địa quân thiệt, kinh doanh nhiều năm, phát hiện địch nhân đến phái người đến tìm rất bình thường, không phái nhân tài không bình thường. Cũng tốt, trước theo cái này một đám thu lại. Quan đồng làm tốt dự định, cố ý ra đường bại lộ chính mình người ngoại quốc thân phận, sau đó đi hướng phụ cận một mảnh bất bỏ công trường. Bà sần phái tới nhóm người kia rất mau đánh ngay tới, có một người đến từ Bắc Tinh quốc người vừa đi không lâu, vui mừng quá đôi xuống lập tức dựa theo người qua đường chỉ dẫn truy kích, rất mau đem xe mở đến công trường chỗ. Mười mấy người nhảy xuống sau xe, dẫn đầu mạ lạ phân phó nói, cái kia Bắc Tinh lão hẳn là ngay tại mảnh này công trường bên trong, đều cho ta chừng to mắt, trước tìm tới người, quay đầu lao đại nơi đó lĩnh thưởng, nếu là tìm không thấy, không cần làm phiền. Quan đồng thanh âm vang lên, ta ngay ở chỗ này. Đám người giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào một người đứng đến công trường trên tường rào, chính nhìn xuống bọn hắn bên này. Mạ lạ vui lên, tốt, mất việc. Hắn vung tay lên, thủ hạ lập tức giơ thương nhắm ngay trên tường rào thân ảnh. Mạ lạ hô nói, bên kia Bắc Tinh lão, chính là ngươi muốn tìm chúng ta bạ sẩn lao đại suối khỏe đúng không? Nghe, không muốn bị đánh thành cái sàng liền đem mảnh vỡ giao ra. Hắn không có trực tiếp hạ lệnh nổ súng, bởi vì bạ sẩn tại hắn trước khi đi nói cho hắn, nếu như tìm tới người muốn bắt sống, cầm tới mảnh vỡ về sau lại chơi chết. Quan đồng lười nhắc lời vô ích, ngoắc ngoắc ngón tay, mạ lạ thủ hạ mười mấy người ngực nháy mắt bị một cây theo bên trong toát ra bóng gai đâm xuyên, trái tim vỡ toang chết bất đắc kỳ tử. Những này phổ thông thủ hạ khẳng định mua không nổi có thể phòng ngự tâm linh lực công kích đồ phòng ngự, bởi vậy quan đồng tùy tiện liền thao túng hư hóa ảnh tử xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, lại thực thể hóa hoàn thành từ trong ra ngoài trái tim đâm xuyên. A a, mã lạ bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, há to mồm. Mười cái thủ hạ trước một giây còn sinh long hoa hổ, một giây sau tất cả đều ngực bước lên máu chết bất đắc kỳ tử. Cho dù ai tại không biết quan đồng năng lực dưới tình huống kinh lịch màn quỷ dị này, không thể nghi ngờ đều sẽ lâm vào trong hoảng sợ. Một giây sau, mã lạ đống nhiên cảm giác cánh tay hai chân đều bị lôi kéo, túi đầu xem xét. Hai đầu dây thường phẩm chất màu đen ảnh tuyến phân biệt trói lại hai tay hai chân hắn, để hắn không thể động đậy. Sau đó quan đồng nhảy xuống tường dây, cất bước đến gần. "Cầu ngươi tha ta một mạng." Mã lạ run rẩy mà nhìn xem quan đồng, trong mấy giây ngắn ngủi, hắn đối với cái này đến từ Bắc Tinh quốc nam nhân chi hoàng hốt đã khắc vào cốt tủy. Quan đồng hỏi, "Đem ngươi biết liên quan tới bà sẩn sự tình nói cho ta." "Ta nói, ta đều nói." Mã lạ không dám vi phạm, triệt để đem tự mình biết đều nói mấy lần. Hắn biết quan đồng là vì mảnh vỡ kia mà đến, cho nên trước tiên đem bà sẩn là làm sao nhận mật báo, làm sao theo mấy cái kia thanh niên bình thường trong tay cướp đi mảnh vỡ sự tình nói một lần. Quan đồng sau khi nghe ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng mảnh vỡ là bà sần lấy trước đến, không nghĩ tới là hắn cướp tới. Như thế xem ra, trước đó mảnh vỡ vị trí sở dĩ phát sinh di động, chính là bà sần đoạt xong sau khi trở về dẫn đến. Mã là nói xong mảnh vỡ sự tình, còn nói trang viên sự tình, bà sần thủ hạ, bà sần cùng an thái bang quan phương nội bộ nhân viên pha chế rượu, thậm chí trong trang viên cầm tù những người kia. Hắn sợ không nói đến quan đồng muốn nghe, tất cả đều nói mấy lần. Quan đồng sau khi nghe xong, đối với bà sần tình huống đã có toàn diện hiểu rõ. Ta nên nói đều nói, có thể đổi ta cái mạng,
A.
Mã Lạ một mặt may mắn hỏi, quan đồng không có trả lời. Sau một khắc bóng gai xuyên qua Mã Lạ lồng ngực, tặng hắn quý thiên. Diệt bạ sần nhóm này thủ hạ không lâu sau, Mã Lạ điện thoại di động trong túi vang lên. Quan đồng lúc này còn không có rời đi, nghe tới tiếng chuông không có đi cầm điện thoại, nó liền vang mấy tiếng về sau, hoán đổi đến giọng nói hộp thư hình thức. Ngắn ngủi mấy giây trầm mặc về sau, trong điện thoại di động truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm, bên kia có người đang nghe, đúng không? Quan đồng giữ im lặng. Vậy ngươi liền nghe kỹ. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã làm rơi Mã Lạ, khẳng định cũng sẽ tìm đến lao tử nơi này. Lao tử bạ sần cái này liền nói cho ngươi, có lá gan ngươi liền đến, lao tử ngay tại trong trang viên chờ ngươi. Tất. Giọng nói hộp thư nhắn lại kết thúc, quan đồng nghĩ, quay người rời đi. Làm. Bạ sần đưa điện thoại di động đống nhiên quẳng xuống đất, liên tục mấy cước dẫm lên trên đập nát, trong gian phòng cái khác mấy cái tâm phúc dọa đến thở mạnh cũng không dám. Lao, lao đại, nói không chừng Mã Lạ còn không có. Còn không có cái gì? Không chết. Bạ sần một ánh mắt vung qua, nếu là hắn không chết, có lá gan dám không tiếp lao tử điện thoại. Là lao đại. Người nói chuyện đội vàng túi lầu xuống. Thật đúng là như thế, mấy người bọn hắn cho dù là bạ sần tâm phúc, cũng không dám lãnh đạo. Bình thường mặc kệ là ăn cơm còn là đi ngủ, thậm chí là đi nhà xí, chỉ cần bạ sần điện thoại vừa đến, coi như kéo đến trong quần cũng phải nhanh đi tiếp. Nếu không sẽ là hậu quả gì, bạ sần sớm nhất một cái tâm phúc đã cho bọn hắn biểu diễn qua, bị dùng điện thoại nện nổ đầu là cái dạng gì. Đối phương nhất định sẽ tới. Đều cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác đi trên trấn lại làm chọn người đến, phát thương cho bọn hắn, để bọn hắn cho lão tử đến thủ vệ. Vâng, lão đại. Đám người vội vàng đi bận rộn, bạ sần cũng trở về gian phòng của mình. Hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái khác điện thoại, đánh đi ra một điện thoại, nói một lát về sau cô máy. Sau đó hắn xốc lên ván giường, dưới đây có một cái mật đạo xuất nhập cảng. Đầu này mật đạo chỉ có bạ sần tự mình biết, lúc trước khai thác người tại xong việc về sau, đều gọi hắn cho diệt khẩu. Hắn tiến vào mật đạo, bên trong đi đến trên đầu đi, là một gian cố ý đào xong đại địa tầng hầm. Cái phòng dưới đất này là hắn chỗ tránh nạn, bên trong thả có các loại khẩn cấp vật dụng, đương nhiên cũng ít không được các loại thả đầy giá súng từ bên trên vũ khí. Phía trên súng ngắn, súng trường, xoát cùng thậm chí súng ngắm đều đầy đủ mọi thứ. Bạ sần từ phía trên gỡ xuống một thanh trôi ngắn bình xịt, dự định mang theo cho người. Nhưng làm hắn cẩn thận tường tận xem xét họng súng lúc, lóe sáng xịt sơn bên trên lại phản chiếu ra bản thân đứng phía sau một đạo thân ảnh mơ hồ. Ai? Bạ sần kinh hãi, quay người bắn một phát. Phanh! Ngắn phun khoảng cách gần xuống uy lực kinh người, nhưng bị đánh trúng người kia chỉ là lui ra phía sau nửa bước, không có đổ xuống. Người là ai? Làm sao có thể? Bạ sần không thể tin được, lại có người sẽ tránh tại hắn trong mặt đất. Rõ ràng nơi này chỉ có chính hắn biết mới đúng, đối phương là làm sao biết, lại là lúc nào tiến đến. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bạ sần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm đối diện người kia. Cái sau mặc bao khỏa toàn thân quần áo màu đen, mặt cũng ẩn giấu đi, xem xét liền tới người bất tiện. Ngươi chính là muốn tới đoạt lão tử mảnh vỡ người a? Giao ra đi. Bạ sần nghe tới giọng nói của người này, cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia không giống như là bình thường khoảng cách tiếng nói chuyện, ngược lại giống như là theo trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Nhưng hắn hiện tại quản không được nhiều như vậy, tiên hạ thủ vi cường. Bạ sần trong mắt hung quang lóe lên, liên tục bóc cỏ. Phanh, 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 phanh. Ngắn phun tán đạn liên tiếp đánh vào trên người đối phương, cái sau liền lui mấy bước, lại không chút nào đổ xuống dấu hiệu, thậm chí không có máu tươi chảy ra, chỉ là quần áo trên người rách dưới không ít. Thông qua những lỗ rách kia, bà sần mơ hồ nhìn thấy bên trong cùng bên ngoài quần áo màu sắc, tất cả đều là màu đen. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Bà sần ném đi ngắn phun, cũng không tiếp tục theo giá súng bên trên lấy những vũ khí khác. Hắn nâng tay phải lên, một thanh kỳ lạ màu nâu thủ pháo xuất hiện, thay thế nắm đấm phải của hắn tồn tại. Phương xa viện chỉnh thao túng ảnh tử quan đồng nhìn thấy, nghĩ thầm, cái này thủ pháo chính là bà sần tâm linh lực đạo cụ đi, uy lực cũng không nhỏ. Đừng tưởng rằng có thể hù đến lão tử. Bà sần giơ tay lên tháo, nhắm ngay ảnh tử, khẳng định là có cái gì phòng ngự vũ khí bình thường đạo cụ, nhưng lão tử cái này tâm linh lực thủ pháo, nhìn ngươi làm sao phòng. Và anh. Hắn dứt lời một pháo vang ra, đông long một tiếng, tầng hầm vách tường bị nổ ra một cái độc lớn. Loạn thạch cùng cho bụi cùng bay, sắp đến bà sần chính mình hò khan liên tục. Hắn lui ra phía sau mấy bước, phía sau lưng tiếp ở trên vách tường, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước cho bụi. Không bao lâu, cho bụi dần dần tan đi, đợi hắn nhìn thấy sừng sững không ngã ảnh tử về sau, hai mắt lập tức trừng lớn. Làm sao có thể? Bạ sần, đây chính là ngươi bản lĩnh thật sự sao? Cái kia giống như là điện thoại truyền ra thanh âm vang lên lần nữa, nói thật, chẳng ra sao cả. Quan đồng thanh âm từ trên thân ảnh tử mang theo mở ra loa ngoài trong điện thoại di động truyền ra, tức giận đến bạ sần mặt mũi tràn đầy xanh xám. Trên thực tế quan đồng thật đúng là không có nói sai, cái này thủ pháo uy lực là lớn, nhưng đối với ảnh tử đến nói quá tốt lần tránh, bạ sần nã pháo, quan đồng liền thao túng ảnh tử đại bộ phận hư hóa rơi, lần tránh tổn thương về sau một lần nữa thực thể hóa. Cứ như vậy bạ sần thủ pháo uy lực lại lớn, cũng căn bản không đả thương được ảnh tử. Trái lại nếu như quan đồng muốn giết bạ sần, hẳn là đã sớm đắc thủ, chỉ là hiện tại ghép hình mảnh vỡ còn chưa tới tay, hắn mới không có làm như vậy. Tấu chương xong.